Chương 176 anh hùng họ gì? Lôi Thiên Hổ phảng phất ứng đại gia trưởng nôn giống nhau, nháy mắt nôn ra một ngụm máu đen, hai đầu gối một loan, quỳ xuống trước trên mặt đất. Lôi Hoanh vội vàng đi đem hắn đỡ lấy, đem một chút hắn mạch đập sau kinh hãi, đây là có chuyện gì? Ta vừa mới mạnh mẽ vận ngũ Lôi Thiên Cương quyền thứ 9 trọng. Lôi Thiên Hổ trầm giọng nói. Lôi Hoanh cả kinh nói, ngươi điên rồi. Kia quyền hại người hại mình, ngươi này thân mình sao có thể dễ dàng liền thượng kia thứ 9 trọng. Ngươi cũng biết này lịch đại lôi môn gia chủ luyện này ngũ lôi thiên cương quyền, đều nhập kia thứ 8 trọng sau liền chừng mực. Chính là bởi vì này diệt thiên tuyệt địa, diệt không chỉ có thiên địa, càng là chính mình. Lôi môn sinh tử tồn vong, quản đến không được. Lôi Thiên Hổ lắc đầu. Cái gì sinh tử tồn vong, có ta ở đây, Vân Hạc cũng đã trở lại. Lôi Hoanh nói. Lôi Thiên Hổ nỗ lực đứng lên, đình chỉ eo, nói, nhưng ta là môn chủ a. Kia vẫn luôn canh giữ ở một bên Lôi Thiên Ngân đã là lão lệ tung hành, môn chủ. Đại gia trưởng vườn cặp kia đáng sợ bàn tay, âm thanh lạnh lùng nói, cường căng lại là hà tất, không bằng tự hành kết thúc, chết cũng bị chết thoải mái chút. Diêm Ma trưởng. Lôi Hoanh cau mày nhìn đại gia trưởng, khó trách ta cảm thấy ngàn hổ thân mình chung có một cổ âm tà chân khí. Ngươi thế nhưng luyện như thế ma công. Ngay sau đó lại quay đầu một phen cầm Lôi Thiên Hổ tay, thế nhưng muốn lập tức cho hắn độ khí. Vô dụng. Lôi Thiên Hổ một phen rút về tay, chúng Diêm Vương trưởng, trong cơ thể chân khí cũng đã bị quấy rầy, cuối cùng kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Ngươi cho ta độ khí, cũng áp không dưới kia cổ tà khí. Lôi Hoanh biết Lôi Thiên Hổ nói chính là sự thật, phẫn nộ mà giơ kiếm đối với đại gia trưởng, ngươi đáng chết. Ta đích sắc đáng chết, nhưng còn không phải hiện tại. Đại gia trưởng lười nhác mà nói, nhưng hắn sắp chết. Lúc này, kia chỉ Hoàng Hạc đã lạc đến Lôi gia bảo phía trước. Cười ở Hoàng Hạc thượng Lôi Vân Hạc xa xa liền nhìn đến có người ở bên trong cánh cửa ngoài cửa chiến đấu, nhưng gần mới thấy rõ, ngoài cửa kia mấy người thế nhưng là Tuyết Nguyệt Thành chúng đệ tử. Lôi Vô Kiệt. Đường Liên. Lôi Vân Hạc hoặc nói, nhưng ngay sau đó hắn vừa chuyển đầu, liền thấy được kia cầm trường kiếm cùng Lôi Vô Kiệt rằng co nam tử, bọn họ ở rất nhiều năm trước từng gặp qua. Khôi. Lôi Vân Hạc sửng sốt, ám hả cũng tới này anh hùng yến. Sư thúc, bọn họ là cùng đường môn liên thủ, tới tìm Lôi gia bảo phiền toái. Lôi Vô Kiệt vội vàng nói. Ám hả cùng đường môn liên thủ. Lôi Vân Hạc khẽ nhíu mày, như vậy tổ hợp. Cũng không phải là muốn tìm phiền toái đơn giản như vậy, xem ra các ngươi muốn tiêu diệt Lôi môn. Tô Mộ Vũ gật đầu, là. Liền các ngươi cũng tưởng diệt Lôi môn. Thật khi ta Lôi Vân Hạc đã chết. Lôi Vân Hạc cười lạnh, đường môn ai tới? Đường Huyền. Đường Hoàng. Tổng không phải là đường Liên Nguyệt. Sư thúc, ngươi vào xem đi. Nơi này liền giao cho chúng ta. Lôi Vô Kiệt nói. Các ngươi. Lấy các ngươi võ công, cũng không phải là này hai cái quái vật đối thủ. Sư phụ ngươi tới còn kém không nhiều lắm. Lôi Vân Hạc nói. Lôi Vô Kiệt cười cười, có phải hay không đối thủ, tổng muốn thử quá mới biết được. Sư thúc ngươi cứ yên tâm đi. Hảo. Có ta tuổi trẻ khi ngạo khí. Không hổ là Lôi môn người. Lôi Vân Hạc cao giọng cười dài, vô vô kia Hoàng Hạc đầu. A Ly, ngươi đi trước. Chờ ta trong chốc lát gọi ngươi. Sau khi nói xong thả người nhảy, vượt qua kia tường cao, rơi vào rồi trong viện. Ngắm lại bên trong đại gia trưởng cùng Mộ Vũ mặc đánh với nhân vật, nhìn nhìn lại trước mặt này đó tiểu mao hài. Tạ Bảy Đao có chút tự giễu mà cười cười, cũng thật có chút hể vải a. Hiện tại là tiểu mao hài, về sau nhưng không nhất định là. Tô Mộ Vũ vung tay lên trung chi kiếm, thời gian kéo đến lâu lắm, tốc chiến tốc thắng. Kia Lôi Vân Hạc một cái thả người rơi vào trong viện. Đầu tiên nhìn đến chính là kia mang mặt nạ ám hà đại gia trưởng, không khỏi cả kinh, này quái vật cũng rời núi. Lại nhìn mặt sau những người đó, trong lòng càng là kinh hãi, đường Huyền đường Hoàng đường Bảy Sát, còn có, đường Lao Thái gia. Người lão già này cũng là nhàm chán, từ ông nội của ta bối bắt đầu liền cùng Lôi gia bảo không qua được, đều háo đã chết ta Lôi môn hai đời người còn không chạy nhanh xuống mồ vì an. Lớn mật. Đường Huyền gầm lên. Đại cái gì gan? Liền ngươi về điểm này bản lĩnh cũng dám ở trước mặt ta kêu. Lôi Vân Hạc chừng hắn, cho ta xách giày đều không xứng. Vân Hạc. Lôi Hoanh ở bên cạnh gọi hắn. Lôi Vân Hạc quay đầu, nhìn Lôi Hoanh cùng Lôi Thiên Hổ, nguyên bản bệ nghệ ánh mắt đông nhiên mềm mại xuống dưới, vâng ca. Ngàn hổ. Nhiều năm không thấy. Mấy năm nay, ngàn hổ vẫn luôn ở phái người tìm ngươi. Lôi hoanh nói. Ta biết, kỳ thật có mấy lần đã tìm được Tuyết Nguyệt Thành tới, ta đều làm Tư Không Trường Phong cho ta tránh đi. Lôi Vân Hạc nhận thấy được Lôi Thiên Hổ biểu tình có chút không đúng, vội vàng hỏi, ngàn hổ bị thương. Hạc ca. Lôi Thiên Hổ đông nhiên duỗi tay ôm lấy Lôi Vân Hạc, nước mắt tràn mi mà ra. Một đống tuổi khóc cái gì, lại không phải năm đó tiểu hài tử, luyện công luyện không hảo liền ôm ta khóc. Lôi Vân Hạc cười cười, tay nhẹ nhàng mà đáp ở trên vai hắn, thử ngàn hổ chân khí, kết quả làm hắn thần sắc đại biến, kia hàn độc thế nhưng xâm đến sâu như vậy. Mấy năm nay vẫn luôn lấy dược treo, ngàn hổ vừa mới vận ngũ Lôi Thiên Cương quyền thứ 9 trọng, lại trúng Diêm Ma Trưởng. Sợ là Lôi Hoanh ở một bên nhẹ giọng thở dài. Lôi Thiên Hổ buông ra mắt, cười nói, này cả đời, chúng ta huynh đệ ba người có thể lại lần nữa gặp nhau là ta lớn nhất tâm nguyện. Hiện giờ tâm nguyện đã xong, ngàn hổ không có tiếc nuối. Bất quá chính là Diêm Ma Trưởng. Lấy ta cùng anh ca hợp lực, còn sợ cứu không được ngươi. Lôi Vân Hạc vội la lên. Không còn kịp rồi. Huống chi, hiện tại cũng không có thời gian dừng lại chữa thương. Lôi Thiên Hổ đi lên trước một bước, mặt hướng Ám Hà Đại Gia Trưởng cùng Đường Môn mọi người. Đường Lao Thái Gia như cũ phun ra nuốt vào sương khói, lại không có nói chuyện. Ám Hà Đại Gia Trưởng ánh mắt tấm lãnh, cùng Lôi Thiên Hổ đối diện. Lôi Môn Tổng Quản Lôi Thiên Ngân nghe lệnh. Lôi Thiên Hổ manh quát một tiếng. Thiên Ngân ở. Lôi Thiên Ngân lao đi nước mắt, quỳ rạp xuống đất. Lôi Môn Đệ Thập Chín Đại Môn Chủ Lôi Thiên Hổ, hôm nay vì hộ Lôi Gia Bảo mà chết trận. Môn chủ chi vị truyền với sư huynh Lôi Hoành. Đãi đuổi địch lúc sau, nhập Lôi Môn từ đường, hành tam vang sáu chấn chi lễ sau, nhậm thứ 20 đại môn chủ. Lôi Thiên Hổ trường quát. Thiên Ngân tuân mệnh. Lôi Thiên Ngân cũng cao giọng đáp. Chết. Đại gia trưởng nhẹ nhàng mà hộp ra này một chữ. Nháy mắt, Lôi Thiên Hổ trên người mấy chục chỗ đều tạc vỡ ra tới, máu đen phun trào mà ra, hắn lại vẫn như cũ sừng sững không ngã, liền như vậy đứng. Phảng phất những cái đó đau đớn đều không cảm giác được, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đã biết bất lực Lôi Thiên Hổ cùng Lôi Hoanh đứng ở phía sau, trầm mặc không nói. Bọn họ hai người một thân đều ở theo đuổi chính mình yêu thích sự vật, một cái năm đó vi phạm tổ huấn luyện kiếm, cơ hồ thẳng tới kiếm tiên cảnh, một cái tái hiện Lôi Môn Cửu Thiên dẫn Lôi Thuật, đem một tòa núi Thanh Thành rảo đến gà chó không yên, thế nhưng hiện thiếu niên anh khí. Hiện giờ 10 năm hơn đi qua, bọn họ một cái như cũ cầm kiếm, một cái vẫn như cũ khẩu xuất cùng nôn, phảng phất thiếu niên chưa bao giờ già đi. Mà Lôi Thiên Hổ, hắn là không giống nhau. Mười mấy năm trước, hắn ở Lôi Môn một quyền một chân mà luyện võ thuật, ở các ca ca đều rời nhà mà đi thời điểm, chỉ có hắn lưu lại, bảo vệ toàn bộ Lôi Gia Bảo. Sau lại hắn thành môn chủ, nhưng trên giang hồ nhắc tới Lôi Môn, đại gia nghĩ đến đều không phải hắn. Bởi vì hắn không đủ đặc biệt, không đủ kinh diễm. Thậm chí rất ít ở trên giang hồ đi lại, liền võ công luyện đều là Lôi Gia Bảo hai ngón tay tam quyền chung nhất khó coi kia giống nhau. Cuối cùng, hắn đã chết. Lấy Lôi Môn Đệ Thập Chín Đại Môn Chủ thân phận đã chết. Nếu nói Lôi Hoanh cùng Lôi Vân Hạc là kia chưa bao giờ lớn lên thiếu niên, cả đời đều ở theo đuổi chính mình giang hồ ngộng. Như vậy Lôi Thiên Hổ cũng là kia lòng son không thay đổi anh hùng, nhiều năm như vậy bảo hộ Lôi Môn, ở nhà mọi người rời nhà mà đi thời điểm. Một mình lưu lại bảo hộ chính mình ra. Nay cả đời, chúng ta huynh đệ ba người có thể lại lần nữa gặp nhau là ta lớn nhất tâm nguyện. Ở trước khi chết, hắn đôi chính mình hai cái huynh đệ như thế nói. Lôi Vân Hạc đống nhiên ngửa đầu, đối với ngày đó không vươn chính mình tay trái. Đầy trời mây đen mật vân, sấm sét cuồn cuộn. Khởi! Lôi Vân Hạc gầm lên một tiếng, mang theo đầy ngập bi phẫn. Đinh hai nhức óc, cắt bay đá chạy. Bầu trời một đạo kinh thiên vang tiếng sấm tạc khởi. Chương 177 Lôi Môn song tử. Nghe được kia sấm sét tiếng động chợt khởi, đại gia trưởng trong ánh mắt lại không có sợ hãi, ngược lại tràn đầy kinh hỉ, đây là Lôi Môn Cửu Thiên dẫn Lôi. Lại nói tiếp cũng không xem như Lôi Môn võ công, cùng Lôi Môn Lôi Thuẫn trận tuy rằng nhìn qua tương tự, nhưng kỳ thật đây là đạo pháp. Đường Lao Thái gia buông xuống cái tẩu, thần sắc nghiêm túc. 60 năm trước Lôi Môn từng có một vị tiền bối vào đạo môn, kết hợp kia đạo môn thuật pháp sang này Cửu Thiên dẫn Lôi thuật. Ta ở tuổi trẻ khi gặp qua vị kia tiền bối, Lôi Vân Hạc này Cửu Thiên dẫn Lôi, hẳn là kia tiền bối truyền lại. Đường lão thái gia trong miệng tiền bối, sợ là sắp có 100 tuổi đi. Đại gia trưởng chậm rãi nói.
Lặc.
Lôi Vân Hạc lại hô một tiếng, kia cửu thiên sấm sét rơi xuống mà xuống, dừng ở hắn trong tay. Ta lấy cửu thiên sấm sét hám càn khôn, một lòng tay phá không chín vạn dặm. Lôi Vân Hạc một bước ra, đệ ra một lòng tay, chỉ gian sấm sét cuồn cuộn. Đây mới là xu với cực hạn lôi môn sấm sét chỉ.
Hảo.
Đại gia trưởng giơ tay, đệ ra một cái diêm ma trưởng, cùng kia sấm sét chỉ chạm vào nhau sau, thế nhưng bị buộc đến liên tiếp lui ba bước.
Lại lui.
Lôi Vân Hạc lại đệ ra một lòng tay. Đại gia trưởng lại mắt lộ tinh quang, thực hảo. Lần thứ hai đệ ra một trưởng. Lại bị bước lui năm bước.
Lao gia tử.
Đường Huyền thấp giọng nói. Đường Lao Thái gia đem tay ấn ở bên hông, lại chợt có một đạo hồng quang kiếm khí đánh út lại, hắn hơi hơi một bên thân trốn rồi qua đi, lại thấy kia cầm sát sợ kiếm lôi hoành chính mắt lạnh nhìn chính mình. Lôi gia bảo gia chủ đã chết, đường môn Lao Thái gia cũng nên đã chết đi. Lôi hoành trầm dai nói.
Đường Lao Thái gia cười lạnh, vậy xem ngươi có hay không buồn sự này.
Bên kia, Lôi Vân Hạc đã đệ ra đệ tam chỉ. Đại gia trưởng lại lập ở thân, hơi hơi mỉm cười. Nói, ta không lùi.
Ngươi lui.
Hắn chậm rãi ra một trường, thế nhưng đem kia sấm sét lượn lờ, thanh thế quần quận sấm sét chỉ cấp chắn trở về. Lôi Vân Hạc cảm giác chỉ gian chân khí đột nhiên chịu trở, một lát sau thế nhưng che trời lấp đất mà phản vệ trở về, sửng sốt, vội vàng chết chỉ, nháy mắt bị bước lui 10 bước ở ngoài. Đại gia trưởng gật đầu, ngươi thực không tồi, có thể tới uy ta diêm ma trưởng. Lôi Vân Hạc sửng sốt một chút sau cười lạnh nói, ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì như vậy vội vàng mà muốn diệt Lôi gia bảo. Ngươi diêm ma trưởng đã bắt đầu phản vệ.
Ngươi nói đúng.
Đại gia trưởng nhìn trong tay cặp kia hoa văn trải rộng bàn tay, nó yêu cầu tân chất dinh dưỡng, vốn dĩ ta vì nó tìm một cái tuyệt hảo đồ ăn, nhưng là bị hắn đào tẩu, nhưng là nếu đổi thành là ngươi, ta tưởng nó cũng sẽ thực vừa lòng.
Cuồng vọng.
Lôi Vân Hạc đống nhiên thả người nhảy. Chỉ gian chỗ lần thứ hai sấm sét lượn lờ. Hắn tuy dùng chỉ, nhưng lại vào đầu nện xuống, lại là kia tiên nhân vô đỉnh chi thế. Đại gia trưởng lúc này đây không dám đón đỡ, nghiêng người khó khăn lắm tránh thoát, Lôi Vân Hạc kia một lóng tay chi thế chưa thu, thế nhưng đem một mảnh đất bằng đánh ra một cái hố to ra tới. Bên kia Lôi Hoành cầm sát sợ kiếm vũ điệu, kiếm khí giằng rùa, đánh khởi đầy đất cắt bay đá chạy, càng đem kia chính sảnh môn tưởng tạp cái rơi rất tan tác. Lôi Thiên Ngân ở một bên bảo vệ Lôi Thiên Hổ sắp chết, một bên vội la lên, Lôi Hoành môn chủ, kia trong phòng còn ngủ võ lâm các phái tới khách nhân, nhưng cần phải cẩn thận. Ôn gia tới sứ giả Ôn Lương ánh mắt tỏa ánh sáng, nhìn kia một lóng tay tiếp theo một lóng tay tràn đầy tiêu giao thiếu niên ý Lôi Vân Hạc cùng với kia nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm toàn là khí phách tiêu sái trạng Lôi Hoành, lẩm bẩm nói, đây là Lôi môn sống tử. Năm đó đồng thời bước vào giang hồ. Làm cả tòa giang hồ đều vì này kinh ngạc cảm thán, cùng Lý Hàn Ý Điề, Triệu Ngọc Trân, Đường Liên Nguyệt chợt đều nhưng tề danh hai vị lôi môn thiếu niên, hiện giờ lần thứ hai liên thủ. Chiến chính là đường môn đường Lao Thái Gia, ám hạ đại gia trưởng. Như vậy quyết đấu, vài thập niên đều khó gặp một lần. Ôn Lương tự nhiên mở to hai mắt nhìn, sợ bỏ qua nửa phần.
Lôi khởi.
Bên kia Lôi Vân Hạc lần thứ hai cao uống.
Lôi lạc.
Tiếp theo hô toàn là Lôi Hoành, chỉ thấy kia sấm sét nhảy xuống, thế nhưng dừng ở sát sợ trên thân kiếm, hắn đem kiếm đột nhiên vung, một đạo sấm sét thế nhưng hướng về phía ám hà đại gia trưởng cùng kia đường môn mọi người bước đi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật không dám tin tưởng đây là nhân lực có khả năng làm được. Ôn Lương không được kinh ngạc cảm thán nói.
Đại gia trưởng.
Đường Lao Thái gia gầm lên một tiếng, về phía trước bước ra một bước. Lấy một đôi tay trưởng dụ cản kia phong lôi nhất kiếm.
Lấy người chi lực, chắn đến hạ hôm nay chi lôi.
Ở. Đại gia trưởng lại cũng lên tiếng, giơ ra bàn tay, lại là một trưởng đánh vào đường Lao Thái gia trên lưng.
Này.
Đường Huyền, đường Hoàng, đường Bảy sát kinh hô lên.
Lôi ra bảo ngoại.
Tạ Bảy đao cầm đao mà đứng, trước mặt rơi dụng đầy đất ám khí mảnh nhỏ, cùng với cắm kia đem màu bạc trường thương. Đường Liên cùng Tư Không Thiên Lạc ngã vào hắn 10 bước ở ngoài, nặng nề mà thở hổn hển, cũng đã ngay cả lên sức lực đều không có.
Nga Lạc, ta bám trụ hắn, ngươi mang theo Tiêu Sắt cùng Diệp cô nương trước chạy.
Đường Liên thở phi phò, thấp giọng nói,
chỉ là không nghĩ tới, nghĩ đến cứu Lôi Gia Bảo, lại liền Lôi Gia Bảo môn đều không có bước vào, thật là lệnh người hề vậy a. Sư huynh Tư Không Thiên Lạc đang muốn nói chuyện, lại giác ngực đau xót, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, đừng nói chạy trốn, liền động một chút sức lực đều không có. Mà một khắc sườn, Tô Mộ Vũ cùng Lôi Vô Kiệt nhìn nhau mà đứng. Tô Mộ Vũ cầm trong tay tâm kiếm, tay phải ống tay áo đã toàn bộ dập nát, có máu tươi từ cánh tay thượng chảy xuống dưới, hắn gật đầu khen, là một bộ hảo quyền. Một cái hòa thượng dạy ta, kim cương phục ma thần thông, tuy rằng không biết tên này có phải hay không hạt lấy. Lôi Vô Kiệt cười cười. Nếu không phải ở chỗ này gặp được, ta không nghĩ giết ngươi. Tô Mộ Vũ lắc đầu. Lôi Vô Kiệt nhún vai, chỉ giết ta có thể hay không, buông tha các bằng hữu của ta. Tô Mộ Vũ thở dài, ngươi chẳng lẽ thật sự không biết ngươi vị kia bằng hữu thân phận sao? Lúc này đây các ngươi có thể bất tử, thậm chí Lôi Gia Bảo cũng có thể bất diệt, nhưng hắn, nhất định phải chết. Vậy không có cách nào. Lôi Vô Kiệt gầm lên một tiếng, tiêu sát, mang theo bọn họ trước chạy. Nơi này, thử ta chống đỡ. Hỏa trước chi thuật, nghiệp hỏa cảnh. Hồng Y Y Phi Dương, kia nguyên bản đã diệt đi xuống ngọn lửa lần thứ hai bốc cháy lên. Liền bên kia Tạ Bảy Đao đều nghiêng đầu trông lại, hoặc nói, như vậy tuổi trẻ, là có thể nhập kia tiêu giao thiên cảnh. Cùng Lôi Vô Kiệt đánh với lâu ngày, trong lòng biết lúc này hắn chỉ là nỏ mạnh hết đà. Tô Mộ Vũ nhẹ giọng thở dài, vô dụng. Dứt lời sau, hắn thả người nhảy, cầm kiếm hướng về phía Lôi Vô Kiệt đánh tới. Lôi Vô Kiệt mạnh mẽ vận khởi kia hỏa trước chi thuật tối cao cảnh giới, ý đồ ngăn trở này ám hà hai người một lát, nhưng chỉ cảm thấy trong đầu nháy mắt trống rỗng, cả người giống như bị liệt hỏa bỏng cháy giống nhau đau đớn, thân hình lung lay sắp đổ. Tuy đột phá cực hạn, miễn cưỡng vào kia tiêu giao thiên cảnh, nhưng đã liền giơ tay sức lực đều không có, càng đừng nói ngăn trở Tô Mộ Vũ này phải giết nhất kiếm. Đã vậy là đủ rồi. Một cái mang theo vài phần lười biếng thanh âm bỗng nhiên ở bên tai hắn vang lên. Chương 178 vô cực một côn. Tô Mộ Vũ bỗng nhiên thu kiếm. Kia vừa mới giơ lên đao Tạ Bảy Đao cũng dừng lại tay. Bọn họ nhìn trước mắt người này, bọn họ sở dĩ cùng Lôi Vô Kiệt Đường Liên đám người tại đây dây dưa hồi lâu, chính là đang đợi người này ra tay. Bọn họ nghe qua rất nhiều về người này sự tình, bọn họ chuyến này, cũng chính là vì hắn mà đến. Mục đích có nhị, một xác nhận thân phận của hắn, nhị giết hắn. Trước mắt người cầm một cây trường côn thượng thế nhưng họa đầy kỳ kỳ quái quái phù triện. Hắn từ Lôi Vô Kiệt bên người xẹt qua, chắn Lôi Vô Kiệt trước người, bước lui Tô Mộ Vũ, kinh động Tạ Bảy Đao. Dựa vào chỉ là hai chữ. Khí phách. Không chỉ có là võ lâm cao thủ khí phách, càng là vương giả bệ nghệ thiên hạ khí phách. Tiêu Sắt rốt cuộc lấy ra kia căn luôn là treo ở bên hông trường côn, kia căn trường côn cực dài, côn tiêm chỗ là một khối ngọc thạch, chảy xuôi màu đỏ huyết sắc ánh sáng, côn trên người họa đầy phù triện, như là muốn trấn áp côn trùng sợ tàng ma quỷ. Vô cực côn. Tạ Bảy Đao đi tới Tô Mộ Vũ bên người. Tô Mộ Vũ gật đầu, nghe nói côn hạ vong hồn đông đảo, là cực hung chi côn, cho nên muốn lấy phủ triện phong chi. Trước kia luôn là các ngươi che ở ta trước mặt, lúc này đây, cũng đến lượt ta hộ các ngươi một lần. Tiêu Sắt nắm chặt trường côn, ngẩng đầu, nhìn phía Tô Mộ Vũ cùng Tạ Bảy Đao, lời nói lại là cùng Lôi Vô Kiệt đám người nói. Diệp Nhược Y cảm giác cả người máu đều phải sôi trào đi lên, nàng ở trong lòng kinh hô, chính là như vậy, chính là như vậy. Đây mới là năm đó hắn nhận thức Tiêu Sắt. Cái kia bệ nghệ thiên hạ, mặc cho ai đều không bỏ ở trong mắt Tiêu Sắt. Tiêu Sắt, nhưng ngươi. Tư Không Thiên Lạc vội la lên. Tiêu Sắt liền mượn bọn họ nội lực đều hôn mê nhiều ngày, lại sao có thể là này ám hà hai vị gia chủ đối thủ. Không cần lo lắng. Tiêu Sắt quay đầu lại nhìn Tư Không Thiên Lạc, cười nói. Tiêu Sắt rất ít cười, ngẫu nhiên cười cũng nhiều là trào phúng lớn hơn vui sướng, nhưng là này cười, lại rất ôn nhu, như là sau giờ ngọ dương quang ấm áp, đêm khuya ánh trăng nhu mỹ, như là sáng sớm khi lá xanh thượng giọt sương, trong suốt mà thuần túy. Tư Không Thiên Lạc cái kia nháy mắt phảng phất xem ngây người. Nhưng là ngay sau đó, Tiêu Sắt đã chuyển qua đầu, ánh mắt đống nhiên thay đổi. Không hề ôn nhu, mà trở nên hung lệ, một thân thanh y hề phi dương, khí thế so với kia mạnh mẽ vận khởi hỏa trước chi thuật tối cao cảnh giới Lôi Vô Kiệt còn muốn càng tốt hơn. Tiêu Sắt, ngươi quả nhiên là cái cao thủ a. Lôi Vô Kiệt rốt cuộc ngã xuống trên mặt đất, bất quá các ngươi này đó cao thủ, liền không thể sớm một chút lên sân khấu sao? Nhất định phải ta đi đều đi không đặng trở ra làm anh hùng. Ta cũng tưởng sớm một chút làm anh hùng a. Tiêu Sắt chân khí lại trướng, áo xanh vũ điệu, nếu sẽ không chết nói. Đường Liên cả kinh đôi mắt đều trừng lớn, Tiêu Sắt, thế nhưng có thể thẳng nhập kia Tiêu Giao thiên cảnh. Tiêu Sắt đống nhiên đem côn giơ lên, kia trường côn ở không trung như là một đóa hoa giống nhau tạc mở ra. Một đóa côn hoa, hai đóa côn hoa, tam đóa côn hoa. Lóe thành 10 đóa 100 đóa. Ngàn đóa vạn đóa. Ngươi quả nhiên là Tiêu Tạ Bảy Đao nhìn kia côn hoa, quắc. Là. Ta là. Không đợi Tạ Bảy Đao nói xong, Tiêu Sắt đã dẫn đầu đáp, hắn đồng thời nhảy dựng lên, hướng về phía Tô Mộ Vũ cùng Tạ Bảy Đao vào đầu nện xuống. Tô Mộ Vũ đồng tử bỗng nhiên chặt lại, một cái xoay người, đâm ra nhất kiếm, kiếm đầu chỗ cũng lại là mũi nhọn. Tạ Bảy Đao toàn thân cơ bắp cụ kết, vung lên trường đao, liều mạng vung lên, thân đao chỗ cũng tấn cuốn gió mạnh. Nhưng không đủ, còn chưa đủ. Không đủ ngăn cản trụ Tiêu Sắt này một côn. Này một côn là diệt thiên tuyệt địa đáng sợ, phong hoa tuyệt đại diễm lệ, cùng với không thể ngăn cản bá, còn có kia, vô tung vô tích nói. Một côn đã ra, vô biên tế, vô cùng tận, là vô trung. Vô cực một côn. Tô Mộ Vũ mãnh lui, tâm kiếm chấn minh không ngừng, thế nhưng muốn lần thứ hai rời tay mà ra. Tạ Bảy Đao cũng lui, nắm đao tay run rẩy không ngừng, hắn đã lần thứ hai ngửi được cái kia hương vị. Thượng một lần là tiếp được kia Lý Hàn Y kia mấy nhập thần du huyền cảnh sinh tử nhất kiếm khi. Tử vong hương vị, như thế nùng liệt. Một côn thu, Tiêu Sắt đống nhiên tạm dừng một chút, côn hướng lên trời, ánh mắt vọng mà, tạm dừng kia một lát, thời gian phảng phất ở nháy mắt tiến lặng. Ở đây mọi người có loại ảo giác, hảo nếu kia thiên địa biển cả gian, chỉ còn lại có kia một thân thanh y, một cây trường côn. Giây lát hỗn độn, vạn vật đình trệ. Chỉ thấy kia trường côn lần thứ hai vũ ra một đóa hoa tới, hoa tiêm có ánh sáng lộ ra. Thời gian lần thứ hai kéo dài tới mà khai. Là kia đệ nhị côn. Lại lần nữa vào đầu nện xuống. Lui. Tô Mộ Vũ manh uống. Sắt. Tạ Bảy Đao lại là về phía trước, cầm đao vung mạnh, hắn danh Tạ Bảy Đao, bởi vì giết người, cũng không vượt qua Bảy Đao. Hắn truyền thuyết đã ngưng hẳn với Lý Hàn Y Diệ, truyền thuyết nếu muốn tái khởi. Cần sát một cái càng quan trọng người. Trước mắt người này là hắn cơ hội, hắn không có do dự, chém ra chính mình tuyệt cường chi đao. Thứ bảy đao, sát thần. Một côn, như phá vân mà ra, huề thiên địa biển cả chi thế. Một đao, nếu tuyệt địa phát sát, có sát thần diệt quân chi tàn nhẫn. Côn đao tương giao, nháy mắt lúc sau, chỉ thấy côn ảnh, không thấy ánh đao. Một bàn tay bắt được Tạ Bảy Đao cổ áo, đột nhiên đem hắn về phía sau túm đi. Nhất kiếm hàn quang phá ra, chống lại kia côn tiêm. Nếu là tầm thường chi kiếm, sớm đã tốc đứt từng khúc nước. Nhưng cố tình thanh kiếm này danh liệt thiên hạ đệ tam, tâm kiếm. Lại vẫn như cũ bị kia trưởng côn bức cho mánh lui. Lui 3 bước. Tiêu Sắt gần 3 bước. Lui 6 bước. Tiêu Sắt lại gần 6 bước. Thiên hạ đệ nhất khinh công, thuận gió bước trên mây bước. Thiên hạ đệ nhất côn pháp, vô cực côn. Thế gian có mấy người có thể chống đỡ được. Phá. Tạ Bảy Đao đông nhiên gầm lên một tiếng, trong tay trường đao nháy mắt nứt thành 7 phiến, hắn lại tiến lên trước một bước, vung tay lên, 7 phiến thân đao mảnh nhỏ hướng kia trường côn bước đi. Nếu một thanh đao ngăn không được, ta đây dùng 7 bính. Không, 9 bính. Còn có 2 quyền, lấy quyền vì nhận. Lặc. Tiêu Sắt trường côn quay chung quanh chính mình quanh thân xoay tròn, lập ở thân. Rốt cuộc thu côn. 7 bính thân đao mảnh nhỏ vững vàng mà cắm ở hắn trước mặt. Tạ Bảy Đao cùng Tô Mộ Vũ lại lui 10 bước sau lập ở thân. Tạ Bảy Đao hai tay ống tay áo dập nát, cánh tay trô đã là máu tươi ràng rùa, hắn nặng nề mà thở hổn hển, đã là nói không ra lời. Hắn chiến Lý Hàn Y Y, nát trôi này đi theo chính mình mấy chục năm trường đao, hiện giờ chiến Tiêu Sắt, lại chặt đứt một thanh, bất luận này chiến cuối cùng kết quả như thế nào. Từ đây trên giang hồ đều sẽ không lại có thuộc về Tạ Bảy Đao truyền thuyết. Mà trước mặt cái này nhìn như bất quá 20 xuất đầu thiếu niên, thế nhưng có thể một côn liền bức cho ám hà hai vị gia trưởng chỉ có sức chống cự, liền tính bọn họ phía trước không thể xác định đối phương thân phận, hiện tại cũng rốt cuộc không bao giờ dùng hoài nghi. Có thể được chăm hiểu đường đường chủ cơ nếu phong chân truyền, đem vô cực chi côn cùng thuận gió bước trên mây bước luyện đến này chờ cảnh giới. Chỉ có cái kia 17 tuổi khi liền nhập kia Tiêu Giao thiên cảnh, được xưng là thái tử duy nhất người được chọn Lục Vương tử. Quả nhiên, ngươi chính là Vĩnh An Vương. Tô Mộ Vũ một thân đỡ tạ bảy đao, một tay cầm kiếm để địa, Tiêu Sở Hà. Tiêu Sắt cầm côn đứng yên, thần sắc không thay đổi, mắt lạnh nhìn lại như thế nào? Chương 179 Thừa Thiên cơn giận. Tiêu Sở Hà. Này ba chữ ở tại chỗ mọi người trong lòng đều tạc mở ra. Minh Đức Đế kế vị kia một năm sở sinh, thứ sáu vương tử Tiêu Sở Hà, sư thừa đảm nhiệm Thiên Khải Bốn Bảo Hộ Bạch Hổ, nghe nói 17 tuổi khi vũ lực đã đạt tiêu giao thiên cảnh, chính là thiên phú chi tài, ở triều chính phương diện cũng là nhiều lần đã chịu Minh Đức Đế tán thưởng, chính là triều dã trên dưới, cơ hồ công nhận chữ quân nhân tài. Lại ở Minh Đức 16 năm Lang Gia Vương Nhu Nịch tán trung, vì Lang Gia Vương Thanh Minh còn bị lột đi tước vị, lưu đày Thanh Châu. Nhưng mà, ở Minh Đức 18 năm, Minh Đức Đế lại hạ một đạo thánh chỉ, miệng hắn bất kính chi tội, hơn nữa phong này vì Vinh An Vương, triệu này nhập kinh. Chưa từng có một người bị lưu đày sau, có thể nhanh như vậy được đến đặc xá, thậm chí còn lập tức thu được này phiên vinh quang. Có thể thấy được, Minh Đức Đế đối vị này vương tử là cỡ nào quý trọng. Nhưng mà, Tiêu Sở Hà lại chưa phục mệnh, sau đó hai năm vẫn như cũ không biết tung tích. Nhưng tên này đối với ở đây mọi người lại xa không ngừng tại đây. Lôi Vô Kiệt cả kinh từ trên mặt đất bò lên, Tiêu Sở Hà. Tiêu Sát, ngươi thế nhưng là Tiêu Sở Hà. Nguyên lai, sư phụ muốn ta chờ người, thế nhưng thật là ngươi. Đường Liên trong lòng cũng là kinh hãi. Bọn họ hai người một người là ngày xưa Thiên Khải Thanh Long xử lý Tâm Nguyệt chi tử, từ mẫu thân trong tay tiếp nhận Thanh Long lệnh, một người còn lại là Thiên Khải Huyền Vũ xử Đường Liên Nguyệt đồ đệ, từ nhỏ đã bị này làm Huyền Vũ truyền nhân tới bồi dưỡng. Tuy rằng phía trước hai người trong lòng từng có một ít ngờ vực, nhưng là thật sự nghe được Tiêu Sắt thân phận là Tiêu Sở Hà thời điểm, bọn họ trong lòng vẫn như cũ khiếp sợ không thôi. Nguyên lai bọn họ sớm đã bắt đầu chấp hành chính mình thân phận. Tô Mộ Vũ nhìn Tiêu Sắt, đống nhiên nói, tin tức không đúng. Nga! Không đúng chỗ nào. Tiêu Sắt nắm côn thời điểm, trên người kia cổ lười biếng chi khí hoàn toàn tiêu tán, khí thế đốt đốt. Theo chúng ta được đến tin tức, ngươi kinh mạch đã hủy hoại. Tô Mộ Vũ tay đột nhiên vung lên, đem chuôi này ngao ngoe dục dịch tâm kiếm lần thứ hai áp chế đi xuống. Huống chi, liền tính ngươi kinh mạch chưa hủy, ngươi năm đó tu vi cũng không có lần này cảnh giới. Tiêu Sắt cười lạnh, thua thực không cam lòng. Chúng ta hai người mới vừa trải qua một phen đại chiến, lại cùng Lôi Môn, Tuyết Nguyệt Thành giao phong hai lần, binh khí đều bị hủy, thực lực không bằng tự thân sáu thành. Tiểu tử ngươi được tiện nghi, lại sao xứng như thế kiêu ngạo? Tạ Bảy Đao cả giận nói. Bại giả mới tìm lý do, người thắng chỉ xem kết quả. Tạ gia lão gia tử, ngươi giả rồi. Tiêu Sắt lại giơ lên kia căn vô cực côn. Tạ Thúc, ngươi lui ra phía sau. Tô Mộ Vũ trầm giọng nói. Mộ Vũ. Tạ Bảy Đao nhíu mày, chính là cũng khinh thường ta lão già này. Ngươi trường đao bị hủy, song quyền cũng bị thương, không thể lại mạnh mẽ vận công. Tô Mộ Vũ đem tâm kiếm dựng thẳng lên, mà ta còn có nhất kiếm, đây là ta cuối cùng nhất kiếm. Ta lấy kiếm này, đồ chân long. Lặc. Tiêu Sắt côn tiêm lần thứ hai vũ ra vô số côn hoa, hư hư lắc lắc, không thể diễn tả, kia côn thân ở có kinh minh lượn lờ, phảng phất côn trùng chấn áp ác hồn nhóm liền phải phá côn mà ra. Chỉ có gặp qua vô cực côn người có thể biết được, nó vì cái gì có thể kêu vô cực. Ở đạo gia tối thượng chi thư đạo đức kinh trùng. Vô cực là nói chung cực tính, chỉ chính là một loại vô địch vô hậu, vô thượng vô hạ, vô tả vô hữu, vô biên vô hạn mà lại vô cùng vô tận. Là một loại hư vô mờ mịt, vô cùng vô tận hỗn độn. Nếu dùng một chữ hình dung nó cảm giác, như vậy chính là không. Hết thể toàn không. Phảng phất thân còn ở, hồn đã chết. Tô Mộ Vũ đối mặt chính là cái này cảm giác, chính là cố tình hắn không sợ. Hắn từng là ám hà trực lệ đại gia trưởng sát thủ đoàn thủ lĩnh Khôi. Cái loại này hoặc tử nhân cảm giác, hắn rất quen thuộc. Đương hắn cầm kiếm mỗi một khắc, cảm nhận được chính là như vậy không? Hắn không sợ. Hắn phản kích. Nhất kiếm phá không mà ra. Tô Mộ Vũ tự 8 tuổi bái nhập ám hà Tô gia đại sư Phạm dưới tòa, đến nay tập kiếm 23 năm, lại chưa từng lấy tu thành đứng đầu kiếm thuật vì mục đích. Từ hắn nhập môn ngày đầu tiên khởi, sư Phạm liền nói quá, ngươi luyện không phải kiếm, mà là giết người thuật. Trên giang hồ có chút học đòi văn vẻ người đem kiếm xưng là trăm binh chi quân, nhưng kỳ thật cái gọi là kiếm, sinh mà làm sát, chỉ là hung khí thôi. nhưng Tô Mộ Vũ nhưng vẫn cất giấu nhất kiếm, kia nhất kiếm là hắn 8 tuổi nhập môn trước sở tu tập kiếm, kiếm danh Mưa Xuân. Kiếm thế như mưa, chém không đứt, cản không dưới, thế miên mà gấp mắt. Hắn rốt cuộc đâm ra kia nhất kiếm, không hề lạnh thấu xương, không hề túc sát, mà là xưng được với một phân mỹ nhất kiếm. Một người cầm côn, một người chấp kiếm, đi ngang qua nhau. Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng xoay tròn tâm kiếm, lấy kiếm để địa, khen, vô cực côn, lại là tinh diệu vô cùng. Tiêu Sắt im lặng không nói, đem côn khiêng ở trên vai, áo xanh bả vai chỗ bắt đầu xuất hiện một đạo vết rách, cuối cùng toàn bộ tả nửa bên ống tay áo đều chảy xuống ở trên mặt đất, hắn khẽ nhíu mày, Xuân Vũ kiếm pháp. Nay một chuyến, hai người lại là chiến bình. Chỉ là sau một lát, Tô Mộ Vũ đông nhiên hai đầu gối mềm nhũn, cả người quỳ xuống trước trên mặt đất. Tâm kiếm. Ngã trên mặt đất thấy như vậy một màn, Lôi Vô Kiệt đông nhiên cao quát một tiếng, kia tâm kiếm theo tiếng thoát ra Tô Mộ Vũ trong tay, lần thứ hai về tới hắn bên người. Ta đã sớm đã nhìn ra, ngươi cùng Tạ Bảy Đao phía trước liền bị thương, ở tới Lôi Gia Bảo phía trước, các ngươi đi tìm ai? Tiêu Sắt trầm giọng nói, vì sao kia Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Ý đến nay cũng chưa tới Lôi Gia Bảo? Mọi người trong lòng đều là cả kinh, lúc này mới nhớ tới kia Lý Hàn Y cùng Lôi Vô Kiệt phía trước cũng từng có ước định, hôm nay, kia tuyệt thế kiếm tiên cũng nên trình diện mới đúng. Chính là đường đường kiếm tiên, sao có thể sẽ bội ước đâu? Chẳng lẽ là này ám hà hai người giữa đường chặn giết nàng? Bằng không người nào có thể ngăn được Tuyết Nguyệt kiếm tiên, lại có người nào có thể bị thương ám hà hai vị gia chủ? Tỷ tỷ nàng! Lôi Vô Kiệt cả kinh nói. Không có khả năng, tỷ tỷ kiếm pháp tuyệt thế, không có khả năng. Tô Mộ Vũ gật đầu, ngươi thực thông minh. Tiêu Sắt túi đầu, quắc, nói. Đi Hoàng Tuyền trên đường tìm đáp án đi. Đồng nhiên, một cái hung ác thanh âm ở Tiêu Sắt sau lưng vang lên, hắn vội vàng quay đầu, chỉ thấy kia cả người tắm máu Tạ Bảy Đao đã một quyền công lại đây. Tiêu Sắt chưa bao giờ gặp qua như thế hung ác một quyền, như thế tràn ngập chết ý một quyền. Tạ Bảy Đao muốn giết là Tiêu Sắt. Nhưng là ở hắn chém ra này một quyền thời điểm, hắn cũng đã chết. Nay một quyền, mang theo ám hạ Tạ gia gia chủ, rũ rèn 50 năm hơn tu vi. Tiêu Sắt cầm lấy vô cực côn dục chán, lại vẫn như cũ bị một quyền đánh đến xa xa mà bay đi ra ngoài. Tiêu Sắt. Diệp Nhược Y liền vội vàng lược qua đi, tiếp được kia bị đánh bay Tiêu Sắt, một đường về phía sau trượt 30 dư bước sau mới rốt cuộc ngăn thân. Có thể thấy được này cuối cùng một quyền uy thế là cỡ nào kinh người. Tạ Bảy Đao thu quyền, đứng ở tại chỗ, lẩm bẩm nói, Tạ Bảy Đao, cuộc đời này cộng sát 323 người, ấn Bắc Ly luật lệ, đương lăng chỉ mà chết. Nhiên, nhưng chết, không lùi. Sau khi nói xong, hắn vẫn cứ trợn tròn mắt, thẳng tắp mà đứng, chỉ là kia khối thân thể không còn có nhúc nhích nửa phần. Chương 180 đoạn phong một thương. Lôi Ra Bảo ba dặm ở ngoài. Một bộ bạch y tăng bảo vô tâm, cùng con kim sắc cự đao Minh Hầu Chính cấp tốc mà đi vội, bọn họ một đường cùng giận kiếm tiên biên chiến biên trốn, thật vất vả dựa Tạ Tuyên cùng Lý Hàn Y ném ra nhan chiến tiên sau, suốt đêm lao tới Lôi Gia Bảo. Khẩn đuổi chậm đuổi vẫn là chậm nửa ngày. Vô tâm thở dài, Tiêu Sát, Lôi Vô Kiệt, Đường Liên. Các ngươi nhưng đừng đã chết ta chính là từ trên trời thiên đuổi tới nơi này tới, này một đường có bao nhiêu gian khổ các ngươi có biết ta. Bên cạnh Minh Hầu đối mặt Vô Tâm lại nhải vẫn như cũ trầm mặc không nói, Vô Tâm ngay sau đó cười cười, tự mình an ủi nói, bất quá nếu là các ngươi nói, nhất định sẽ không có vấn đề. Minh Hầu, chờ nhìn thấy người kia, bệnh của ngươi liền có thể hảo. Đến lúc đó liền biết rốt cuộc ở trên người của ngươi đã xảy ra cái gì. Minh Hầu đôi mắt vẫn như cũ nhìn phía trước, dưới chân nện bước không ngừng, phảng phất Vô Tâm giảng cũng không phải chuyện của hắn. Vô Tâm thả người nhảy. Một thân bạch y tăng bảo ở không trung phi dương, hắn đột nhiên hướng lên trời hét lớn một tiếng, ta đã trở về. Thanh âm phi dương đến ba dặm ở ngoài, mọi người trong lòng đều là cả kinh. Đó là một cái cỡ nào tuổi trẻ thanh âm, chính là thanh âm này ẩn chứa kia cổ nội lực, lại không nên là một người tuổi trẻ người hẳn là có. Tiêu Sắt té lăn quay Diệp Nhược Y trong lòng ngực, vô cực côn rơi xuống ở một bên, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn tới, được cứu rồi. Vừa lúc nằm ở bọn họ hai người bên cạnh Lôi Vô Kiệt thở dài, ngươi khó được lấy ra điểm cao thủ phong phạm, không thể một dạ đến già sao. Mỗi lần đều phải kêu hòa thượng tới cứu, cũng quá không có tiền đồ. Mặc kệ, ta đánh bất động. Tiêu Sắt bỗng nhiên xoay đầu, một ngụm tiếp theo một ngụm máu tươi phun ra. Tiêu Sắt, ngươi không sao chứ? Lôi Vô Kiệt hoảng sợ, muốn đứng lên, nhưng bất đắc dĩ mới thẳng nổi lên eo, lại một trận ăn đau quăng ngã đi xuống. Tiêu Sắt. Diệp Nhược Y liền một phen cầm Tiêu Sắt mạch đập, cả kinh nói, đây là có chuyện gì? Đây là cái gì mạch tượng? Nàng bị bệnh nhiều năm như vậy, chính mình đều sớm đã thành nửa cái bác sĩ, nhưng là nàng lại trước nay chưa thấy qua Tiêu Sắt như vậy loạn mạch tượng, phảng phất cả người chân khí đều ở trong thân thể đánh lên giá, tùy thời đều có khả năng chết bất đắc kỳ tử. Chớ có sợ, bên kia địch nhân còn không có ngã xuống đâu. Tiêu Sắt cười khổ, ngươi này một bộ dáng, ai đều biết ta chịu đựng không nổi, cái này tưởng đem hắn hù dọa đi cũng không có khả năng. Lôi Vô Kiệt lắc đầu, không được. Chống đỡ. Chống được kia hòa thượng tới, liền không thành vấn đề. Ngươi không phải mới nói luôn trông cậy vào cái kia hòa thượng thực mất mặt sao? Tiêu Sắt một bên nôn ra máu, một bên không quên châm chọc Lôi Vô Kiệt. Đại ca, ta không nghĩ tới ngươi thật đánh bất động a. Lôi Vô Kiệt bất đắc dĩ nói. Tô Mộ Vũ im lặng mà đi tới Tạ Bảy Đao bên người, dùng tay nhẹ nhàng xoa hắn như cũ trừng mắt đôi mắt, ngay sau đó nhìn phía Tiêu Sắt. Tô Mộ Vũ trên tay đã không có kiếm, hắn tay nhẹ nhàng xoay tròn, đôi tay lôi kéo, phảng phất ở trong tay kéo ra một cái khó có thể thấy rõ sợi tơ. Đao ti. Diệp Nhược Y gì cả kinh nói. Ám Hà Đao ti, trên đời nhất sắc bén vũ khí chi nhất, chỉ có nhận, không có thân, nó cắt ra miệng vết thương tựa như cắt sáp giống nhau, săn bằng không hề cuốn khẩu. Đây là Tô Mộ Vũ cuối cùng binh khí. Hắn từng bước một mà hướng Tiêu Sắt bên kia đi đến. Hắn khí lực cũng không nhiều lắm, nhưng là ở đây lại không có một người có thể ngăn lại hắn. Diệp Nhược Y Ghi bỗng nhiên đem Tiêu Sắt thả xuống dưới. Không thể. Tiêu Sắt quát. Diệp Nhược Y Ghi lắc lắc đầu, không có cách nào. Hiện tại ngươi cũng ngăn không được ta. Tiêu Sắt duỗi tay kéo lại Diệp Nhược Y Ghi ống tay áo, ngươi sẽ chết. Diệp Nhược Y Ghi nhẹ nhàng phất đi hắn tay, tổng so với chúng ta toàn bộ đều chết muốn hảo. Nàng xoay người, về phía trước ba bước. Chắn Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt trước mặt, một thân màu xanh lục váy dài ở trong gió phi dương, nàng thở nhẹ một tiếng, khởi. Đầy đất lá rụng tức khắc phi dương lên, nhưng nàng lập tức liền dừng lại tay, bởi vì ở nàng trước mặt, một người khác ngăn ở nơi đó. Thân hình cương tráng, một thân hắc y yể, Tuyết Nguyệt Thành đại đệ tử Đường Liên. Bởi vì các ngươi kêu ta một tiếng đại sư huynh. Đường Liên nỗ lực chống đỡ không cho chính mình té ngã, cho nên, ở ta chết phía trước. Các ngươi một cái cũng không thể chết. Đại sư huynh. Lôi Vô Kiệt lệ nóng doanh trọng. Phi. Một chữ chính khang viên thanh âm đánh gãy Lôi Vô Kiệt cảm động, chỉ thấy một cây màu bạc trường thương ngăn ở đằng trước, một thân huyết ấu tư không thiên lạc thần sắc quật cường, nhìn Tô Mộ Vũ, nghĩ tới đi, từ ta thi thể thượng bước qua đi. Ngàn lạc sư muội. Đường Liên cả kinh nói, ngươi mau lui lại hạ. Tam sư tôn chỉ có ngươi một cái nữ nhi, ngươi nếu chết ở nơi này, ta như thế nào cùng tam sư tôn công đạo? Tư không thiên lạc xoay người, lắc đầu, mỗi người đều là giống nhau, trên đời cũng chỉ có một cái Đường Liên, một cái Tiêu Sát, một cái Lôi Vô Kiệt. Chúng ta đều là giống nhau. Hơn nữa, loại này thời điểm, không thể thua. Không thể thua. Đường Liên sửng sốt. Đúng vậy, không thể thua. Không thể ở Tiêu Sát trước mặt bại bởi kia Diệp cô nương. Tư không thiên lạc quay lại thân đi. Ngân thương dùng sức vũ ra một đạo thương hoa sau rời tay mà ra ở không trung dạo qua một vòng sau nặng nề mà dừng ở nàng trước mặt. Nàng nhìn Tô Mộ Vũ, hung tợn mà nói, họ Tô, đến đây đi. Đây là... Đường Liên sửng sốt một chút. Thương tiên truyền lại, đoạn phong một thương. Thư không thiên lạc đống nhiên nhắm hai mắt lại. Tô Mộ Vũ nhanh hơn nệ bước, đột nhiên về phía trước chạy ra vài bước sau, đống nhiên thả người nhảy. Ý đồ trực tiếp lướt qua Tư Không Thiên Lạc đám người thẳng lấy Tiêu Sắt đầu, trong tay kia gần như trong suốt đao ti ở ánh nắng chiếu xuống hiện lên một đạo âm lánh ngân quang. Tư Không Thiên Lạc vẫn như cũ nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng khởi năm đó Tư Không Trường Phong đối hắn theo như lời nói. Thương là sống, thiên hạ bất luận cái gì binh khí cũng đều là sống, nó có thể cùng nó chủ nhân tâm ý tương thông, cũng có thể tính cả trời đất này vạn vật. Cha ngươi danh Tư Không Trường Phong, cho nên ta thương. Có thể mượn phong. Tư Không Trường Phong nhẹ phủi tay chung màu đỏ sậm trường thương, chậm rãi nói. A cha ngươi lại khoác lác. Tư Không Thiên Lạc cười nói, ngươi lần trước còn nói chính mình ngàn ly không say đâu.
Phong là thế gian nhất hư vô mờ mịt sự vật, xuân phong xứng mưa phùn, ôn nhu thả triền miên, ngày mùa hè có gió lạnh, thanh triệt mà thư hoãn, gió thu tùy lá rụng, tiêu sắt lại chướng lạnh, trời đông giá rét gió to tởm, lạnh thấu xương như lao cát. Tư Không Trường Phong nhắm hai mắt lại, phong có thể thực ôn hòa, nhưng mà cũng có thể lạnh thấu xương như lao cát. Người xem trọng. Hồi ức Tư Không Trường Phong một phen cầm thương bính. Trong hiện thực Tư Không Thiên Lạc cũng một phen cầm thương bính. Nàng đột nhiên mở mắt, giơ lên trường thương hướng lên trời vung lên, cuốn lên kia một mảnh gió mạnh, lạnh thấu xương như ngàn đao vạn kiếm đồng thời đâm ra. Đây là Tư Không Thiên Lạc chém ra quá mạnh nhất tuyệt một thương, này một thương, đã có tự tại mà cảnh chi thế. Này một thương chi thế nháy mắt nhiễm hồng Tô Mộ Vũ nửa bên vạt áo, nhưng là hắn thân hình lại không có đỉnh. Vẫn như cũ thẳng bước tiêu sắt mà đi. Chương 181 Vạn Thụ Tâu Đông. Lôi ra bảo nội. Ám Hà đại gia trưởng một trưởng đánh vào Đường Lao Thái gia trên lưng, Đường Lao Thái gia trưởng bảo bị chân khí rót mãn, nháy mắt cổ lên. Đường Huyền đám người đầu tiên là cả kinh, sau lại mới bừng tỉnh đại ngộ, đại gia trưởng một trưởng này không phải thật muốn đánh Đường Lao Thái gia, mà là đem chính mình công lực cùng Đường Lao Thái gia hợp hai là một, lúc này mới chống đỡ được kia phong lôi nhất kiếm. Không chỉ có chặn, thậm chí còn bức cho Lôi Vân Hạc cùng Lôi Hoanh liên tục lui về phía sau. Sao lại thế này? Vì cái gì sẽ có như vậy cường nội lực? Lôi Hoanh cả kinh nói. Đây là... Lôi Vân Hạc nhìn phía Đường Lao Thái gia, cả kinh nói. Chỉ thấy Đường Lao Thái gia nhẹ nhàng hút một ngụm trường khí, cả người đều bắt đầu đã xảy ra biến hóa, hắn nguyên bản có chút câu lũ thân hình nháy mắt định đến thẳng tắp, trên người khớp xương hoa đùng bang mà văng lên, cả người trên người cơ bắp đều cụ kết lên, trong nháy mắt, thân hình muốn cao lớn uy mãnh rất nhiều. Hạc ca, này Đường môn còn có như vậy phản lão hoàn đồng công phu sao? Lôi Hoanh hỏi. Lôi Vân Hạc lắc đầu, này không phải cái gì phản lão hoàn đồng. Chẳng qua Đường Lão Thái gia đem suốt đời công lực đồng thời tràn ra, xem ra hắn là muốn liều chết một bác. Đường Lão Thái gia suốt đời công lực. Lôi Hoanh sửng sốt. Đúng vậy, ước chừng 60 nhiều năm nội lực. Lôi Vân Hạc nhíu mày, không hào đánh. Trên người liên tục phát ra một loạt kinh người biến hóa Đường Lao Thái gia, lại bỗng nhiên ở thân, hắn đồng tử trở nên lỗ trống lên, tựa hồ nhìn phía rất xa địa phương. Lao Thái gia, Đường môn lợi hại nhất ám khí thủ pháp là cái gì? Linh khí 10 phần thiếu niên ngẩng đầu lên hỏi hắn. Tự nhiên là Vạn Thụ Tâu Đông. Khi đó đầy trời ám khí như mưa mà xối, căn bản không chỗ có thể trốn. Đường Lao Thái gia vuốt đầu của hắn, khẽ mỉm cười. Liên Nguyệt ngươi không phải đã học xong sao? Nhưng ta 16 tuổi đi học biết này Vạn Thụ Tâu Đông, về sau không phải không có nửa điểm tinh tiến sao? Thiếu niên lắc đầu. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Đường Lão Thái gia hỏi. Ta tưởng lấy thiên hạ vạn vật vì ám khí, lấy chính mình vì ám khí. Thiếu niên ngạo nghễ nói, đến lúc đó ta chính là Đường môn trăm năm tới đệ nhất nhân. Hảo, là ta Đường môn người nên nói. Đường Lão Thái gia cười nói. Đáng tiếc ta Đường Hiên sách sống 60 nhiều năm, vẫn như cũ còn dừng lại ở kia Vạn Thụ Tơ Bông cảnh giới. Thật sự không bằng ngươi a, Liên Nguyệt. Bất quá, nếu ta hôm nay chết ở chỗ này, Liên Nguyệt, Đường môn còn thỉnh làm ơn ngươi. Đường Lao Thái gia đồng tử một lần nữa một chút mà ngưng tụ đi lên, hắn vây vây ống tay áo, giơ tay, quát nhẹ, khởi. Diêm Vương Thiếp, Long Cần Trâm, Chu Nhan Tiểu Kiếm, Bồ Tát Huyết, Trông Sát. Truy Mệnh Luân, Hoa Mai Tiêu, Thấu Cốt Đinh. Không đếm được ám khí từ hắn ống tay háo bay ra, đình dừng ở hắn trước mặt. Vạn Thụ Tơ Đông. Tay vẫn như cũ nhẹ nhàng dán ở Đường Lao Thái gia trên lưng đại gia trưởng sâu kín mà nói. Nay tự nhiên là Vạn Thụ Tơ Đông, không chỉ có Đường Huyền chờ Đường môn người, ngay cả Lôi Hoanh Lôi Vân Hạc đều nhận được, nhưng là bọn họ đều chưa bao giờ gặp qua như thế đáng sợ Vạn Thụ Tơ Đông. Như thế nào có thể? Sao lại có thể đồng thời bay ra nhiều như vậy ám khí? Này thật là người có thể làm được sao? Chết! Đường Lao Thái gia đột nhiên gầm lên, sở hữu ám khí hướng lên trời bay lên, lại như thác nước hướng về phía Lôi Hoanh cùng Lôi Vân Hạc chuốt xuống mà xuống. Lặc! Lôi Vân Hạc lại là dẫn tiếp theo nói xâm xét, song chỉ phá không mà ra, thế nhược lôi đỉnh vạn quân. Lôi Hoanh cũng vung mạnh trong tay sát sợ kiếm, kiếm khí giàn rùa, như hỏa thế lửa cháy lan ra đồng cỏ. Bọn họ đều đã dùng ra chính mình mạnh nhất thức. Nhưng mà, này cũng đủ sao? Này,
có thể chống đỡ được kia Đường Lao Thái gia chuốt xuống suốt đời công lực nhất thức vạn thụ tơ bông sao? Hãy còn chưa cũng đủ. Lôi Hoanh cùng Lôi Vân Hạc biên chiến biên lui, bên kia Đường Lao Thái gia rồi lại hô một tiếng, mượn. Chỉ thấy Đường Huyền, Đường Hoàng, Đường Bảy sắt trong tay háo sở tàng ám khí cũng bị hắn toàn bộ mà mượn ra tới. Chết! Đường Lao Thái gia tay đột nhiên đi xuống một áp, lại là một cái vạn thụ tơ bông. Lôi Vân Hạc cùng Lôi Hoanh lúc này ở trong đầu suy nghĩ vô số khả năng ngăn cản phương pháp, nhưng không có một loại có thể toàn thân mà lui, mà ở ám hà đại gia trưởng vẫn lông tóc vô thương dưới tình huống, không thể toàn thân mà lui, tương đương chết. Tật! Lại chợt có một tiếng kinh khiếu truyền đến. Thanh âm kia chỉ vãn với vô tâm kia gầm lên giận dữ một lát. Vô tâm đột nhiên quay đầu, nhanh như vậy cũng đã đuổi kịp. Chỉ thấy một đạo tím ảnh lúc này đã từ hắn bên người xẹt qua. Tự vô tâm luyện thành kia Phật hiệu sáu thông chi thần đủ thông lúc sau, lần đầu tiên nhìn thấy có người thân hình có thể so với chính mình mau thượng như thế nhiều. Chỉ là kia nói tím ảnh lúc sau, lại là lưỡng đạo thân ảnh từ hắn bên người xẹt qua, mau đến căn bản vô pháp thấy rõ thân ảnh. Này cũng quá nhanh. Vô tâm kinh ngạc cảm thán, đây là kiếm tiên cảnh giới. Vô tâm không biết chính là, từ hắn bên người xẹt qua này ba người, một cái nguyên bản đã tuyệt thế. Hiện giờ công lực càng là bạo trướng, mà mặt khác hai người, còn lại là bị khơi dậy toàn bộ lực lượng, thế muốn cùng kia tím ảnh tranh cái cao thấp. Tật! Lại là một tiếng kinh khiếu, kia tím ảnh cũng đã chạy tới Lôi Vô Kiệt đám người bên người. Mọi người ở cái kia nháy mắt không khỏi mà đánh một cái dùng mình, hảo lánh một cổ hơi thở, nhưng là lại là như vậy lệnh người cảm thấy quen thuộc. Kia mau tới tay Tô Mộ Vũ bị kia nói tím ảnh rỗi tay một kích, cả người đều bay ngược đi ra ngoài. Kia nói tím ảnh lại vẫn như cũ không ngừng lưu, thẳng đến Lôi Gia Bảo mà đi, trong tay hai thanh trường kiếm vung mạnh, hàn khí cùng hồng quang tung hoành bắn ra bốn phía. Tật! Tiếng thứ ba kinh khiếu vang lên, kia nói tím ảnh dừng ở Lôi Gia Bảo đầu tường, nàng trong tay trường kiếm chỉ hạ, thanh âm uy nghiêm, ngan. Chỉ thấy những cái đó nguyên bản bay nhanh ám khí trên người nháy mắt nhiễm một tầng sương lạnh, động tác đình trệ, sôi nổi té ngã trên mặt đất. Tránh thoát một kiếp Lôi Hoanh cùng Lôi Vân Hạc vội vàng quay đầu, chiều phía trên nhìn lại. Lý Hàn Y Yệ. Lôi Vân Hạc cả kinh. Nàng. Tới. Lôi Hoanh nhẹ giọng nói. Nhưng này tuyệt không phải bọn họ sở nhận thức Lý Hàn Y Yệ, kia một bộ bạch Y Yệ, một thanh kỵ binh băng hà, thật là hàng thật giá thật mà Lý Hàn Y Yệ chính là trong tay chuôi này lóe hồng quang kiếm gỗ đào, cùng với kia một đầu tím phát, cùng kia thô bạo ánh mắt. Lại không phải bọn họ biết nói Lý Hàn Y Yệ. Tẩu hỏa nhập ma. Bọn họ trong lòng cả kinh. Tô Sương Hà. Lý Hàn Y Yệ trực tiếp xẹt qua kia Lôi Môn cùng Đường Môn mọi người, nhìn phía đại gia trưởng. Thần chí thật không có hoàn toàn bị lạc, thế nhưng nhận được ta là ai? Đại gia trưởng cười lạnh. Lý Hàn Y Yệ trong tay một thanh kỵ binh băng hà kiếm, một thanh đào hoa kiếm, phát lạnh ấm áp, kiếm ý đều ở nháy mắt bạo trướng, nàng gần từng chữ một mà nói. Ta muốn giết ngươi. Mặt khác lưỡng đạo thân ảnh cũng vào lúc này rơi xuống trên tường. Rốt cục là đuổi theo. Cong dương đựng sách, đầy đầu là hãn nho kiếm tiên Tạ Tuyên nặng nề mà thở hổn hển. Không chỉ có chúng ta đuổi theo. Trên mặt tràn đầy vết kiếm giận kiếm tiên Nhan Chiến Thiên sâu kín mà nói, nàng cũng đuổi tới nàng nên truy người. Tạ Tuyên nghe vậy xuống phía dưới nhìn lại, cả kinh, cái này thảm. Chết đi. Lý Hàn Y thì thả người nhảy. Song kiếm chiều hạ bổ tới. Chương 182 Diêm Ma Diệt Thế. Lý Hàn Y và song kiếm đều xuất hiện, uy lực so với kia Lôi Môn song tử hợp lực phong lôi nhất kiếm còn muốn thế không thể đỡ. Đường Lao Thái gia kia liên tục hai chiêu vạn thụ tơ bông đã dùng ra cuối cùng sát chiêu, giờ phút này chỉ có thể miễn cưỡng vận khởi toàn bộ nội lực, lấy song trưởng ngăn cản Lý Hàn Y và kiếm khí. Nhan Chiến Thiên. Đường Lao Thái gia gầm lên một tiếng. Dận kiếm tiên vốn là lần này sát cục trung quan trọng nhân vật chi nhất, nhưng vẫn chậm chạp chưa từng xuất hiện, nhưng mà giờ phút này lại bỗng nhiên hiện thân, nếu tưởng ngăn trở Lý Hàn Y Yệ, chỉ có gửi hy vọng với hắn có thể ra tay. Nhan Chiến Thiên tay nhẹ nhàng đè lại trên lưng trôi này phá quân kiếm, Tạ Tuyên lại từ dương đựng sách rút ra vạn quyển sách, sâu kín mà nói, ta đích xác mời ngươi cùng ngăn chặn tẩu hỏa nhập ma Lý Hàn Y Yệ, nhưng lại không phải hiện tại. Ngươi giờ phút này nếu động thủ, ta liền không thể không cùng ngươi đánh giá một phen. Ngươi chống đỡ được ta. Nhan Chiến Thiên trầm giọng nói. Tạ Tuyên trong tay trường kiếm vung lên, quân nhưng thí chi.
dẫn kiếm tiên nhan chiến thiên giết người vô số, từng lấy một người địch vạn người, sát lui Nam Quyết quân đội suốt 2.000 người, giết được toàn bộ quân đội rét lạnh tâm phá gan, phát điên giống nhau bại lui. Mà Nho kiếm tiên Tạ Tuyền, lại cùng hắn vừa lúc tương phản, hắn một người cũng chưa từng giết qua. Nhưng là hắn từng một người nhất kiếm một cuốn sách dương, ngăn ở Quá Thường Sơn hạ, chặn năm đó ma giáo hai đại hộ pháp cùng 300 giáo đồ, đúng là hắn vì trăm dặm đông quân sáng tạo cùng Diệp Đỉnh Thiên một trận chiến định thiên hạ cơ hội. Hai người kia nếu thật muốn thử kiếm, ai thắng ai bại, nói vậy toàn bộ giang hồ đều sẽ cảm thấy hứng thú. Nhan chiến thiên tay vẫn như cũ nắm ở phá quân kiếm chui kiếm chỗ, Tạ Tuyên cũng như cũ hoành kiếm mà đứng, hai người cứ như vậy đối diện mà đứng, ai đều không có rút kiếm ý tứ, cũng ai đều không có nhường đường ý tứ. Tô Xương Hà, tránh ở một cái lao nhân ra sau lưng, cũng thật phù hợp ngươi tính cách. Lý Hàn Y Lì một bên huy kiếm, một bên châm chọc nói. Biết rõ Lý Hàn Y Lì là tới tìm ám hà đại gia trưởng báo thù, đường lao thái gia tự nhiên sẽ không thế hắn đi chắn cái này sát thần, chỉ là kia dán ở chính mình trên người bàn tay lại gắt gao mà dính ở chính mình, hắn ý đồ tránh thoát khai lại vẫn như cũ không được. Đại gia trưởng cười lạnh nói, lao gia tử tưởng bỏ ta mà đi sao? Đường lao thái gia nhíu mày nói, mặc dù chúng ta hai người giờ phút này hợp lực, cũng ngăn không được này Lý Hàn Y Lì một lát, không bằng như vậy thối lui. Thối lui. Lão thái gia ngươi sai rồi, ám hạ cùng đường môn cũng chưa đường lui, sau này một lui chính là vạn trượng vực sâu. Đại gia trưởng âm ngoan mà nói, duy nhất có thể làm chính là giết chết sở hữu chặn đường người, Lý Hàn Y Lì tẩu hỏa nhập ma không đáng sợ hãi, ngươi chỉ cần kích khởi nàng sát tính càng tàn nhẫn, nàng liền bị chết càng nhanh. Đại gia trưởng bàn tay hơi hơi dùng sức, chỉ thấy đường lao thái gia trên người chân khí đột nhiên bạo trướng, thế nhưng lại lần nữa cản lại Lý Hàn Y Lì liên tiếp tam kiếm. Huynh đệ! Lôi Vân Hạc cho mày, Lý Hàn Y Lì tuy rằng công lực đại trướng, nhưng tẩu hỏa nhập ma, giống như uống rượu độc giải khát, như vậy kiếm khí nếu lại vận thượng một nén nhang thời gian, thế tất kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Lôi Hoanh nắm chặt trong tay sát sợ kiếm, gắt gao mà nhìn chằm chằm Lý Hàn Y Lì. Bên kia, đường môn kia ba người sắc mặt lại âm tình bất định. Đường Huyền thấp giọng nói, còn như vậy đi xuống, sợ lao thái gia sẽ chống đỡ không được. Đường Hoàng gắt gao mà nhìn chằm chằm đại gia trưởng bàn tay, một viên đá lấy lửa rừng ở hắn trên tay, đó là hắn tự nghĩ ra ám khí. Huyền Hoàng, cũng là duy nhất không có bị lao thái gia mượn đi ám khí, tính xem này biến, tùy thời chuẩn bị ra tay, mang đi lao thái gia, phá vây đi ra ngoài. Ôn Lương lại đôi mắt càng trừng càng lớn, đây là kiếm tiên. Thiên Nột, lão nghe lão nhân nói năm đại kiếm tiên cỡ nào lợi hại, nhưng này cũng quá khó lường đi. Lão thái gia, cần phải chống được. Đại gia trưởng lại là đột nhiên hướng đường lão thái gia trên lưng chụp một trưởng. Đường lão thái gia phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời song trưởng tề huy, quát lên một tiếng lớn, lại cản lại Lý Hàn Y Lìa nhất kiếm. Lý Hàn Y Lìa đồng thời cũng phun ra một búng máu. Lại là mặc giống nhau màu đen, nàng thân mình hơi hơi nhoáng lên, thất tha thất thểu mà cơ hồ té ngã, vội vàng dùng kiếm để địa. Nhưng mà cao thủ quyết đấu, sinh tử chỉ ở một cái chớp mắt chi gian. Trận này trong quyết đấu đường lao thái gia tuy rằng sinh không khỏi mình, nhưng là này giây lát cơ hội xuất hiện, hắn thế tất không thể buông tha, cường tự áp xuống trong ngực kia cổ quần cuộn hơi thở, lại đệ ra một trường. Lý Hàn Y thì ngẩng đầu, lại nhất thời mất sức lực. Thế nhưng cử không dậy nổi kiếm tới. Một bộ áo xám, một đạo hồng quang, ngăn ở nàng trước mặt. Đúng là kia vì nàng quy định phạm vi hoạt động 13 năm lôi môn lôi hoành. Ta luyện kiếm 13 năm, chỉ vì có thể chém ra cùng ngươi đủ để sóng vai kiếm tiên chi kiếm. Lôi hoành thấp giọng nói, trong tay sát sợ kiếm đột nhiên về phía trước vung lên. Hồng quang huyến lệ, là kia đủ để cùng kiếm tiên so tiêm tuyệt thế nhất kiếm. Kia đứng ở đầu tường hai vị kiếm tiên lúc này ánh mắt cũng đã bị hấp dẫn. Hào kiếm. Nhan chiến thiên từ trước đến nay tích tự như kim, lại mở miệng khen. Kiếm này vô song, nhưng xưng tuyệt thế. Tạ Tuyên nhẹ giọng ngâm nói. Đường lao thái gia một trưởng này trung quy vẫn là bị chặn, hắn cảm giác được cả người chân khí không bao giờ chịu khống chế mà điên cuồng tán loạn lên, không khỏi mà nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, thất khiếu đột nhiên đổ máu. Lao thái gia. Đường môn kia ba người cả kinh nói. Đoạt hạ lao thái gia. Đường huyền quát. Đường hoàng vung tay lên, kia cái huyền hoàng đã ra tay. Ba người cũng ở đồng thời nhảy lên.
Đại gia trưởng lại lôi kéo Đường Lao Thái gia mánh lui, hắn cười lạnh, Đường Lao Thái gia đường đường 60 năm công lực, không nghĩ tới thế nhưng như thế vô dụng. Không tốt. Lôi Vân Hạc phản ứng lại đây, Tô Xương Hà muốn dùng Đường Lao Thái gia chân khí uy trưởng. Ôn Lương khó hiểu, có ý tứ gì? Diêm Ma trưởng. Đứng ở đầu tường phía trên Tạ Tuyên trầm ngâm nói, khó trách ngày ấy Triệu Ngọc Chân trong thân thể chân khí như thế không xong, nguyên lai là bởi vì Diêm Ma trưởng. Chúng Diêm Ma trưởng người, cả người chân khí tán loạn, nếu là áp không được kia cổ chân khí, tùy thời sẽ kinh mạch bạo liệt mà chết. Nhưng là luyện Diêm Ma trưởng người cũng đồng thời sẽ đã chịu bối rối, bọn họ yêu cầu dùng một đạo lại một đạo càng cường chân khí đi áp xuống kia cổ phản vệ lực lượng. Lôi Vân Hạc nói, Tô Xương Hà, giờ phút này liền phải hút đi Đường Lao Thái gia chân khí. Chỉ thấy kia Đường Lao Thái gia thân thể ở nháy mắt rụt đi xuống, một lần nữa biến thành kia khô gầy lão nhân bộ dáng, trong ánh mắt quang cũng một chút ảm đạm đi xuống. Kia Đường Môn ba người từng bước ép sát, lại đều bị đại gia trưởng trốn rồi qua đi. Lý Hàn Y liền một lần nữa đứng lên, lại lần nữa giơ lên kia hai thanh trường kiếm. Đại gia trưởng giơ tay vùng, đem Đường Lao Thái gia thân thể quăng đi ra ngoài. Hán trường hít một hơi, nhẹ giọng nói, tạm được. Đi tìm chết đi. Lý Hàn Y thì huy kiếm. Đại gia trưởng thả người nhảy, trực tiếp vượt qua trong sảnh mọi người, hướng môn tường phía trên nhảy tới. Ngăn lại hắn, không thể làm hắn đi. Tạ Tuyên quát, vạn quyển sách đột nhiên vùng, muốn đi cản kia đại gia trưởng lộ. Lại thấy trôi này phá quân kiếm cũng rốt cuộc ra tay. Giận dữ rút kiếm. Lại là huy hướng Tạ Tuyên. Tạ Tuyên vội vàng triệt kiếm ngăn cản kia phá quân nhất kiếm. Đại gia trưởng thân ảnh cũng đã xẹt qua hai người. Nhan Chiến Thiên nhất kiếm đắc thủ, lập tức triệt kiếm, hai chân một điểm, về phía sau thối lui. Nhan Chiến Thiên ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tạ Tuyên hỏi. Ta có thể giết hắn một lần, cũng có thể giết hắn lần thứ hai. Nhan Chiến Thiên xoay người, cầm kiếm một mình hướng nơi xa chạy đi. Mà đại gia trưởng lướt qua môn tường, cũng tiếp tục đi phía trước phi nước đại. Chạy về phía một người. Tiêu sát. Lôi môn có thể bất diệt, hắn cần thiết muốn chết. Chương 183 sinh tử chi nặc. Đại gia trưởng một trưởng đẩy ra, kia ngăn ở Tiêu sát phía trước Tư Không Thiên Lạc, Đường Liên, Diệp Nhược Y và bọn người bị trưởng phong chấn khai, không chút sức lực chống cự, Tiêu sát nỗ lực giơ lên vô cực côn, gầm lên một tiếng, tới hảo. Đại gia trưởng lòng bàn tay hấp ảnh lưu động, ở hấp thu Đường Lao Thái gia công lực lúc sau. Kia Diêm Ma trưởng so với vừa mới đánh với Lôi Môn xong giờ tí còn muốn càng thêm đáng sợ. Nhưng mà một bóng hình bỗng nhiên chắn Tiêu sắt trước người. Một bộ bạch y rìa tăng bảo, khuôn mặt tú mỹ, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, như là một cái người xuất gia, lại có người xuất gia không nên có nghiêm nghị ngạo khí. Người nọ chắp tay trước ngực, đứng ở trước ngực, trong miệng thở nhẹ Phật hiệu, A-di-đà Phật. Một cái thật lớn bàn chung ảo ảnh hiện lên ở hắn trước mặt. Bàn nhược tâm trung thần thông. Không biết tự lượng sức mình. Đại gia trưởng một trưởng đem kia tâm trung đánh trúng dập nát, vô tâm đột nhiên về phía sau thối lui, một bộ hắc y theo sau đổi tới, từ phía sau kéo lại Tiêu sắt cổ áo, cũng đi theo sau này thối lui. Tái khởi. Vô tâm hô, một cái càng thật lớn bàn trung chắn trước mặt. Đại gia trưởng trưởng thế không dứt, không ngờ lại là một trưởng đánh nát kia tâm trung. Tái khởi. Tái khởi. Tái khởi. Vô tâm đôi tay một lần lại một lần tạo thành chữ thập, liên tiếp tế nổi lên 13 đạo tâm trung, cuối cùng rốt cuộc lập ở thân, khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi, trên mặt lại vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt ý cười, ta còn có tâm trung 300, các hạ nhưng nguyện thử lại. Tên của ngươi? Đại gia trưởng rốt cuộc thu trưởng, lạnh giọng hỏi. Chùa Hàn Sơn vô tâm hòa thượng. Vô tâm chậm rãi đáp, cũng là thiên ngoại thiên, Diệp An Thế. Đã là kia Phật đạo đại tông dưới tòa tiểu hòa thượng, cũng là vực ngoại ma giáo đại tông chủ. Nghe qua tên của ngươi, lần sau gặp mặt thời điểm, ngươi tánh mạng cũng cùng nhau lấy đi. Đại gia trưởng mũi chân một chút, hướng bên kia lao đi, đối kia Tô Mộ Vũ nói, đi. Cả người tắm máu Tô Mộ Vũ gật gật đầu, bế lên kia Tạ Bảy đao sắt chết, thả người nhảy theo đi lên. Kia trong viện Lý Hàn Y cuối cùng nhất kiếm chưa đắc thủ lúc sau, liền nôn tam khẩu máu đen. Tạ Tuyên vội vàng duỗi tay cầm nàng mạch đập, cả kinh nói, không tốt. Vội vàng vận trưởng chuẩn bị vì nàng độ chân khí. Ta tới. Lôi Oanh giành trước một trưởng đánh vào Lý Hàn Y rìa trên lưng. Kia Đường Môn còn lại ba người Đường Huyền, Đường Hoàng, Đường Bảy sát đi tới Đường Lao Thái gia sát chết trước mặt, khóc giống không ngừng. Lôi Vân Hạc chậm rãi đi qua. Đường Hoàng vội vàng về phía trước một bước, ngăn ở hắn trước mặt. Các ngươi bại. Lôi Vân Hạc nhẹ nhàng vươn nhị chỉ. Đường Hoàng cả giận nói, bại lại như thế nào? Chúng ta ba người tuy rằng vô dụng, nhưng cũng sẽ không sợ các ngươi họ Lôi. Lôi Vân Hạc cười lạnh, nhưng thật ra một bộ chính nghĩa lâm nhiên bộ dáng, cũng không biết là ai cùng kia thất tín bội nghĩa ám hà thông đồng, như toan dùng âm như quỷ kế tới hủy diệt ta Lôi môn. Tiền bối, thỉnh mạc sốt ruột. Chỉ thấy một người tuổi trẻ thanh âm vang lên, một cái xem không đi bất quá 16-17 tuổi thiếu niên từ trong phòng đi ra. Ngươi lại là ai? Lôi Vân Hạc hỏi. Kia thiếu niên đi tới đường lao thái gia sát chết biên, trong ánh mắt toát ra một cổ yêu thương, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, liền quay đầu đáp, tại hạ đường môn đường trạch, lần này tùy lao thái gia tới dự tiệc, thế lao thái gia đánh xe. Ta có cái giao dịch, muốn cùng tiền bối thảo luận. Giao dịch. Lôi Vân Hạc hơi hơi nhún mày, ngươi có tư cách cùng ta làm giao dịch. Ngươi có lợi thế sao? Không biết này đường môn trên dưới tánh mạng cùng này mãn thính khách khứa tánh mạng, này lợi thế nhưng đủ. Đường Trạch túi đầu nói. Lôi Vân Hạc sửng sốt, ngươi nói cái gì? Vừa mới các vị tại đây đại chiến, Đường Trạch bất tài, phụ trách ở hậu viện phóng đổ kia sở hữu chưa uống rượu tạp dịch các tùy tùng, cùng với cấp trong phòng các vị lại hạ một đạo độc. Đường Trạch ngữ khí tuy rằng bình đạm, nhưng nói ra nói lại làm ở đây mọi người đều là cả kinh. Bò cạp lão đại. Ôn Lương nghe vậy, vội vàng vươn tay, đem giấu ở trong tay háo tam vĩ bò cạp quăng đi ra ngoài, kia tam vĩ bò cạp rơi vào rồi trong sảnh, ở một người ngã xuống đất kiếm khách trên tay nhẹ nhàng chập một chút, theo sau lại vội vàng chạy trở về. Ôn Lương nhặt lên tam vĩ bò cạp, cẩn thận nghe thấy một chút, cả kinh nói, Hồng Phương Hoa. Không sai, đường môn Hồng Phương Hoa. Vị này chắc là Ôn gia cao thủ, Ôn gia đích sắc dùng độc thiên hạ đệ nhất, ở đường môn phía trên, nhưng lấy ngươi sức của một người, lập tức xứng không ra nhiều như vậy giải dược. Đường Trạch nhẹ nhàng duỗi tay, ở trước mặt bày ra một loạt dược bình, mà ta nơi này có. Ta lấy này mấy trăm tánh mạng vì lợi thế, nhưng đủ cùng tiền bối giao dịch. Lôi Vân Hạc tiến lên một bước, nếu ta lại cứ không đâu. Ngươi tin hay không, ngươi liền chính mình chết đều không có nhận thấy được. Trước mặt này đó dược đã ở ta trên tay. Nhưng nếu này đó không phải giải dược đâu, mà là kiến huyết phong hầu độc dược đâu. Đường Trạch cười nói, hoặc là nói, này trong đó có một ít là giải dược, có một ít là độc dược đâu. Vị kia Ôn gia huynh đệ nếu một lọ, một cái kiểm tra qua đi, người cũng nên chết đi một nửa đi. Ngươi lặp lại lần nữa ngươi tên là gì? Lôi Vân Hạc thu hồi ngón tay, hỏi. Đường môn đường lao thái ra dưới tòa, Đường Trạch. Đường Trạch cúi đầu nhẹ giọng nói. Thực hảo, ngươi thực hảo. Lôi Vân Hạc gật đầu, nói ra ngươi điều kiện. Ta đem này đó giải dược giao cho các ngươi, chỉ cần hai cái canh giờ uống thuốc hạ, thánh mạng liền sẽ vô ưu. Mà tiên bối, cần phong chúng ta đi. Đường Trạch nói. Đơn giản như vậy. Lôi Vân Hạc khỏe miệng một phiết. Còn có một điều kiện. Đường Trạch ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn thẳng Lôi Vân Hạc, lần này sự tình cùng đường môn cũng không có quan hệ, ám hà lẻn vào anh hùng yến hạ độc mưu hại thiên hạ anh hùng, đường môn, Ôn gia cùng với Lôi gia bảo vài vị cao thủ chưa trúng độc, cuối cùng đánh lui ám hà sát thủ, đường lao thái gia chết trận tại đây. Kia thượng đỡ Lôi Thiên Hổ sát chết Lôi Thiên Ngân tức giận đến đôi môi phát run, cả giận nói, mặt dày vô sỉ. Đường Trạch đáp, lại là mặt dày vô sỉ. Lôi Vân Hạc im lặng không nói. Đường Trạch vẫn như cũ ngửa đầu cùng với đối diện, mảy may không cho, hồi lâu lúc sau, Lôi Vân Hạc nhẹ nhàng gật đầu, hảo. Tiền bối sáng suốt. Đường Trạch gật đầu, này đó dược trong bình đều là giải dược, nhưng yên tâm cấp chúng anh hùng dùng. Vừa dứt lời, Lôi Vân Hạc cũng đã một bước vượt tới rồi Đường Trạch trước mặt, vươn tay phải bóp lấy cổ hắn, đem hắn cao cao dơ lên. Đường Huyền đang muốn tiến lên ngăn trở, lại bị Đường Trạch duỗi tay ngăn lại. Đường Trạch nhìn phía Lôi Vân Hạc, vẫn cứ cười nói, chức. Tiền bối là muốn hủy nặc sao? Lôi môn một nặc, nói ra liền sẽ không thu hồi. Lôi Vân Hạc đem Đường Trạch thả xuống dưới, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ, liền giống như năm đó cùng đường môn kết minh chi nặc, Lôi môn cũng vẫn luôn tuần hoàn theo. Cho nên các ngươi cũng cho ta nghe hảo, hôm nay các ngươi có thể đi, ta cũng có thể chiêu cáo toàn bộ giang hồ, đường lao thái gia vì hộ quần hùng. Chiến ám hà sát thủ mà chết, nhưng là... Nay bút chướng, Lôi môn nhất định sẽ cùng đường môn tính. Thế đại đại, chết cũng không hưu. Chương 184 đại chiến hơi ngăn. Đường Trạch gật đầu, cung cung kính kính mà ôm một cái quyển, Đường Trạch nhớ kỹ. Lan. Lôi Vân Hạc phẫn nộ quát. Đường Huyền bế lên Đường Lao Thái gia sắp chết, Đường Trạch đánh cái hô lên, chỉ thấy một tiếng mã tê truyền đến, bọn họ bốn người liền dắt Đường Lao Thái gia thi thể từ hậu viện rời đi. Lôi Thiên Ngân ôm Lôi Thiên Hổ thi thể, rơi lệ không ngừng, đấm mặt đất hô, không cam lòng. Này bút chướng luôn có tính thanh kia một ngày. Lôi Vân Hạc xoay người, Thiên Ngân, còn có Ôn gia kia tiểu tử, tốc tốc đem này đó thuốc viên cấp Lôi gia bảo nội người ăn vào. Tuyết Nguyệt Thành những người đó còn ở ngoài cửa, ta qua đi nhìn xem. Lúc này, lại thấy Lý Hàn Y bỗng nhiên mở mắt. Ngươi tỉnh lạc. Lôi Doanh vui vẻ nói. Lý Hàn Y trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng tím, duỗi tay liền cầm chính mình hai thanh kiếm. Cẩn thận. Tạ Tuyên kinh hô một tiếng, kéo Lôi Doanh cổ áo liền sau này thối lui. Chỉ thấy Lý Hàn Y song kiếm vung lên, lập tức liền đem hai người bước lui, nàng đứng lên. Trên người kia cổ yêu dã hơi thở nguy hiểm càng thêm nồng hậu. Không tốt, này tẩu hỏa nhập ma đi được càng thêm nghiêm trọng. Tạ Tuyên nhíu mày nói. Tô. Sương. Hà. Lý Hàn Y Dì nghiến răng nghiến lợi mà nói xong này ba chữ sau, một cái thả người trèo tường mà ra. Áo lạnh. Lôi Hoanh cũng thả người nhảy theo đi ra ngoài, thượng lưu tại trong viện Tạ Tuyên cùng Lôi Vân Hạc nhìn nhau sau, cũng lập tức theo đi lên. Nhưng ngoài cửa cảnh tượng lại làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, mọi người đều nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp, chỉ có hai cái xa lạ người còn có thể đứng thẳng ở nơi đó. Một cái hắc y rìa cường tráng, cầm một phen ván cửa giống nhau thật lớn ao. Một cái bạch y rìa hòa thượng, tuổi trẻ tú Mỹ, lại tựa hồ bị không nhỏ thương, đang dùng tay lau đi khỏe miệng vết máu. Kia Lý Hàn y rìa lại xem cũng chưa xem một cái, từ mọi người bên người trực tiếp sẽ qua. Tỉ tỉ. Lôi Vô Kiệt kinh hô một tiếng, Lý Hàn Y Lìa lại không để ý đến hắn. Sư phụ! Lôi Vô Kiệt nhìn thấy đã lâu Lôi Hoành, vừa mừng vừa sợ. Lôi Hoành nghe tiếng hướng đi, thấy được nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích Lôi Vô Kiệt, hơi hơi dừng bước, không chết đi. Lôi Vô Kiệt gật đầu, hẳn là còn chịu đựng được. Vậy ở Lôi gia bảo nội từ từ vi sư. Lôi Hoành liền cũng không quay đầu lại mà theo đi lên. Này Lôi Vô Kiệt chờ mong hồi lâu ba người gặp lại, không nghĩ tới cứ như vậy qua loa xong việc. Kia Tạ Tuyên cùng Lôi Vô Kiệt lại ở ngoài cửa dừng bước chân. Kia Tư Không Thiên Lạc bởi vì phụ thân quan hệ nhận được kia Tạ Tuyên, vui vẻ nói, Tạ Thúc Thúc. Ngươi như thế nào cũng tới. Mau, mau hỗ trợ xem xét một chút tiêu sát thương thế. Tạ Tuyên tự nhiên liếc mắt một cái liền vọng tới rồi kia đã hôn mê quá khứ tiêu sát, hắn nhìn nơi xa dần dần biến mất hai cái thân ảnh. Nghĩ thầm lấy Lôi Hoanh hiện giờ năng lực, tuy nói ngăn không được kia Lý Hàn Y, nhưng một đường đi theo bảo hộ luôn là không có vấn đề, liền không hề truy, mà là ngược lại lược đến tiêu sắt bên người, muốn xem xét hắn thương thế. Lại thấy kia khối ván cửa giống nhau đại đao vào đầu liền tạm xuống dưới, Tạ Tuyên vội vàng sau này một triệt, trốn rồi qua đi, hắn kiến thức rộng rãi, lập tức liền biết được trước mặt thân phận của người này, người là Minh Hầu. Kia vị này chính là... Vô Tâm nghe vậy đầu tiên là khẽ quát một tiếng, Minh Hầu, dừng tay, không thể đối nho kiếm tiền tiền bối lô mãng. Ngay sau đó đối Tạ Tuyên cười cười, gặp qua tiền bối, bất quá tại hạ cũng không phải là nguyệt cơ. Ngươi tự nhiên không phải nguyệt cơ. Tạ Tuyên trên dưới đêm này đánh giá một phen, ngươi cùng ngươi phụ thân còn có mẫu thân đều lớn lên cực giống, ngươi khi còn nhỏ ta đã thấy ngươi, Diệp An Thế. Ngươi tới đây mà là vì sao? Đường môn cùng Lôi gia bảo ân oán, không chỉ có liên lụy vào ám hạ, mấy ngày liền ngoại thiên cũng tưởng cắm một tay sao. Không, Vô Tâm này tới, chỉ là tới sẽ ba cái bằng hữu. Vô Tâm chỉ vào trên mặt đất Lôi Vô Kiệt cùng Đường Liên, hai cái nằm trên mặt đất bò không đứng dậy, còn có một cái. Lại chỉ vào cái kia té xỉu ở Minh Hầu trong lòng ngực tiêu sát, giống như sắp chết. Tạ Tuyên về phía trước, một phen cầm tiêu sát mạch đập, trên mặt âm tình bất định, đích sát sắp chết. Tiền bối khả năng trị đến hảo. Vô Tâm hỏi. Trị không hết, nhưng là bảo hắn một cái mệnh, vẫn là có thể làm được, bất quá ta yêu cầu một cái nội lực thâm hậu người giúp ta. Tạ Tuyên thu hồi tay, chỉ là Lôi gia bảo tao này đột biến, Vân Hạc huynh yêu cầu ra mặt trấn an tình huống. Ta có thể. Vô Tâm nhẹ ném tay háo, đi tới Minh Hầu bên người, đem tiêu sắt chặn ngang bế lên, tiền bối, chúng ta đi thôi. Ngươi. Tạ Tuyên đem Vô Tâm cẩn thận đánh giá một phen sau, gật gật đầu, hảo, không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ là có thể vào Tiêu Giao Thiên cảnh, quả nhiên không hổ là Diệp Đỉnh Thiên nhi tử. Tại hạ từ sư với chùa Hàn Sơn Vong Ưu đại sư, một thân võ nghệ đều là cùng sư phụ học. Vô Tâm mũi chân một chút, nháy mắt hành qua Tạ Tuyên bên người. Tạ Tuyên sửng sốt, thần đủ thông. Lập tức liền sáng tỏ trước mắt này hòa thượng không thể khinh thường, lập tức theo đi lên, Vân Hạc huynh, mượn các ngươi lôi ra phòng cho khách một gian, 12 cái canh giờ trong vòng, đừng cho bất luận kẻ nào bước vào phòng một bước. Đi thôi. Lôi Vân Hạc bất đắc dĩ mà nhìn trên mặt đất kia nằm đến thất thất bát bát người, dư lại những người này liền giao cho ta đi. Lôi Vô Kiệt miễn cưỡng chống đỡ nổi lên nửa cái thân mình, sốt ruột hỏi, sư bá, tỷ tỷ của ta làm sao vậy? Sư phụ ta cùng nàng vì sao rời đi? Ta cũng là vừa tới, ta nào biết này đó? Lôi Vân Hạc tức giận mà nói, ngay sau đó đi tới Đường Liên bên người, cong hạ thân, Đường Liên. Trưởng lão. Đường Liên vẫn như cũ vẫn duy trì Tuyết Nguyệt Thành nội cách gọi, xin hỏi bên trong hiện tại như thế nào? Các ngươi Đường môn người đã đi rồi, tuy rằng đại náo một hồi, bất quá Đường môn cùng Lôi gia bảo thêm lên tổng cộng cũng liền đã chết hai người người. Lôi Vân Hạc ngữ khí bình tĩnh. Nào hai người? Đường Liên hỏi. Lôi gia bảo, Lôi Thiên Hổ. Lôi Vân Hạc đáp đến dứt khoát. Đường Liên trong lòng căng thẳng, Lôi Thiên Hổ là ai hắn tự nhiên rõ ràng, không nghĩ tới chính mình đến chậm một bước, thế nhưng làm hại Lôi gia bảo môn chủ thân chết, trong lòng không khỏi áy náy không thôi. Cùng với, Đường môn Đường lao thái gia. Lôi Vân Hạc ngay sau đó nói đi xuống. Cái gì? Đường Liên đại kinh thất sắc. Đường lao thái gia chấp trưởng Đường gia bảo 30 năm hơn, hắn thân chết so với Lôi Thiên Hổ tới nói, càng có thể kinh động toàn bộ giang hồ. Lôi Vân Hạc một lóng tay điểm ở Đường Liên trên cổ, Đường Liên nhất thời lại hôn mê bất tỉnh. Thủ các trưởng lão, ngươi vì sao tư không thiên lạc cả kinh nói? Yên tâm, ta Lôi Vân Hạc lại không phải không nói đạo lý, này bút đường môn chướng tính không đến Đường Liên trên người. Nhưng là lấy hắn tính cách. Sẽ đem này hai bút chướng đều tính đến chính mình trên người, hiện giờ hắn thân chịu trọng thương, lập tức nhiều chuyện như vậy đè ở trong lòng, sợ là sẽ nguy hiểm cho tánh mạng. Lôi Vân Hạc đem Đường Liên ôm lên, các ngươi trước tiên ở nơi này từ từ, ta từng bước đem các ngươi dọn đi vào. Bất quá có chuyện tình các ngươi đến nói trước. Chuyện gì? Thư Không Thiên Lạc hỏi. Lúc này đây, là ám hà đánh lén anh hùng yến, muốn chí thiên hạ anh hùng vào chỗ chết. Trong đó Lôi Gia Bảo, Đường Môn còn có Ôn gia mấy người không có trúng độc, cuối cùng Lôi Gia Bảo Lôi Thiên Hổ, Đường Môn Đường Lao Thái gia đồng thời chết trận, lại cũng bức lui ám hà, cộng đồng cứu này mấy trăm hào nhân vật. Lôi Vân Hạc mặt vô biểu tình mà nói. Vì sao? Kia Đường Môn rõ ràng là hướng về phía các ngươi tới. Thư Không Thiên Lạc khó hiểu. Không hiểu đúng không? Lôi Vân Hạc cười khổ nói, trong giọng nói có chút buồn bã, nhưng đây là giang hồ. Chương 185 Phong Vân tái khởi. Một ngày lúc sau, Lôi Gia Bảo anh hùng yến chính thức tuyên cáo trước tiên kết thúc, đến từ ngũ hồ tứ hải các anh hùng phảng phất chỉ là tới không thể hiểu được mà ngủ một giấc liền lại ngàn dặm xa xôi mà chạy trở về, liền mỗi năm một lần thiếu niên anh hùng luận võ đều bị hủy bỏ. Nhưng là không thể nghi ngờ, lúc này đây anh hùng yến vẫn cứ là bao năm qua tới nhất doanh động. Lôi Gia Bảo chiêu cáo thiên hạ, lần này anh hùng bữa tiệc ám hà sát thủ lẻn vào. Đầu tiên là âm thầm thi độc, sau lại có đại gia trưởng hợp tác Tam gia gia chủ trực tiếp sát nhập, nhiên may mà có Lôi Gia Bảo, Đường Môn, Ôn gia có mấy người chống cự ở kịch độc, hợp tác theo sau đuổi tới Tuyết Nguyệt Thành chúng đệ tử cùng chống cự ám hà. Cuối cùng Lôi Gia Bảo môn chủ cùng Đường Môn Đường Lao Thái gia chết trận, lại cũng bức lui ám hà tới phạm, cứu vớt này đông đảo anh hùng tánh mạng. Những cái đó tham yến các môn phái đệ tử một bên cảm khái hai vị anh hùng nhân vật ngã xuống. Một bên đem này tắc tin tức khuyết tán đi ra ngoài. Nhưng Lôi Gia Bảo lại còn có vài món sự lệnh người khiếp sợ. Đệ nhất kiện, Lôi Gia Bảo quản gia Lôi Thiên Ngân truyền đạt Lôi Thiên Hổ di ngôn. Lôi Gia Bảo môn chủ vị từ đã từng danh chấn giang hồ, lại bởi vì tập kiếm vi phạm tổ tiên di huấn mà bị vắng vẻ Lôi Doanh kế nhiệm. Cái thứ hai, bởi vì Lôi Doanh tạm thời rời đi Lôi Gia Bảo đi truy tung ám hà sát thủ, cho nên môn chủ chi vị từ năm đó cùng Lôi Doanh tề danh thiếu niên cao thủ. Lôi Thiên Hổ thân ca ca Lôi Vân Hạc tạm nhậm. Biến mất dấu tung tích nhiều năm Lôi Môn song tử tái hiện giang hồ, không thể nghi ngờ có thể trở thành trà lâu quán rượu đàm luận mấy tháng đề tài. Lôi Gia Bảo trăm dặm ở ngoài Ninh Tre thành Đông Lư quán rượu chung, liền có một đám người đang ở nhiệt liệt mà thảo luận chuyện này, những người đó đều xuyên áo lam, cổ áo trô vẽ một vòng trăng rằm. Là Thương Châu vẽ nguyệt các đệ tử. Quán rượu chung có người nhận ra những người này lai lịch. Các ngươi nói này ám hà nhiều năm qua cũng liền âm thầm làm một ít lấy tài giết người hoạt động, nhưng như thế nào liền dám đánh lén anh hùng yến, muốn cùng này thiên hạ anh hùng là địch. Có một người đệ tử hỏi. Bên cạnh một khắc danh đệ tử uống một ngụm rượu, cả giận nói, ta đoán nhất định là Vô Song thành ra giá cao tiền mời đến, lúc này đây à, là hướng về phía Tuyết Nguyệt thành cùng Lôi Gia Bảo còn có đường một tới, chúng ta a chính là vô tội bị liên lụy. Không thể quên ôn. Cầm đầu trung niên nam tử buông xuống chén rượu, nhẹ trách mắng. Sư phụ. Kia đệ tử biết chính mình nói sai rồi lời nói, vội vàng buông xuống chén rượu, hướng về phía sư phụ của mình quỳ xuống. Đệ tử vọng nôn, thỉnh sư phụ trách phạt. Vi sư có dự cảm, chuyện này không có đơn giản như vậy. Cầm đầu trung niên nam tử thở dài, nhưng là lập tức đã chết giang hồ hai cái đại môn phái trưởng môn. Chuyện này đã không phải chúng ta vẽ nguyện các có thể tham dự, cho nên vi sư mang theo các ngươi mấy ngày liền lên đường hồi Thương Châu, chính là tưởng ly chuyện này càng xa càng tốt. Đệ tử minh bạch. Mà khi bọn hắn ở quán rượu chung nói chuyện với nhau thời điểm, có một đôi nhân mã chính khí thế rào rạt mà hướng về phía bọn họ tới rồi. Đại khái là ước chừng có 1.000 người quân đội, các cầm song đao, rục ngựa chạy như điên, hung thần ác sát. Cầm đầu chính là một cái xuyên kim giáp, phủ song đao cường tráng tướng quân, hắn ở Đông Lư quán rượu trước ngừng lại, hỏi bên người quân sĩ, chính là nơi này. Quân sĩ gật gật đầu, đúng vậy, vừa rồi thám báo tới báo, thật là này quán rượu chúng có từ Lôi Gia Bảo anh hùng bữa tiệc trở về người. Hảo. Diệp Khiếu Ưng xoay người xuống ngựa, ngươi theo ta đi lên nhìn xem. Những người khác ở chỗ này chờ chúng ta. Lớn như vậy một nhóm người mã đột nhiên xâm nhập Ninh Tre Thành, đã khiến cho thật lớn oanh động, lúc này tất cả đều ngừng ở Đông Lư quán rượu ngoài cửa, sợ tới mức trưởng quầy mềm chân, này. Này, chẳng lẽ là có cái gì phản nghịch trốn đến rượu của ta tứ? Lão nhân gia, không cần sợ hãi. Chúng ta chỉ là tới hỏi chút sự tình. Diệp Khiếu Ưng nhưng thật ra ôn hòa mà đối với quán rượu trưởng quầy cười cười. Không cười con hảo, cười, kia trưởng quầy tức khắc hôn mê bất tỉnh. Diệp Khiếu Ưng cũng không để ý tới, cùng đi theo quân sĩ trực tiếp lên lầu. Kia vẽ nguyệt các đệ tử nghe được dưới lầu động tĩnh, cũng đã nhận ra không đúng, lập tức đứng dậy rút ra trong tay chi kiếm. Kia vừa mới nói bậy đệ tử như mày nói, sư phụ quả nhiên thần cơ diệu toán, hiện tại liền có người tìm tới cửa tới. Sợ không phải ám hà sát thủ. Kia cầm đầu trung niên nhân từ cửa sổ khẩu xuống phía dưới nhìn lại, ngươi gặp qua sát thủ ban ngày cầm đao, chính diện hướng về phía ngươi tới sao? Những người này không phải sát thủ, xem trang phục hẳn là Bắc Ly quân nhân. Diệp Khiêu Ưng vừa lên lâu liền nhìn đến hơn 10 chuôi kiếm đối với chính mình, không khỏi có chút bất đắc dĩ, chỉ là tới cùng các vị hảo hán hỏi chút sự tình, không cần kích động, không cần kích động. Không có gì hảo hỏi. Các ngươi đi thôi. Kia đệ tử trực tiếp từ chối. Lớn mật. Ngươi cũng biết chúng ta tướng quân là người phương nào. Đi theo quân sĩ lập tức rút ra đao. Tử nhàn, lui ra. Không cần cùng Bắc Ly quân đối nghịch. Cầm đầu trung niên nhân thấp giọng nói, lúc này hắn vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở nơi đó, chậm gì gì mà uống rượu, trước mặt bị chính mình các đệ tử chặn, thấy không rõ kia lên lầu hai người cụ thể bộ dáng, các ngươi tránh ra. Làm ta cùng này vài vị tướng quân tán gẫu một chút. Các đệ tử lập tức thu kiếm, đem lộ làm mở ra. Diệp Khiêu Ưng ôm quyền, nghe nói anh hùng từ Lôi Gia Bảo thượng vừa trở về, không biết anh hùng ra sao môn gì phái. Vẽ Nguyệt Các, Tư Mã Lục Trần. Cầm đầu trung niên nhân nhàn nhạt mà nói, tên của hắn ở trên giang hồ tuy rằng không bằng Lôi Thiên Hổ, Lôi Vân Hạc như vậy văng dội, lại cũng là một phương nhân vật, chỉ cần đối giang hồ biết đại khái người. Tất nhiên sẽ không đối hắn xa lạ. Quả nhiên, đối diện người nọ lập tức cung cung kính kính mà nói câu, nguyên lai là vẽ nguyệt các chủ, cửu ngưỡng đại danh. Ân. Trung niên nhân rốt cuộc buông xuống chén rượu, nhắc tới đầu, nhìn kỹ trước mặt người. Chỉ thấy người nọ người mặc kim sắc quân giáp, sau lưng phụ hai thanh trường đao, thân hình cường tráng, khuôn mặt kiên nghị, hắn cả kinh, sợ tới mức lập tức liền đứng lên, tướng quân. Nếu nhận ra tướng quân, còn không giới quỷ. Đi theo quân sĩ cả giận nói. Tham kiến đại tướng quân. Tư Mã Lục Trần không có một lát do dự, lập tức ốn gối quỳ xuống. Nhưng những cái đó vẽ nguyệt các đệ tử lại còn hãy còn ở sững sờ, không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, một đám hai mặt nhìn nhau. Đều cho ta quỳ xuống. Tư Mã Lục Trần giận mắng. Các đệ tử vội vàng từng cái quỳ xuống, tham kiến đại tướng quân. Đại tướng quân, là cái nào đại tướng quân A? Có đệ tử nhẹ giọng hỏi. Kim Giáp Song Đao, ta nghe qua, là Bắc Ly Trung Quân đại tướng quân, Diệp Khiếu Ưng. Đệ tử trung có hơi hơi lớn tuổi một ít người đáp. A. Người đồ. Kia vừa mới nói năng lô mãng đệ tử Tử Nhàn tức khắc sợ tới mức trong đầu trống rỗng. Các chủ không cần khách khí, mau mau xin đứng lên. Diệp Khiêu Ưng đảo cũng không có hứng thú tự cao tự đại, mà là trực tiếp tiến vào chủ đề. Ngươi nói ngươi từ Lôi gia bảo tới, ta có mấy vấn đề hỏi ngươi. Đại tướng quân nhưng hỏi không sao, Lục Trần nhất định biết gì nói hết. Tư Mã Lục Trần đứng lên. Lần này ám hà đánh lén anh Hùng Yến, thương vong như thế nào? Diệp Khiếu Ưng hỏi. Lôi gia bảo Lôi Thiên Hổ, Đường Môn Đường Lao Thái gia chết trận, lại bảo vệ ở đây những người khác sở hữu tánh mạng. Ám hà tử thương không biết, hiện trường không có lưu lại thi thể. Tư Mã Lục Trần đáp. Các ngươi không có tham dự sao? Diệp Khiếu Ưng lại hỏi. Ám hà hạ độc, chúng ta lúc ấy đều hôn mê bất tỉnh. Lôi gia bảo Lôi môn chủ công lực thâm hậu, không có chúng độc. Lôi môn song tử còn lại là trên đường đổi tới. Đường môn đám người đều là dùng độc cao thủ, cũng không có chúng kia độc, Ôn gia chuyến này cũng phái tới Ôn Bầu Rượu quan môn đệ tử Ôn Lương, hắn cũng chưa từng chúng độc. Tư Mã Lục Trần một năm một mười mà nói. Tuyết Nguyệt Thành đâu? Diệp Khiếu Ưng rốt cuộc đã hỏi tới chính mình quan tâm đề tài. Tuyết Nguyệt Thành lúc này đây cũng phái rất nhiều tuổi trẻ đệ tử tiến đến, bọn họ dự tiệc chậm, lại vừa vặn đuổi kịp đại chiến. Nhưng là Lục Trần cũng không có cơ hội nhìn thấy bọn họ. Tư Mã Lục Trần nói. Nga. Vì cái gì? Diệp Khiếu Ưng ánh mắt lạnh lùng. Tư Mã Lục Trần đã nhận ra Diệp Khiếu Ưng dây lát gian toát ra tới sắc ý, sống lưng một trận lạnh cả người, vội vàng đáp, nghe nói là bởi vì những cái đó đệ tử đều tại đây chiến trung bị trọng thương, có mấy cái còn hôn mê qua đi, lúc này đang ở Lôi gia bảo trung tiếp thu cứu trị. Lục Trần cũng không có chính mắt nhìn thấy. Chỉ là nghe những người khác tại đàm luận. Đa tạ. Diệp Khiếu Ưng không cần phải nhiều lời nữa, lập tức xoay người xuống lầu. Hào một cái ám hà, nếu ta nữ nhi thật ra chuyện gì, ta đã biến toàn bộ Bắc Ly cũng muốn giết sạch các ngươi. Diệp Khiếu Ưng thấp giọng quát. Chương 186 Phong Vân tái khởi. Lan Nguyệt Hầu Phủ. Năm đó Minh Đức Đế kế vị là lúc, những cái đó cùng hắn tranh vị các hoàng tử đã bị phong vương vị phái đi đất phong. Sau lại lang gia vương Nưu Nghịch tán sau, Minh Đức Đế liền đem dư lại những cái đó huynh đệ cũng đều đuổi đi ra ngoài, hiện giờ toàn bộ Thiên Khải Thành, hắn chỉ còn lại có Lan Nguyệt Hầu cái này nhỏ nhất đệ đệ. Lan Nguyệt Hầu là Quá An Đế nhỏ nhất hoàng tử, mẫu phi cùng Minh Đức Đế mẫu phi là tri kỷ bạn tốt, cố Lan Nguyệt Hầu từ nhỏ liền đi theo Minh Đức Đế cùng lang gia vương mặt sau, là bọn họ mang đại, quan hệ tự nhiên không giống bình thường. Năm đó bệ hạ đuổi đi sở hữu huynh đệ. Cố tình để lại ta, ngươi cũng biết vì sao. Lan Nguyệt Đế ngồi ở bàn cờ phía trên, tay cầm hắc tử. Hoàng thúc là phụ hoàng mang đại, cũng huynh cũng phụ. Tiêu Sắc ngồi ở hắn trước mặt, trong tay cầm một quả bạch tử. Cũng có thể nói như vậy. Nhưng là nói đúng ra, là bởi vì ở bệ hạ trong lòng, ta sẽ không cùng hắn tranh thiên hạ, dư lại những cái đó vương gia, các lòng ngông dạ thú, lòng mang ý xấu, lưu tại thiên khải, đều là cái phiền toái. Lan Nguyệt Hầu buông một quả hắc tử, nhưng ta sẽ không, hắn tin ta. Lang gia vương huynh sẽ không, hắn cũng tin hắn. Loại này tin cậy là vài thập niên thành lập lên, phi một sớm một chiều. Kia vì sao, sẽ có 4 năm trước kia có cán tử. Tiêu Sắc khẽ như mày, cũng buông một tử. Người một khi ngồi trên cái kia vị trí, liền sẽ trở nên không giống nhau. Hơn nữa Lang gia vương huynh đích xác thật sự rất giống một cái ưu tú hoàng đế. Trong lịch sử phàm là công cao cái chủ, đều sẽ không có kết cục tốt. Lan Nguyệt Hầu sâu kín mà nói. Cho nên những năm gần đây, Hoàng Thúc cho dù có đầy bụng tài tình, lại giả bộ một bộ hành vi phóng đãng bộ dáng, chính là vì che giấu chính mình quang mang sao. Tiêu Sắc nhìn bàn cờ, nhẹ giọng nói. Ta vốn là hảo thơ diệu phong lưu, tuyệt sắc mỹ nhân, này không phải trang. Đây là ta. Lan Nguyệt Hầu lại rơi xuống một tử, ta đương giám quốc là lúc. Cũng tận tâm tận trách, không có nửa điểm bại lộ, triều dã trên dưới cũng là một mảnh khen ngợi. ngươi lời này chính là kém vài phần ý tứ. Nếu Hoàng Thúc như vậy vì nước vì dân, như vậy ta liền nói cho Hoàng Thúc một sự kiện. Tiêu Sắt trầm giọng nói. Lan Nguyệt Hầu mới vừa cầm lấy quân cờ lại thả trở về, chuyện gì?
Một tháng sau, nguy cấp, Thiên Khải nguy ở sớm tối.
Tiêu Sắt trầm dai nói. Lan Nguyệt Hầu trước sửng sốt một chút, theo sau cười cười, như vậy nghiêm trọng.
Cái gì binh A, muốn nguy cấp?
Lang Gia Quân.
Tiêu Sắt gần từng chữ một mà nói.
Lang Gia Quân.
Trên đời còn có Lang Gia Quân.
Lan Nguyệt Hầu nghiêm mặt nói.
Hiện giờ Diệp Khiếu Ưng Bắc Ly Trung Quân, hơn nữa Lang Gia Vương, đó là năm đó Lang Gia Quân.
Tiêu Sắt nói.
Lan Nguyệt Hầu lông mày một trọ, xem ra những người đó đến nay đều không có hết hy vọng.
Thiên Khải Thành 200 dặm ngoại Vương Ly Thiên Quân có 2 vạn người, kia một phần hổ phù đều nói ở bệ hạ trong tay, nhưng ta đoán, hẳn là ở Hoàng Thúc trong tay.
Tiêu Sắt ngẩng đầu, nhìn phía Lan Nguyệt Hầu.
Lan Nguyệt Hầu gật đầu, là.
Bệ hạ bệnh nặng là lúc đã đem hổ phù cho ta, tam quân nửa mặt hổ phù cũng cho ta.
Xem ra phụ hoàng đối Hoàng Thúc rất là tín nhiệm.
Tiêu Sắt gật gật đầu, Vương Ly Thiên Quân 2 vạn người, cấm quân 3.000 người, Thiên Khải Thành binh 8.000 người, hơn nữa 1.200 danh dũng sĩ lang.
Có 3 vạn nhiều người.
Mà Lang Gia Vương Quân, ứng có 20 vạn người.
Binh pháp chú ý 10 mà vây chi, chúng ta thủ thành mà chiến, lấy 3 vạn đối 20 vạn, sẽ không dễ dàng tan tác.
Ngươi giống như bỏ qua ta kia 3 cái nửa mặt hổ phù.
Lan Nguyệt Hầu khe nhíu mày.
Trung quân hổ phù đến lúc đó đã là trở thành phế thải, Lang Gia quân tụ tập đầy đủ, như vậy Bắc Ly Trung quân liền không tồn tại.
Đến lúc đó Lang Gia quân binh lâm Thiên Khải, thượng quân cùng hạ quân tự nhiên có thể cần vương chi danh lãnh binh dựng lên.
Dựa theo luật lệ, đến lúc đó Hoàng Thúc trong tay hổ phù cũng liền trở thành phế thải.
Tiêu Sắt trầm dai nói.
Nói như vậy, ta trong tay đều là phế phù.
Lan Nguyệt Hầu bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đến lúc đó Lang Gia quân binh lâm Thiên Hạ. Chúng ta bế thành ngoan cố chống lại, cuối cùng lưỡng bại câu thương là lúc, mặt khác 2 chi quân đội lấy cần vương chi mệnh dựng lên, thổi quét ngoài thành Lang Gia quân, lại khiến cho chúng ta mở ra cửa thành.
Đuổi đi một con mãnh hổ, tới 2 đầu sói đói.
Tiêu Sắt gật đầu, mãnh hổ tuy hung mãnh, lại có vương giả chi phong, mà sói đói, ăn thịt người không nhà xương.
Bệ hạ không có quân uy.
Lan Nguyệt Hầu lắc lắc đầu, nếu là Lang Gia vương huynh thượng ở, cũng không sẽ có chuyện như vậy.
Tướng giả nhưng lãnh binh, nhưng thánh tâm ứng nhưng chấn thiên hạ.
Chỉ là 2 vị tướng quân tất nhiên không dám như thế, bọn họ sau lưng nhất định đứng Tiêu thị hoàng tộc người.
Thiên Khải Thành có vài vị tiểu vương gia, bên ngoài còn có 7-8 cái lao vương gia, chỉ cần họ Tiêu, liền có thể làm hoàng đế.
Tiêu Sắt đứng lên, ngửa đầu nhìn thiên, nhưng làm không thành, sẽ phải chết.
Ngươi yêu cầu trong tay ta hổ phù.
Lan Nguyệt Hầu trầm giọng nói.
Ta có một cái lớn mật ý tưởng.
Tiêu Sắt xoay người nói, không biết Hoàng Thúc có bằng lòng hay không vừa nghe.
Có thể giúp ta lui 20 vạn đại quân.
Lan Nguyệt Hầu cười nói.
Lang Gia quân 20 vạn, thượng quân 16 vạn, hạ quân 14 vạn.
Ta có thể giúp ngươi lui 50 vạn đại quân.
Tiêu Sắt cất cao giọng nói.
Thiên Khải Thành ngoại.
2 con ngựa chậm gì gì mà được rồi tiến vào.
Lập tức 2 người đều có một cái đại đại dương đựng sách. An mặc một thân bạch y, trong tay phủng một quyển sách, làm bộ thực nghiêm túc mà nhìn.
Nếu không phải 2 người bộ mặt nhìn qua thật sự không có vài phần giống nhau, bằng không đích xác sẽ nghĩ lầm đây là một đôi phụ tử.
2 vị tráng niên nam tử ngồi trên lưng ngựa, chính là nắm 2 con ngựa lại là một cái nhìn không đến 10 tuổi tiểu đồng.
Tiểu đồng ăn mặc cũ bố y, một người nắm 2 thất đại mã, nhìn qua hơi có chút đáng thương.
Công tử, chúng ta đi chỗ nào a?
Thư đồng lười biếng hỏi.
Kia tuổi trẻ nho sinh buông xuống quyển sách trên tay, các sư tổ cấp trên bản đồ không phải viết sao, đi Thiên Khải Thành, Khâm Thiên Giám.
Thư đồng không kiên nhẫn mà xách một chút, ta biết là Khâm Thiên Giám, nhưng ngươi biết đi như thế nào không?
Ta cũng là lần đầu tiên ngày qua khải, ta nào biết, nếu không đi trước lầu canh tiểu trúc uống một chén.
Tuổi trẻ nho sinh cười nói.
Tới Thiên Khải, các ngươi hẳn là đi trước Khâm Thiên Giám bái kiến một chút quốc sư.
Yên tâm, Thiên Khải Thành, ta quen thuộc.
Trung niên nho sinh cười nói, đi theo ta.
Sư phụ, ngươi như thế nào nơi nào đều thuộc.
Tuổi trẻ nho sinh tán thưởng nói.
Ta 7 tuổi rời nhà cầu học, 30 năm gian 4 biển là nhà, du lãm thiên hạ, tự nhiên so các ngươi gặp qua muốn nhiều.
Ta mười mấy năm trước chịu mời đã tới Thiên Khải, đã làm mấy năm học viện tế tiểu tiến sĩ, lúc ấy thích nhất bái kiến chính là quốc sư, Khâm Thiên Giám, bên này. Trung niên nho sinh tay hướng bên phải một lòng tay. Là bên này. Một cái hiền lành thanh âm bỗng nhiên truyền vào bọn họ trong tai, tựa từ rất xa địa phương truyền đến, nhưng là chung quanh mặt khác thành dân, lại phảng phất hoàn toàn không có nghe được giống nhau. Trung niên nho sinh chiều bên trái nhìn lại, cười nói, nhớ lầm sao? Tế tiểu tiên sinh không có nhớ lầm, chỉ là mười mấy năm đi qua, Khâm Thiên Giám khác khai phủ đệ. Cái kia hiền lành thanh âm xa xa truyền đến. Chương 187 Kim Ý Dì Hạ Nguyệt. Kia một thân kim giáp tướng quân xuất lĩnh 1000 thiết kỵ vừa rời Ninh Tre thành mà đi, lại có một bộ kim y nhẹ nhàng lang quân cưỡi con ngựa trắng đạp thành mà nhập, hắn bên hông phụ trường đao, tóc cao cao dựng thẳng lên, một đôi mắt như hạo nguyệt sáng ngời, xem đến những cái đó đi ngang qua các tiểu nương tử đều không khỏi mà đỏ bừng mặt. Xin hỏi vị cô nương này, Giang Nam Lôi ra bảo nhưng ở phía trước. Thanh âm cũng là thanh triệt dễ nghe. Cô nương một bên vội vàng dùng phương khăn che đậy nửa khuôn mặt, một bên đáp, xuyên qua Ninh Tre thành, lại đi phía trước hành trăm dặm, liền đến công tử theo như lời địa phương. Kim Y Dì Lang quân gật gật đầu, đều tới rồi này, cũng không nóng nảy. Trước nghỉ ngơi trong chốc lát, cô nương, xin hỏi trong thành nhà ai quán rượu nhất nổi danh? Kia cô nương sửng sốt, thầm nghĩ này công tử chẳng lẽ là liền phải ước chính mình uống rượu, tức khắc một viên phương tâm luôn cuống, cái kia. Đông thành Đông Lư quán rượu rất có thanh danh, chính là trong thành. Đa tạ cô nương. Kim Y Dì Lang quân dùng vỏ đao nhẹ nhàng gõ xuống ngựa ngông, liền tuyệt trần mà đi. Chỉ để lại một viên phương tâm dâng lên lại rơi xuống tiểu thành cô nương ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ. Vừa mới kia đi chính là hiện giờ Bắc Ly quân ngũ đệ nhất nhân, đại tướng quân Diệp Khiêu Ưng. Đông Lư quán rượu chung, Vẽ Nguyệt các đệ tử hãy còn ở thảo luận. Vẽ Nguyệt các chủ tư Mã Lục Trần gật đầu. Kim giáp song đao, còn lãnh này 1000 xứng song đao kỵ binh nhẹ, Bắc Ly trong quân rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai. Mặt khác quân đội nếu dám bắt trước Diệp Tử Kỳ quân chế, khẳng định phải bị Diệp Khiếu Ưng đạp vỡ binh doanh mới thôi. Không có sai. Bắc Ly quân ngũ đệ nhất nhân, vì cái gì đối Lôi Gia Bảo sự như vậy quan tâm? Chẳng lẽ là phía trước Lôi Gia Bảo phát sinh sự tình, cùng Bắc Ly triều đình cũng có quan hệ? Đệ tử chung có người hỏi. Nay đảo chưa chắc. Nhưng là các ngươi có biết, ở Diệp Khiếu Ưng phía trước Bắc Ly quân ngũ đệ nhất nhân là ai? Tư Mã Lục Trần uống một ngụm rượu. Đệ tử chung có người nhìn quanh bốn phía một vòng, nhỏ giọng nói, là Bắc Ly phần lớn hộ Lang Gia Vương. Tư Mã Lục Trần lắc đầu, Lang Gia Vương dù sao cũng là vương hầu, không coi là thuần túy quân ngũ người. Kia đệ tử nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, là Bạch Y tướng quân Lôi Mộng Sát. Tư Mã Lục Trần gật đầu, Bạch Y ở chiến giáp, Ngọc Thụ Lâm Phong. Kim giáp song đao, sát phạt quyết đoán. Phân biệt nói chính là lúc ấy hai vị Bắc Ly đại tướng quân, trong đó Lôi Mộng Sát xếp hạng Diệp Khiếu Ưng phía trước, là chân chính quân ngũ đệ nhất nhân. Nhưng là hai người quan hệ cá nhân rất tốt, thậm chí có đồn đãi Lôi Mộng Sát năm đó là vì hộ Diệp Khiếu Ưng mà chết. Cho nên lúc này đây Lôi Mộng giết ra môn bị tập kích, Diệp Khiếu Ưng rất có thể là vì thế mà đến. Nay ngươi nhưng đánh giá cao Diệp Khiếu Ưng hiệp can nghĩa đảm. Năm đó Lôi Mộng Sát bị Lôi Gia Bảo xóa tên, Diệp Khiếu Ưng chính là đêm đó liền điểm binh nói muốn đi san bằng Lôi Gia Bảo. Một cái thanh triệt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ai? Đang ngồi các đệ tử lập tức cảnh giác mà rút ra kiếm. Không cần khẩn trương, không cần khẩn trương, bất quá là cái người qua đường. Kia đi lên lầu 2 Kim Y Dì Hải Lang quân lập tức liên tục xua tay, ở Vẽ Nguyệt các mọi người bên cạnh một trường trên bàn nhỏ ngồi xuống. Chúng đệ tử thấy hắn bộ mặt tuấn lãng, ngữ khí cũng là hiền lành, quay đầu lại nhìn các chủ liếc mắt một cái, Tư Mã Lục Trần cũng thấy trước mắt người cũng không ác ý, gật gật đầu, thu kiếm. Nhìn trang, các vị là Thương Châu Vẽ Nguyệt các anh hùng. Kia Kim Y Dì Lang quân cấp chính mình đổ một chén rượu, cười hỏi. Công tử thật tinh mắt. Tên là Tử Nhàn vị kia đệ tử nghe được anh hùng hai chữ nhạc nở hoa, chính là chúng ta. Vị kia mặt như hạ nguyệt, thân như lợi kiếm tiền bối. Nói vậy chính là Vẽ Nguyệt các chủ Tư Mã Lục Trần. Kim Y Dì Lang quân nhìn phía ngồi ở tận cùng bên trong Tư Mã Lục Trần. Đúng là gia sư, không biết công tử là phái nào đệ tử. Tử Nhan tò mò hỏi. Không môn không phái, chỉ đi theo trong nhà hộ viện học chút đao pháp hộ thân. Kim Y Dì Lang quân đáp. Úc! Công tử nghe giọng nói, không giống như là bên này người. Tử Nhàn nghĩ nghĩ, như là phương bắc kia một bên. Kim Y Lìa Lang Quân giơ ngón tay cái lên, anh hùng hảo nhĩ lực, ta thật là từ mặt bắc Thiên Khải thành một đường nam hạ mà đến. Đế đô Thiên Khải. Quả nhiên xem công tử một thân phú quý khí, nguyên lai là từ Hoàng Thành mà đến. Tử Nhàn cả kinh nói. Kim Y Lìa Lang Quân gật đầu, đúng vậy, nghe nói lại hướng nam một chút Lôi Gia Bảo ngày gần đây lại tổ chức anh hùng yến, tại hạ thập phần hướng tới, liền gạt người trong nhà, một đường chạy tới, chỉ vì chiêm ngưỡng các anh hùng phong tư. Tử Nhàn không nhịn được mà bật cười, không có anh hùng thiếp, nhưng phó không được anh hùng yến. A, như vậy Kim Y Lìa Lang Quân vẻ mặt mất mát. Bất quá, liền tính ngươi có anh hùng thiếp, lần này anh hùng yến cũng kết thúc, ngươi xem chúng ta này không đều đã trở lại sao? Tử Nhàn thở dài. Đây là vì sao? Kim Y Lìa Lang Quân khó hiểu. Ngươi nghe nói qua ám hà sao? Tử Nhàn sợ chính mình lần thứ hai nói lỡ, quay đầu lại nhìn sư phụ liếc mắt một cái, lại phát hiện sư phụ nhìn chằm chằm vào Kim Y Lìa Lang Quân trường đao, một bộ như suy tư gì bộ dáng, cũng không có ngăn trở chính mình ý tứ. Thiên hạ đệ nhất sát thủ tổ chức. Kim Y Lìa Lang Quân hoặc nói. Không sai. Bọn họ lúc này đây đánh lén anh hùng yến, tưởng chí thiên hạ anh hùng vào chỗ chết. Nhưng là Lôi Gia Bảo môn chủ Lôi Thiên Hổ cùng đường môn đường Lao Thái gia đem bọn họ đánh đi trở về, chỉ tiếc hai vị anh hùng cũng chết trận. Tử Nhàn thở dài, rút ra trong tay chi kiếm, trường huy một phen, vẻ mặt tiếc hận trạng, chỉ tiếc lúc ấy ta bị độc hôn mê, bằng không lấy ta võ công, thế nào cũng có thể giết chết mấy cái ám hà sát thủ. Nga. Kim Y Lìa Lang Quân nheo lại đôi mắt, kìa, Tuyết Nguyệt Thành không phải Lôi Gia Bảo, đường môn minh chủ sao? Bọn họ không có xuất lực. Tử Nhàn lắc đầu, Tuyết Nguyệt Thành nhưng thật ra cũng phái người tới, bất quá đều là chút tuổi trẻ đệ tử, không có gì dùng. Nghe nói hiện tại đều đã bị đánh thành trọng thương. Thì ra là thế. Kim Y Lìa Lang Quân gật gật đầu, ngay sau đó thở dài, lẩm bẩm nói, xem ra này uống rượu không được. Làm sao vậy? Tử Nhàn sửng sốt. Đa tạ vị này anh hùng lời nói, tại hạ liền đi trước cáo lui, về sau tới Thiên Khải, nếu hãnh diện, tới tìm ta uống một chén rượu nhạt. Tại hạ chắc chắn dụng tâm chiêu đãi. Kim Y Lìa Lang Quân đứng dậy, ôm quyền nói. Muốn tìm công tử uống rượu, dù sao cũng phải tìm được công tử mới là. Vẫn luôn im lặng không nói Tư Mã Lục Trần đột nhiên mở miệng, không biết công tử tôn tính đại danh. Ta họ Tiêu. Kim Y Lìa Lang Quân cười cười, xoay người xuống lầu. Thấy hắn sau khi rời đi, Tử Nhàn thập phần khó hiểu, hỏi sư phụ, người này chỉ nói họ, không nói danh, nói thật muốn tìm, sao có thể tìm được hắn? Không, ngươi muốn tìm hắn, thật là quá dễ dàng. Tư Mã Lục Trần sâu kín mà nói, ngươi đã quên sao? Hắn nói hắn họ Tiêu, ở tại Thiên Khải Thành. Sư phụ ý tứ là Tử Nhàn lăng nói. Đương kim bệ hạ có một cái nhỏ nhất hoàng đệ, các huynh đệ đều đã phong vương đi từng người đất phong, chỉ có cái này tiểu hoàng đệ vẫn là cái hầu gia, lại đến đã lưu tại Thiên Khải. Phía trước bệ hạ đi sứ Tây vực thời điểm, vị này hầu gia còn thành giáng quốc. Tư Mã Lục Trần hoảng trong tay chén rượu. Vị này hầu ra chính là người mặc kim y lìa, eo xứng trường đao. A, Tử Nhàn sợ tới mức chân lại là mềm nhũn. Xem ra chuyện này, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Tư Mã Lục Trần trầm ngâm nói. Chương 188 Thiên Hạo Sòng Bạc. Ninh Che Thành. Thiên Hạo Sòng Bạc. Hạ định rời tay, hạ định rời tay, có thăng tiền tâm phải có thua tiền gan. Mua mở rộng ra đại đó là ngươi đi đường mà đến, xe ngựa mà đi. Mua mở rộng ra tiểu đó là ngươi cẩm y rìa xuyên tới, quần cục để đi. Một thân tố y rìa áo xanh, dáng người thức tha mỹ diễm nữ tử ngồi xếp bằng ngồi ở trên chiếu bạc, ném trong tay bảo hộ, song bạc tục ngữ há mồm tức tới, hạ ổn không? Hạ ổn không? Những cái đó nước miếng đều mau chạy tới trên mặt đất dân cờ bạc nhóm gật đầu không ngừng, ổn ổn. Bất quá này đó dân cờ bạc tuy rằng sớm không có đánh bạc tâm, chỉ mong nữ tử đấy đà bốn nuốt nước miếng. Ánh mắt căn bản không ở bảo hộ thượng, lại cũng chỉ dám quá xem qua nghiện, bởi vì nữ tử bên cạnh đứng một thiếu niên. Thiếu niên lớn lên đảo cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là hắn trên người suốt trang bảy chuôi kiếm. Này một nam một nữ, nhất thấy được vẫn là bọn họ quần áo, phía sau lưng thượng viết một cái đại đại đánh cuộc tự. Sư phụ, tam thành chủ đặc biệt công đạo quá, không thể tới sòng bạc Lạc Minh Hiên bất đắc dĩ mà nói. Ta là sư phụ ngươi. Vẫn là Tư Không Trường Phong là sư phụ ngươi. Doãn Lạc Hà trừng nàng. Chính là Lạc Minh Hiên gãi đầu, sư phụ ngươi một cái ngoại lai khách, như thế nào liền thành nhà cái?
Vô nghĩa. Ta Doãn Lạc Hà tung hoành đánh cuộc đàn hơn 20 năm, phàm đánh cuộc tất trang.
Bang một tiếng, Doãn Lạc Hà một tay đem bảo hộp khấu ở trên bàn, một đôi tiếu mị con ngươi qua lại nhìn quét một vòng, cuối cùng hỏi một lần, ổn không?
Ổn.
Mọi người sôi nổi hạ chú.
Hảo.
Doãn Lạc Hà đem bảo hộp một phen xốc lên.
Mãn đường ổ lên.
Ba cái sáu, con báo.
Thông ăn.
Doãn Lạc Hà vung bảo hộp, trục rơi xuống Minh Hiên đầu, đồ đệ, lấy tiền.
Lạc Minh Hiên thở dài, cầm lấy túi đem những cái đó bạc trang đi vào.
Sư phụ, chúng ta đã thắng được đủ nhiều, lại thắng liền trang không được.
Thời điểm không còn sớm, chúng ta nên tiếp tục lên đường.
Đuổi cái gì lộ, anh hùng yến đã sớm kết thúc.
Đuổi qua đi ăn người ta lãnh cơm sao?
Doãn Lạc Hà khinh thường mà nói.
Kia sư phụ là tưởng Lạc Minh Hiên khó hiểu.
Song bạc ngư long hôn tạp, các loại bên ngoài thượng có thể biết được không thể biết đến tin tức, nơi này đều có thể biết.
Doãn Lạc Hà đem trong tay bảo hộp thả xuống dưới, ngồi ở chiếu bạc phía trên, một đôi chân dài lắc lư, sâu kín mà nói, này không, tin tức đã tìm tới cửa.
Chỉ thấy chiếu bạc trước nguyên bản vây quanh một đám dân cờ bạc lập tức làm điều thu tan, một cái một thân cẩm y liề hoa phục, đỉnh cái bụng to trung niên nam tử ở một đám tùy tùng vây quanh hạ đã đi tới, hắn meo lại một đôi mắt, nhìn phía Doãn Lạc Hà, chính là nàng.
Một cái tùy tùng thấu đi lên, hồi bẩm hoàng lão bản, chính là nàng.
Đã ở sòng bạc thắng một buổi trưa.
Kia hoàng lão bản gật gật đầu, kiểm tra một chút nàng trong tay hộ.
Là.
Tùy tùng gật đầu. Chuyển hướng Doãn Lạc Hà, vị cô nương này, còn thỉnh đem trong tay hộp giao cho tại hạ nhìn một cái.
Không cho.
Doãn Lạc Hà đột nhiên đem hộp hướng ngầm một quăng ngã thành mảnh nhỏ.
Tuy tung sửng sốt, quay đầu nhìn phía hoàng lão bản, ai ngờ kia hoàng lão bản lại một chút bất động giận, chỉ là si ngốc mà nhìn Doãn Lạc Hà, trong ánh mắt tràn đầy thèm nhỏ dãi, hộp không cho liền tính, nhưng là ngươi, ta muốn.
Tuy tung lập tức biết được lão bản ý tứ, vung tay lên.
Lớn mật, dám ở chúng ta thiên hạo sòng bạc ra ngàn, cho ta đem nàng bắt lấy.
Tùy tùng trung lập khắc có 5-6 cá nhân rút đao, phát đi lên.
Doãn Lạc Hà duỗi cái lười eo, tay ở Lạc Minh Hiên trên đầu gãi gãi, ngoan đồ nhi, giúp ta đem bọn họ cho ta bắt lấy, nhất béo cái kia trong chốc lát chảo lại đây, ta có lời muốn hỏi.
Đồ nhi lĩnh mệnh.
Lạc Minh Hiên vung tay lên, một thanh trường kiếm đã ở trong tay, hắn nhẹ nhàng vung trường kiếm.
Những cái đó nguyên bản cầm trường đao chạy tới tùy tùng mới vừa hô một tiếng, liền dừng lại nệ bước, ngơ ngác mà nhìn trong tay trống chân trôi đao, một phen đem thân đao té rớt đầy đất.
Quỷ A.
Một người la hoảng lên, khi bọn hắn lục tục phản ứng lại đây, chuẩn bị chạy thời điểm, Lạc Minh Hiên lại huy nhất kiếm.
Những người đó cảm giác thấy hoa mắt, nhưng nhìn nhau, trên dưới sờ sờ lại bình yên vô sự, vui vẻ nói, giống như không có gì sự.
Hoàng lão bản cũng phục hồi tinh thần lại. Ngẩn người làm gì, cho ta thượng.
Những cái đó tùy tùng lập tức lại về phía trước chạy tới, nhưng vừa động, quần sôi nổi chạy xuống dưới, một đám đều bị chính mình cấp xây, té lăn quay trên mặt đất, một mảnh kêu rên nổi lên bốn phía.
Kia chỉ huy tùy tùng cũng mắt choáng váng, quay đầu nhìn phía hoàng lão bản, này.
Đụng tới ngạnh điểm tử, chạy.
Hoàng lão bản tuy rằng thân hình mập mạp, nhưng là động tác lại là nhanh nhẹn, xoay người liền ra bên ngoài chạy.
Lạc Minh Hiên một cái thả người, dừng ở hoàng lão bản trước mặt, hắn cười cười, vị này lão bản, sư phụ ta thỉnh ngươi qua đi một chuyến.
Nói xong xách lên hắn cổ áo, lại nhảy về tới Doãn Lạc Hà bên người.
Kia hoàng lão bản sợ tới mức quỳ xuống trước trên mặt đất, tiên nữ tha mạng, tiên nữ tha mạng.
Là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn.
Tha mạng a, tiên nữ tha mạng.
Ta lại không phải đại ma đầu, không giết ngươi, ngoan.
Doãn Lạc Hà doanh doanh cười. Dùng tay nâng cằm, túi người nhìn lại, bất quá đào ngươi một đôi mắt, đoạn ngươi một cái cánh tay, tới đền bù ngươi vừa mới mạo phạm, thật cũng không phải không thể.
Liền xem ngươi đáp không đáp được với ta vấn đề.
Tiên tử cứ việc hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm.
Chỉ cần là này Ninh Tre thành phạm vi trăm dặm trong vòng sự tình, liền không có tiểu nhân không biết.
Hoàng lão bản không được mà dập đầu, lại không có vừa rồi kia bọn rắn độc khí thế.
Hảo. Còn vừa vặn chính là phạm vi trăm dặm.
Doãn Lạc Hà ngón tay nhẹ nhàng mà gõ cảm, ngươi cũng biết lôi ra bảo anh hùng yến.
Hoàng lão bản trần chờ một chút, cái này.
Tự nhiên biết. Năm nay luận võ đại hội, Hoa Lạc nhà ai a?
Doãn Lạc Hà hỏi.
Hoàng lão bản lắc đầu, năm nay không có luận võ đại hội.
Không có.
Doãn Lạc Hà nhướng mày.
Hoàng lão bản lại quỳ xuống, tiên tử, thật là không có a, nghe nói lúc này đây anh hùng bữa tiệc, kia bốn sát thủ tổ chức ám hà không biết như thế nào trộm tiềm nhập, hạ độc được tham yến giang hồ hào khách nhóm.
Là Lôi gia bảo môn chủ Lôi Thiên Hổ cùng Đường môn Đường Lao Thái gia liều chết mới chặn bọn họ, nhưng là Lôi gia bảo cũng bị thương nặng, lần này anh hùng yến cũng trước tiên kết thúc.
Liều chết mới ngăn trở bọn họ.
Doãn Lạc Hà hơi hơi nhíu mày, có thể làm hai vị này liều chết một trận chiến, ám hà xem ra là phái vài vị gia chủ lại đây.
Tiên tử thứ tội.
Hoàng lão bản bỗng nhiên kinh hô.
Ngươi nói dối.
Lạc Minh Hiên cả giận nói, trường kiếm vung lên, gác ở trên cổ hắn.
Hoàng lão bản sợ tới mức thẳng run run, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám.
Chỉ là vừa mới tìm từ có chút không lo, sợ tiên tử hiểu lầm.
Hai vị gia chủ cũng không phải liều chết, mà là
thật sự chết trận.
Cái gì?
Doãn Lạc Hà cả kinh, thần sắc đại biến, Lôi Thiên Hổ cùng Lao Thái gia đã chết.
Không dám lừa gạt tiên tử.
Những cái đó từ Lôi gia bảo trở về giang hồ môn phái nhóm, phần lớn đều sẽ đi ngang qua này Ninh Che Thành, tuy rằng cách nói có chút không giống nhau, nhưng là hai vị này gia chủ lại rõ ràng chính xác mà đã chết, đó là Lôi gia bảo người chính miệng nói.
Hiện tại Lôi gia bảo Đường gia đã đổi thành Lôi Thiên Hổ thân ca ca, Lôi Vân Hạc.
Hoàng lão bản xem này tiên tử thần sắc đột biến, vội vàng giải thích nói.
Kìa Tuyết Nguyệt Thành đâu?
Tuyết Nguyệt Thành phái ra đệ tử đâu?
Lạc Minh Hiên vội vàng hỏi.
Nghe nói những cái đó đệ tử đều bị thương, hiện tại đang ở Lôi gia bảo nội tĩnh dưỡng.
Hoàng lão bản trong lòng cả kinh, hắn trà trộn sòng bạc nhiều năm, công phu không được, xem mặt đoán ý tiêu chuẩn lại là thật tốt. Lập tức liền biết được trước mặt này hai người định cùng kia giang hồ đệ nhất thành Tuyết Nguyệt Thành có chút quan hệ.
Sư phụ.
Lạc Minh Hiên nhìn phía Doãn Lạc Hà.
Doãn Lạc Hà khẽ nhíu mày, như suy tư gì, lẩm bẩm nói, ám hà từ trước đến nay chỉ vì tiền làm việc, ai ra lớn như vậy giá, thỉnh bọn họ làm như vậy tàn nhẫn mua bán.
Hoàng lão bản nghe được Doãn Lạc Hà lẩm bẩm lầu bầu, chủ động trả lời nói, ta nghe người ta nói, có thể là Vô Song Thành.
Lúc này đây bởi vì là Lôi gia bảo triệu khai duyên cớ, Vô Song Thành một hệ người giang hồ chưa từng dự tiệc, hơn nữa trở ra khởi như vậy giá, trên giang hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Minh bạch.
Doãn Lạc Hà một chân đem kia hoàng lão bản đá bay đi ra ngoài, ngay sau đó từ trên chiếu bạc nhảy xuống tới, vô vô Lạc Minh Hiên bả vai, đồ đệ, chúng ta đi.
Đi Lôi gia bảo sao?
Lạc Minh Hiên hỏi.
Không.
Doãn Lạc Hà ánh mắt sáng ngời. Đi Vô Song Thành.
Chương 189 ba ngày tụ mệnh.
Lôi Vô Kiệt tỉnh lại thời điểm, anh hùng yến đã kết thúc suốt một ngày.
Hắn cả người quấn lấy băng gạc nằm ở trên giường, nỗ lực mở to mắt đánh giá trong phòng cảnh tượng.
Chỉ thấy Đường Liên cũng cả người chiên đầy băng gạc, liền ngủ ở bên cạnh trên một cái giường.
Đại sư huynh, đại sư huynh.
Lôi Vô Kiệt nhẹ giọng gọi hắn, Đường Liên nhưng vẫn nhắm mắt lại, không có đáp lời.
Lôi Vô Kiệt nhớ rõ lúc ấy Lôi Vân Hạc đưa bọn họ mọi người từng cái nâng tiến Lôi gia bảo sau không bao lâu, liền một đám yên tâm lớn mật mà hôn mê bất tỉnh, hiện tại cảm giác cả người đau nhức, cũng không biết là ngủ bao lâu.
Hắn dậy rủa ngồi dậy, đối bên ngoài hô, có người sao?
Có người sao?
Đừng kêu, lại kêu miệng vết thương liền bằng khai.
Lôi Vân Hạc đẩy cửa đi đến, không kiên nhẫn mà nhìn Lôi Vô Kiệt liếc mắt một cái.
Sư bá.
Lôi Hoanh ngượng ngùng mà nhẹ giọng kêu.
Liền ngươi về điểm này tu vi còn mạnh mẽ nhập hỏa trước chi thuật nghiệp hỏa cảnh, thật là không muốn sống nữa.
Lôi Vân Hạc tức giận mà nói, lại ngoan ngoãn nằm ba ngày đi, bằng không phế đi cả đời này công lực không nói, về sau sợ là liền lộ đều đi không được.
Những người khác thế nào?
Lôi Vô Kiệt hỏi.
Ngươi đại sư huynh tựa hồ trên người vẫn luôn mang theo thương, phỏng chừng còn muốn lại nằm mấy ngày mới có thể lên.
Vị kia Diệp cô nương nhưng thật ra không chịu cái gì thương, chỉ là bị một chút kia Tô Xương Hà cuối cùng một trưởng trưởng kình, nhưng nàng thân thể từ trước đến nay không tốt, cũng nên hảo hảo nằm. Tư Không Trường Phong kia nữ nhi càng là, bị thương không thể so các ngươi nhẹ, tỉnh nhưng thật ra mau.
Lôi Vân Hạc tựa hồ lời nói có ẩn ý.
Kia các nàng hiện tại ở nơi nào?
Lôi Vô Kiệt hoặc nói, nghe sư bá ngữ khí, các nàng đã tỉnh.
Không chỉ có tỉnh. Hiện tại liền ở Kỳ Lân các cửa ngồi đâu.
Lôi Vân Hạc nói.
Kỳ Lân Các.
Các nàng đi nơi nào làm cái gì?
Lôi Vô Kiệt nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là Tiêu Sát?
Chính là ngươi kia Tiêu huynh đệ.
Lôi Vân Hạc gật đầu, Tạ Tuyên cùng kia hòa thượng đã ở bên trong đái suốt 12 cái canh giờ, một chút động tĩnh đều không có.
Nếu không phải Tạ Tuyên từng nói qua, người ngoài tuyệt đối không thể bước vào một bước, các nàng đã sớm xông vào.
Cái gì?
Lôi Vô Kiệt cả kinh, vội vàng từ đầu giường bò xuống dưới, chỉ là tác động miệng vết thương, tức khắc đau đến nhe răng trợn mắt.
Lôi Vân Hạc tò mò mà nhìn hắn, này Tiêu Sắt rốt cuộc là có cái gì ma lực, cho các ngươi một đám đều đối hắn canh cánh trong lòng.
Lôi Vô Kiệt cố nén đau, không có sức lực nói chuyện, đẩy cửa ra khập khiễng mà liền hướng Kỳ Lân Các đi đến.
Cũng may Kỳ Lân Các ly đến cũng không xa, Lôi Vô Kiệt gian nan mà đi rồi chỉ chốc lát sau liền nhìn đến các nàng, chỉ thấy Diệp Nhược Y cùng Tư Không Thiên Lạc đều canh giữ ở chỗ đó, một cái tuy rằng nhìn qua vẫn chưa bị thương, nhưng thần sắc lại là tiểu tụy suy yếu, mà một cái khác, cả người chiền đầy bố, nhưng thật ra so với chính mình còn khoa trương.
Thế nào?
Lôi Vô Kiệt đi qua đi hỏi.
Diệp Nhược Y thì lắc đầu, vẫn là không có tin tức.
Tư Không Thiên Lạc tự mình lẩm bẩm, không được, lại quá một canh giờ không có tin tức, ta nhất định phải xông vào.
Không được.
Diệp Nhược Y cự tuyệt mà dứt khoát, Tạ Tiên Sinh nói, hắn không ra, chúng ta không thể đi vào.
Huống chi nếu bọn họ còn ở bên trong, đã nói lên bọn họ còn tại cứu trị Tiêu Sát, tình huống còn không tính không xong.
Lôi Vô Kiệt nghĩ nghĩ, gật gật đầu, ngươi nói chính là.
Thiếu chủ.
Đống nhiên có hai cái có vài phần quen thuộc thanh âm ở sau người vang lên, Lôi Vô Kiệt sửng sốt, quay đầu, phát hiện kiếm tâm chủng gì đi còn có gì từ đang đứng ở nơi đó, không khỏi mà vui vẻ nói, các ngươi nhị vị như thế nào tới.
Lần này Lôi ra bảo đại bài anh hùng yến, vốn dĩ lao chủng chủ là không nghĩ tới, nhưng là thiếu chủ sau khi đi không bao lâu, lão gia tử liền thay đổi chủ ý, phái chúng ta hai người tiến đến bái hạ.
Nhưng không nghĩ tới gặp được như vậy tao tử sự.
Dì đi lắc đầu, trong giọng nói có chút áy náy, chúng ta hai người cũng không giúp đỡ được gì, chỉ là đáng tiếc Lôi bảo chủ một giới anh hùng.
Không thế nào nói chuyện gì từ cũng tiếp lời nói, vốn dĩ lần này tiến đến, ta hai người trong lòng còn có chút thấp thỏm, rốt cuộc Lôi tướng quân năm đó bị Lôi gia bảo xóa tên, sợ lần này sẽ ăn bế môn canh, nhưng là Lôi Thiên Hổ bảo chủ thái độ lại làm chúng ta rất là ngoài ý muốn.
Việc này cũng trách không được các ngươi.
Lôi Vô Kiệt thở dài.
Nhưng vào lúc này, Kỳ Lân Các môn bị đẩy mở ra, luôn là một thân tiêu sái khí Tạ Tuyên trên mặt cũng toát ra vài tia mệt mỏi, nhìn thấy mọi người, hắn sửng sốt một chút, thật đúng là tình thâm ý trọng, các vị đều ở nột.
Tiền bối, Tiêu Sát hắn thế nào?
Tư Không Thiên Lạc vội vàng hỏi.
Tạ Tuyên tránh ra thân, chỉ thấy phòng trong trên giường, Tiêu Sát chính nhắm mắt ngồi ở chỗ kia, Vô Tâm Hòa Thượng song trưởng để ở hắn phía sau, bên người sương mù lượn lờ. Vẫn như cũ còn tự cấp Tiêu Sát độ khí.
Tạ Tuyên thở dài, Tiêu Sát ẩn mạch vốn là bị hao tổn, lần này mạnh mẽ vận công, đã thương cập căn bản, chúng ta hai người dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn hắn thương thế.
Nhưng là nhiều nhất lại căng 4 ngày sau, chúng ta hai người cũng hộ không được tính mạng của hắn.
Kia có biện pháp nào sao?
Diệp Nhược Y Ghi hãy bỗng nhiên nghĩ đến, sư phụ có phải hay không có thể cứu hắn?
Quốc sư Tề Thiên Trần.
Đích xác có khả năng, nhưng là từ Lôi gia bảo đến Thiên Khải, 4 ngày muốn đi một cái qua lại, liền tính là thần tiên cũng làm không đến.
Bất quá trừ bỏ Tề Thiên Trần, còn có một người có thể cứu hắn.
Tạ Tuyên nói.
Ai?
3 người chăm miệng một lời hỏi.
Dược Vương Tân Bách Thảo.
Tạ Tuyên gần từng chữ một mà nói, Dược Vương Tân Bách Thảo y thuật thông thiên, xa ở ta phía trên, ta trị không hết người bệnh. Có lẽ hắn có thể chữa khỏi.
Chỉ là Dược Vương Tân Bách Thảo vân du tứ hải nhiều năm, hành tích mờ ảo vô tung, lại nên đi nơi nào tìm hắn.
Tư Không Thiên Lạc rốt cuộc nhịn không được, tiền bối ngươi có thể nói hay không nói chút hữu dụng.
Nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp.
Lôi Vô Kiệt nhíu mày, tự mình lẩm bẩm.
Dì đi cùng dì từ nhìn nhau sau, dì đi ôm quyền nói, có lẽ việc này kiếm tâm chủng có thể hỗ trợ.
Nga.
Kiếm tâm trùng biết Dược Vương hiện giờ thân ở nơi nào.
Tạ Tuyên lông mày một trọn.
Dược Vương hành tung bất định, đã từ trong trốn giang hồ biến mất dấu tung tích mấy năm, kiếm tâm trùng không biết.
Chỉ là Dược Vương có một cái bế quan đệ tử, nghe nói được Dược Vương chân truyền,
càng ở kia thương tiên tư không trường phong phía trên, hiện giờ đang ở kiếm tâm chủ trung.
Gì đi đáp? Dược vương tuổi già sở thu vị kia quan môn đệ tử sao?
Tư không trường phong năm đó một lòng học thương, vô tâm học y y, thế cho nên Tân Bách Thảo ở lúc tuổi già riêng thu một người nữ đồng thụ lấy y y bác, việc này ta cũng nghe quá, nếu có nàng ở, đảo cũng có thể thử một lần.
Chỉ là Tạ Tuyên nhíu mày, này đi kiếm tâm chủng, yêu cầu mấy ngày.
Nhanh nhất cũng muốn 4 ngày.
Gì đi ưu nói.
Qua lại vậy muốn 8 ngày, ta cùng kia hòa thượng công lực căng không đến kia một khắc.
Tạ Tuyên lắc đầu.
Còn có ta.
Lôi Vô Kiệt hô, ta cũng có thể trợ các ngươi giúp một tay.
Ta cũng đúng.
Tư Không Thiên Lạc vội vàng nói.
Các ngươi không vào tiêu giao thiên cảnh, chân khí không đủ thuần khiết, không chỉ có cứu không được tiêu sát, còn sẽ tăng thêm hắn thương thế.
Tạ Tuyên nói.
Di Từ bỗng nhiên mở miệng, nếu chúng ta bảo đảm trong 7 ngày có thể trở về đâu?
7 ngày cùng 4 ngày, vẫn là kém quá xa.
Tạ Tuyên thở dài.
Không, 7 ngày cũng đủ.
Di Từ ánh mắt sáng lên, tiêu sắt ly kiếm tâm trùng trước, Hoa Cẩm tặng một quả đan dược cho hắn.
Từ Không Thiên Lạc nháy mắt hồi tưởng lên, buột miệng tốt ra, 3 ngày hoàn.
Chương 190 cố nhân chi tử.
Không sai, chính là 3 ngày hoàn.
Di Tư gật đầu, ăn vào này cái đan dược sau, mặc kệ thương thế như thế nào, đều nhưng bảo 3 ngày tánh mạng.
3 ngày hoàn, kia chính là so đồng lai đan còn muốn chân quý linh đan diệu dược.
Năm đó Tân Bách Thảo chỉ luyện ra 3 viên, không nghĩ tới kia tiểu chuyện người thế nhưng hào phóng như vậy, trực tiếp tặng đi ra ngoài.
Tạ Tuyên như suy tư gì mà nói.
Cho nên, rốt cuộc có thể hay không hành?
Tư Không Thiên Lạc vội la lên.
Tạ Tuyên nghĩ, gật đầu. Các ngươi 2 người nhanh đi, 7 ngày trong vòng, cần phải chạy về Lôi Gia Bảo.
Ta huynh đệ 2 người, 7 ngày trong vòng chắc chắn chạy về.
Dì đi cùng dì từ ôm quyền nói, 2 người xoay người, lại đối với Lôi Vô Kiệt nói, thiếu chủ, ta 2 người đi trước.
Đừng kêu thiếu chủ.
Lôi Vô Kiệt gãi gãi đầu, tóm lại, ta tiêu sát huynh đệ sự tình, liền làm ơn nhị vị.
Dì đi cùng dì từ gật gật đầu, lập tức hướng phía ngoại bước đi.
Tạ Tuyên ngáp một cái, ta muốn nghỉ tạm 2 cái canh giờ, sau đó tới đón tiểu hòa thượng ban.
Các ngươi cũng đi trước nghỉ tạm đi, ít nhất tại đây mấy ngày, tiêu sắt sẽ không có cái gì trở ngại.
Từ Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Y Dì vốn di thân thể đã mỏi mệt đến cực điểm, hiện giờ nghe được tiêu sắt tạm thời không quá đáng ngại, một viên huyền tâm rốt cuộc thoáng thả xuống dưới, nhưng vẫn đều cao mày, do dự.
Đi thôi, có ta ở đây nơi này hầu.
Lôi Vô Kiệt cười nói. Ta ngủ cả ngày, hiện tại thân mình đã mất đáng ngại.
Các ngươi mau đi nghỉ tạm, bằng không tiêu sát hảo, các ngươi lại bị bệnh.
Nếu bên trong phát sinh chuyện gì, liền lập tức cho ta biết.
Từ Không Thiên Lạc cuối cùng nói một câu nói sau rốt cuộc vẫn là trước rời đi.
Diệp Nhược Y Dì lại hỏi Lôi Vô Kiệt, ngươi thân mình thật sự đã hoàn toàn hảo sao?
Ai nha nha, hảo khó được.
Ngươi thế nhưng cũng sẽ quan tâm ta.
Lôi Vô Kiệt một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng.
Diệp Nhược Y Dì thấy bộ dáng của hắn, phụt một tiếng cười, xem ra là tốt không sai biệt lắm.
Lôi Vô Kiệt gật đầu, không chết được.
Ngươi đi nghỉ ngơi đi.
Ân.
Diệp Nhược Y Dì cười cười, cũng xoay người rời đi.
Tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ ta tặng cho ngươi lễ vật sao?
Tạ Tuyên bỗng nhiên mở miệng nói.
Lôi Vô Kiệt ngây ngẩn cả người, cái gì lễ vật?
Lúc trước ta tặng Diệp cô nương kinh hồng vũ phổ, tặng đường liên diệu kinh. Tặng tiêu sắt vô danh thư, tặng ngươi một quyển mộ tuyết, ngươi chính là đã quên.
Tạ Tuyên nói.
A, nhớ rõ, mộ tuyết.
Lôi Vô Kiệt bừng tỉnh đại ngộ.
Nhưng có đọc quá.
Tạ Tuyên hơi hơi mỉm cười.
Chưa từng.
Lôi Vô Kiệt đáp đến thản nhiên.
Khó trách, khó trách.
Tạ Tuyên vô vỗ Lôi Vô Kiệt bả vai, khó trách này cùng nữ sinh nói chuyện tiêu chuẩn vẫn là như vậy chúc chắc non nớt. Ta Tạ Tuyên tặng người thư trước nay đều là đúng bệnh hốt thuốc, ngươi mặc cho rằng này muộn tuyết là bên đường tùy ý nhưng mua thoại bản mà liền coi khinh.
Nó đối với hiện giờ ngươi, nhưng có giá trị thực,
ai?
Không thông suốt, không thông suốt.
Tạ Tuyên thu hồi tay, một bên lắc đầu vừa đi khai, chỉ còn lại có Lôi Vô Kiệt xấu hổ mà đứng ở tại chỗ không biết theo ai.
Có phải hay không thật nên hảo hảo xem vừa thấy.
Lôi Vô Kiệt ở cửa đình viện ngồi xuống. Một bên từ từ mà phơi thái dương, một bên yên lặng mà nghĩ.
Tiêu sắt thật là kia bị lưu đày lục vương tử tiêu sở hạ.
Kia dựa theo mẫu thân di huấn,
chính mình sở muốn bảo hộ người chính là hắn. Nhưng hắn vì cái gì lại muốn vẫn luôn giấu giếm thân phận, không chịu xoay chuyển trời đất khải đâu. Diệp Nhược Y lìa dọc theo đường đi đối Tiêu Sắc như thế nào coi trọng, thậm chí vì nàng không tiếc liều chết chống đỡ, nàng có phải hay không thật sự thích Tiêu Sắc. Ngàn Lạc Sư tỷ giống như cũng đối Tiêu Sắc có điểm ý tứ, đến lúc đó có thể hay không cùng Diệp cô nương tâm sinh hiềm khích. Tỷ tỷ rời đi thời điểm giống như hoàn toàn không có nhìn đến chính mình, sư phụ lại buông trọng thương chính mình theo đi ra ngoài, hai người chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thật nhiều vấn đề, Lôi Vô Kiệt trong lòng đều hoang mang không thôi, nhưng là có lẽ có thể cho chính mình giải đáp nghi vấn vài người đều không ở bên cạnh, Nho Kiếm Tiên nghỉ ngơi đi, Lôi Vân Hạc đang ở vội vàng trấn an Lôi Gia Bảo nhân tâm, rốt cuộc Lôi Thiên Hổ trưởng quản Lôi Môn nhiều năm, đã là thâm đắc nhân tâm. Hắn này vừa chết, Lôi Môn trên dưới dung chuyển bất an, phỏng chừng luôn luôn tùy tính lười nhác Lôi Vân Hạc cũng không thể không nhọc lòng thượng một thời gian. Mặc kệ thế nào, dẫn theo kiếm, bảo hộ nên bảo hộ người tổng không có sai. Lôi Vô Kiệt âm thầm nghĩ đến. Liên như vậy nghĩ nghĩ, thời gian trôi qua hơn hai canh giờ, đồng nhiên chung quanh chuyển đến một trận táo loạn, lục tục có Lôi Môn đệ tử từ đình viện xuyên qua. Lôi Vô Kiệt vội vàng kéo một người, đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên có rất nhiều quan binh vây quanh Lôi Gia Bảo. Người nọ thở hồng hộc mà nói. Quan binh vì cái gì sẽ đến? Lôi Vân Hạc sư bá đâu? Lôi Vô Kiệt hoặc nói. Quyền trưởng môn hắn đang cùng Thiên Ngân Tổng Quản ở phía sau đình nghị sự, đã phái người đi gọi. Nhưng là những cái đó quan binh hùng hổ, cảm giác tùy thời đều sẽ phá cửa mà vào. Người nọ nôn nóng nói. Ta đi. Lôi Vô Kiệt cầm lấy bên người tâm kiếm, trực tiếp trở thành quả trượng, chống chính mình ra bên ngoài chạy đi. Hai người chạy vội tới Lôi Gia Bảo ngoại, Lôi Vô Kiệt mới phát hiện sự tình xa không có đơn giản như vậy. Bên ngoài những người đó cũng không phải quan binh. Một đám lưng đeo song đao, trong ánh mắt tràn đầy lệ khí, cầm đầu người càng là thân hình cường tráng, đầy người sát ý này nơi nào là cái gì quan binh, rõ ràng là thượng quá chiến trường, quân đội. Nô chờ kính trọng Lôi Gia Bảo. Không muốn mạo phạm. Ở vị kia cường tráng tướng quân bên cạnh truyền lệnh quan cất cao giọng nói, nhưng nếu Lôi Môn môn chủ lại nhập ra ngoài nên thấy, liền đừng trách nô chờ vô lễ. Kia cường tráng tướng quân tự nhiên là Bắc Ly quân ngũ đệ nhất nhân Diệp Khiêu Ưng, hắn nhìn Lôi Gia Bảo bảng hiệu, thấp giọng nói, năm đó liền tưởng một con ngựa đạp vỡ này Lôi Gia Bảo, chăn nhi cấp ngăn cản. Hiện giờ có tính không là được như ước nguyện. Nếu muốn sấm Lôi Gia Bảo, trước quá ta thanh kiếm này. Ở một chúng đệ tử do dự thời điểm, Lôi Vô Kiệt một bước ra, huy kiếm ngăn ở kia 1000 quân sĩ phía trước. Nghiêm nghị chi khí, không thua kém với kia suốt ngàn người sát phạt chi khí. Chỉ là một thân băng gạc độc đáo tạo hình lại là có chút làm người buồn cười. Diệp Khiêu Ưng tò mò mà cong hạ thân, vọng hạ hắn, vị này tiểu hữu bị trọng thương, lại vẫn là như vậy vai hùng a. Ngươi là ai? Lôi Vô Kiệt ngẩng đầu hỏi. Hỏi rất hay. Diệp Khiêu Ưng từ trên lưng rút ra hai thanh trường đao, mỗi một thanh nhìn qua đều kỳ trọng vô cùng, nhưng ở hắn trong tay lại như ngọn vật, tên của ta, đều ở đao thượng. Đều nói Bắc Ly Hưng Kiếm, Nam Quyết Thịnh Đao. Đó là bởi vì người giang hồ hẹp hỏi, không có gặp qua Bắc Ly quân ngũ đao. Diệp Khiêu Ưng dùng sức đá một chút má bụng, nháy mắt chạy ra. Tướng quân. Chuyên lệnh quan kinh hãi, hắn rất ít nhìn thấy đại tướng quân có như vậy xúc động thời điểm. Ta tưởng, ta có thể đoán ra tên của ngươi. Diệp Khiêu Ưng rục ngựa chạy vội tới Lôi Vô Kiệt trước mặt, đôi tay vung lên trường đao, nhưng ta còn là hy vọng từ ngươi trên thân kiếm, biết tên của ngươi. Dứt lời, hai thanh trường đao, vào đầu kén hạ. Lôi Vô Kiệt chịu đựng cả người miệng vết thương tạc nứt giống nhau đau đớn, cắn chặt nha, giơ tay chém ra nhất kiếm. Chương 191 cha con tương phùng. Đao kiếm tương chạm vào. Lôi Vô Kiệt hổ khẩu tức khắc đánh rách tả tơi, hắn cũng không phải không có gặp qua như vậy bá đạo đao pháp, mới vào giang hồ khi gặp được Minh Hầu, cùng với kia ám hạ sát thủ Tô Sương Ly, hoặc là trọng đao hoặc là trọng kiếm, không một không lạnh thấu xương uy mãnh, nhưng là giờ phút này hắn vốn là trọng thương chưa lành, cố tình nhất sợ hai chính là như vậy không nói đạo lý ngang ngược đao pháp. A. Lôi Vô Kiệt bị song đao ép tới cong hạ thân mình, gầm lên một tiếng sau đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngạnh sinh sinh mà đem Diệp Khiếu Ưng bước lui ba bước, lại đã là tinh bì lực tẫn, thở hồng hộc. Diệp Khiếu Ưng không giận phản hỉ, ngươi bị thương không nhẹ. Lôi Vô Kiệt tay phải nhẹ ném trường kiếm, gật đầu, là. Cái kia nháy mắt, Diệp Khiếu Ưng phảng phất thấy được nhiều năm trước cái kia Bạch Y Lìa tướng quân, một thân huyết đem trên người Bạch Y Lìa nhuộm thành màu đỏ, cuối cùng một người một đao một thân huyết Y Lìa, ngăn ở thiên quân vạn mã phía trước, tuổi trẻ trên mặt tràn đầy kiên nghị chi sắc, đây là Bắc Ly, thỉnh chư vị dừng bước. Đầu nhi, ngươi này nhi tử đảo rất có vài phần năm đó ngươi phong thái a. Diệp Khiếu Ưng thấp giọng nói, lần thứ hai cầm lấy song đao, từng bước một mà chậm rãi đi phía trước đi tới. Ngươi này thử cũng coi như thử đủ rồi, chẳng lẽ thật muốn giết hắn? Một thanh âm bỗng nhiên nhớ tới, lôi môn mọi người sôi nổi đem lộ tránh ra, khom lưng cung cung kính kính mà kêu, quyền trưởng môn. Lôi Vân Hạc chậm rãi đi ra, nhìn phía Diệp Khiếu Ưng, Diệp tướng quân lớn như vậy tư thế, là muốn hủy đi ta Lôi gia bảo sao? Không dám không dám. Hạc huynh nhiều năm không thấy, vẫn là như vậy thần thái sáng láng. Diệp Khiếu Ưng thu hồi song đao, cười nói. Lôi Vân Hạc đi qua đi vô vô Lôi Vô Kiệt bả vai, được rồi, thanh kiếm thu hồi đến đây đi. Lôi Vô Kiệt vẻ mặt khó hiểu, hắn là ngươi A cha tốt nhất huynh đệ, hiện giờ Bắc Ly trung quân đại tướng quân, Diệp Khiếu Ưng. Lôi Vân Hạc chậm rãi nói, hắn nếu là dám bị thương ngươi, ngươi A cha dưới suối vàng có biết, chết cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá Diệp đại tướng quân, cái gì phong đem ngươi từ thiên khải quát đến nơi này lạp? Diệp Khiếu Ưng cười mắng, ngươi cho rằng ta nghĩ đến ngươi này Lôi gia bảo. Ta đời này nhất không muốn cùng các ngươi nhắc lên quan hệ, chính là, nữ nhi của ta tựa hồ ở các ngươi nơi này, ngươi nói nên tới không nên tới. Ngươi nữ nhi. Lôi Vân Hạc khe như mày, ngươi nữ nhi như thế nào sẽ đến Lôi gia bảo, nhưng chớ có lừa ta. A cha. Một cái dễ nghe thanh âm bỗng nhiên vang lên, một thân áo lục từ Lôi Vân Hạc bên người thổi qua, ngươi như thế nào tới nơi này? Diệp Khiếu Ưng lập tức đem song đao ném tới rồi một bên, đem Diệp Nhược Y toàn bộ ôm qua đi, vui vẻ nói, nữ nhi ngươi không có việc gì, thật tốt quá. Cái này vi phụ liền an tâm rồi. Lôi Vân Hạc ý vị thâm trường mà nhìn Lôi Vô Kiệt liếc mắt một cái, nữ nhân này là Diệp Khiếu Ưng nữ nhi. Lôi Vô Kiệt gật gật đầu, nghe đại sư huynh nói qua, nếu y thật là Bắc Ly đại tướng quân Diệp Khiếu Ưng nữ nhi. Lôi Vân Hạc lại ý vị thâm trường hỏi, ngươi thích nữ nhân này? Lôi Vô Kiệt gãi gãi đầu, ân. Lôi Vân Hạc thở dài, vậy ngươi cũng biết Diệp Khiếu Ưng này nữ nhi, bẩm sinh tâm mạch không được đầy đủ, dựa vào thiên hạ sở hữu danh y chi lực mới miễn cưỡng tục mệnh. Biết. Lôi Vô Kiệt gật đầu, nhưng ta tin tưởng, Tổng hội có biện pháp. A cha, ngươi như thế nào tới này Lôi gia bảo? Diệp Nhược Y gì khó hiểu nói. Diệp Khiếu Ưng tiến đến Diệp Nhược Y gì ở bên thai, nhỏ giọng nói, ta thu được ngươi bổ câu đưa tin. Ngươi nói Lục Vương Tử ở Tuyết Nguyệt Thành, ta liền mã bất đình để mà đuổi đi qua, tới rồi lúc sau Tư Không Trường Phong lại nói các ngươi tới Lôi gia bảo. Ta liền lại chạy tới. Diệp Nhược Y thì gật đầu, như thế, kia phụ thân, ngươi thu được mấy chỉ bổ câu đưa tin. Một con A. Diệp Khiếu Ưng hoặc nói, chẳng lẽ ngươi thả không ngừng một con. Diệp Nhược Y thì như mày, quả nhiên ta liền nói vì cái gì chúng ta hành tung sẽ bại lộ. Ta trước sau thả hai chỉ bồ câu đưa tin, đệ nhất chỉ nói ta ở Tuyết Nguyệt Thành Trung gặp được hắn, đệ nhị chỉ là nói hắn chuẩn bị đi Lôi gia bảo, mà ta đi đường môn. Xem ra đệ nhị chỉ bồ câu đưa tin trên đường bị người thiệt hạ. Người nào dám thiệt ta tướng quân phủ bồ câu đưa tin? Diệp Khiếu Ưng giận dữ. Xoay chuyển trời đất khải sau lại tra đi. Diệp Nhược Y suy tư một chút sau nói, hiện giờ Sở Hà ca ca thân chịu trọng thương. Đang ở Lôi gia bảo nội chữa thương, có không khỏi hẳn còn muốn xem 7 ngày sau. Bị trọng thương. Ai đánh? Lôi gia bảo. Diệp Khiếu Ưng khó hiểu. Là ám hà người. Diệp Nhược Y thì nói. Ám hà. Đã sớm nói qua này đàn sát thủ lưu không được, năm đó sát lui ma giáo sau nên đem bọn họ cũng cùng nhau giết. Diệp Khiếu Ưng phân nói, bất quá cái gì bác sĩ liệu cái thương muốn 7 ngày. Ta lần này sợ ngươi thân thể có bệnh nhẹ, riêng mang theo vị thái y lìa đi theo, làm hắn cấp Lục Vương Tử nhìn xem, có thái y lìa ở, Lục Vương Tử nhất định vô ưu. Hắc, dâu xuồng. Đây là khinh thường ta cái này xú thư sinh lâu. Một cái thanh nhã thanh âm ở phía trên vang lên, Diệp Khiếu Ưng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nho sinh giả dạng người chính phủng một quyển sách ngồi ở tường cao phía trên lười biếng mà đánh áp. Diệp Khiếu Ưng vui vẻ nói. Này không phải Tắc Hạ học đường Tạ Tế Tử sao? Nhiều năm không thấy, thế nhưng tại nơi đây gặp lại. Nguyên lai là ngươi đang ở Thế Lục Vương tử chữa thương, là ta mạo phạm, có tiên sinh ở, nói vậy định là vô ưu. Ưu không ưu, nhưng cũng không phải do ta tính. Vẫn là tiên tiến tới chậm rãi liêu đi, này Lôi Gia Bảo mới chịu bị thương nặng, ngươi lại mang theo 1000 quân sĩ, một bộ muốn đạp vỡ nơi đây tư thế đứng ở nơi đó, đừng dọa người khác. Là ta sơ sót. Diệp Khiêu Ưng xoay người, manh quát một tiếng, tại chỗ hạ trại. Là. 1000 quân sĩ đồng thời hô. Đến đây đi, mang ta đi nhìn xem đã lâu nhiều năm Lục Vương tử. Diệp Khiêu Ưng xoay người lại, cùng Diệp Nhược Y cùng hướng bảo nội đi đến, ánh mắt đảo qua, phát hiện kia Lôi Vô Kiệt vẫn cứ đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn nhau, cười nói, vừa mới ta chỉ là tưởng thử một chút ngươi, dù sao cũng là cố nhân chi tử. Không nghĩ quả nhiên không làm ta thất vọng. Nói lên, ngươi mới sinh ra thời điểm, ta còn ôm quá ngươi. Lôi Vô Kiệt gật đầu, gặp qua thúc phụ. Diệp Khiếu Ưng cùng Diệp Nhược Y di chiều phòng trong đi đến, Lôi Vô Kiệt cùng Lôi Vân Hạc vẫn giữ tại chỗ nhìn bọn họ rời đi. Lôi Vân Hạc khe như mày, Diệp Khiếu Ưng lúc này tới, tuyệt không phải tới xem nữ nhi đơn giản như vậy, hắn là hướng về phía bên trong nằm vị kia tới. Lôi Vô Kiệt đem tâm kiếm thả lại trong vỏ. Sư bá thấy thế nào? Hắn này 1000 quân sĩ hạ trại ở Lôi Gia Bảo ngoại, ta nhìn đến thời điểm hắn ra lệnh một tiếng, này 1000 người xông vào Lôi Gia Bảo đoạt người, chúng ta Lôi Gia Bảo căn bản ngăn không được. Lôi Vân Hạc thấp giọng nói. Ta ngăn được. Lôi Vô Kiệt sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại mà theo đi lên. Nơi xa, một người một con ngựa cầm đao mà đứng. Một thân kim y phú quý hầu ra nhẹ nhàng gõ trôi đao. Nhìn kia ở Lôi Gia Bảo cửa ngay tại chỗ hạ trại 1000 quân sĩ, lẩm bẩm nói, trung quân đại tướng quân Diệp Khiêu Ưng. Nhẹ gõ tam hạ lúc sau, hắn chuyển qua thân, nhẹ nhàng vô vô mông ngựa, giá. Chương 192 7 ngày chi ước. 4 ngày sau, dì đi cùng dì từ rốt cuộc chạy tới kiếm tâm chủng. Bọn họ trực tiếp buôn nhập kiếm các, Hoa Cẩm đâu? Hoa Cẩm ở nơi nào? Hộ kiếm sư vô pháp đi ra, xem hai người thần sắc. Khó hiểu nói, đây là làm sao vậy, vô cùng lo lắng. Hoa Cẩm cùng lão gia tử đến sau núi hái thuốc, đánh giá một lát liền đã trở lại. Không được, đến đi tìm bọn họ. Trì hoãn đến không được. Dì đi quay đầu liền đi ra ngoài, lại nghe đến một già một trẻ nói chuyện thanh âm ở cửa vang lên, kia Hoa Cẩm cũng đã đi theo Lý Tố Vương lão chủng chủ đi đến. Hoa Cẩm, Hoa Cẩm, tốc tốc cùng chúng ta đi Lôi Gia Bảo. Dì đi vội la lên. Hoa Cẩm vẻ mặt ngốc, a, ta vì cái gì muốn đi Lôi Gia Bảo? Lý Tố Vương thấy mặc dù là luôn luôn bình tĩnh gì từ cũng mặt mang lo âu, liền cảm kích uống dù sao cũng là vạn phần khẩn cấp, ngươi chậm rãi nói, trước đem sự tình nói rõ ràng. Dì đi một hơi không để đi lên, đang muốn mở miệng, lại trong đầu một trận choáng váng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, dì từ vội vàng phụ trợ hắn, Hoa Cẩm tiến lên đem một chút hắn mạch, nói, không có việc gì. Hẳn là lên đường quá mức với mệt mỏi. Hiện tại lập tức tâm hỏa công tâm, cho nên trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Di Tư, rốt cuộc chuyện gì, ta vì cái gì muốn đi Lôi Gia Bảo? Ngươi còn nhớ rõ ngày ấy cùng thiếu chủ cùng tới cái kia kêu Tiêu Sắt người trẻ tuổi sao? Di Tư hỏi. Tự nhiên biết. Hoa Cẩm gật đầu. Lúc này đây, ám hà đánh lén anh hùng Yến, hắn vì bảo hộ thiên hạ anh hùng, mạnh mẽ vận công, hiện giờ thân bị trọng thương. Tùy thời có tánh mạng nguy hiểm. Ít nhiều nho kiếm tiên tạ tuyên tiền bối ở đây, mới có thể tạm thời bảo tánh mạng vô ưu. Nhưng tạ tiền bối nói hắn nhiều nhất chỉ có thể hộ 4 ngày, hơn nữa kia cái 3 ngày hoàn, nhiều nhất chính là 7 ngày. Cho nên mới lệnh chúng ta hai người tới thỉnh Hoa Cẩm cô nương qua đi. 3 ngày hoàn. Hoa Cẩm kinh hãi, hắn phục 3 ngày hoàn. Như thế nào? Di Tư sửng sốt. Kêu 3 ngày hoàn. Sẽ kích khởi một người sở hữu sinh mệnh lực, cho nên vô luận nhiều trọng thương, đều có thể tục mệnh 3 ngày. Nhưng là nếu 3 ngày lúc sau, nếu vẫn là trị không hết, như vậy chính là thần tiên cũng khó cứu. Hoa Cẩm xoay người, cong lên hòng thuốc, lao ra tử, ta phải tốc tốc tiến đến. Di Tư gật đầu, việc này không nên chậm trễ, ta cùng ngươi cùng đi. Lý Tố Vương lắc đầu, này đi Lôi Gia Bảo, nhanh nhất cũng muốn 4 ngày. Ngươi thừa ta tím lưu câu đi. Di Tư ngươi thân mình đã chịu đựng không nổi, vô pháp, ngươi bồi Hoa Cẩm tiến đến. Là. Vô pháp đáp, cùng Hoa Cẩm cùng hướng các ngoại chạy đi. Lý Tố Vương nhìn các nàng rời đi bối cảnh, khẽ nhíu mày, thở dài nói, xem ra thật sự đã bắt đầu rồi. Lôi Gia Bảo, Tạ Tuyên cùng Vô Tâm đồng thời từ phòng trong đi ra, hai người nhìn qua đều đã có chút sức cùng lực kiệt. Liên tục 4 ngày, từng cái cấp tiêu sát độ khí, mặc dù là thiên cảnh tu vi bọn họ, cũng khó có thể chống đỡ. Như thế nào? Lôi Vô Kiệt tiến lên hỏi. Kia 3 ngày hoàn thật là thế gian nhất tuyệt diệu dược vật, hiện tại tiêu sát mạch đập vững vàng, chân khí thông thuận, chợt vừa thấy, còn tưởng rằng này thương đã hảo. Tạ Tuyên nói. Kia là hảo sao? Lôi Vô Kiệt khó hiểu. Tạm thời không quá đáng ngại, nhưng là thấy thế nào đều như là 4 chữ. Vô Tâm bỗng nhiên nói. Nào 4 chữ? Ở đây người chăm miệng một lời hỏi. Hồi quang phản chiếu. Vô Tâm gần từng chữ một mà nói. Tạ Tuyên gật đầu, thật là hồi quang phản chiếu, ít nhất có một chút có thể xác nhận. Nếu 3 ngày lúc sau, vị kia tiểu thần y lại không đổi tới, mặc kệ chúng ta hai người như thế nào nỗ lực, đều đã vô lực xoay chuyển trời đất. Lôi Vô Kiệt nắm chặt nắm tay, quay đầu nhìn phía phương xa, thấp giọng nói, Hoa Cẩm, ngươi nhưng nhất định phải đuổi tới a. Vô Tâm đi đến Lôi Vô Kiệt bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, yên tâm đi, tiêu sắc không dễ dàng chết như vậy. Hoa Thượng, ngươi không phải xoay chuyển trời đất ngoại thiên sao? Như thế nào đến Lôi Gia Bảo? Đã nhiều ngày, Vô Tâm không phải ở trong phòng cấp tiêu sắc chữa thương, chính là ở nghỉ ngơi điều trị hơi thở. Lôi Vô Kiệt vẫn luôn không cùng hắn nói thượng lời nói, hiện giờ rốt cuộc hỏi ra câu này giấu ở trong lòng thật lâu nói. Ta là tới cứu các ngươi A Phật gia chú ý tri ân báo đáp, các ngươi đã cứu ta một lần, cho nên ta cũng tới cứu các ngươi một lần. Vô Tâm cười nói, cho nên ngươi xem ta từ trên trời thiên như vậy xa địa phương tới rồi, nếu là cuối cùng tiêu sắt vẫn là đã chết, ta không phải thực mất mặt. Ngươi có biện pháp? Lôi Vô Kiệt vui vẻ nói. Không có cách nào. Vô Tâm buông tay, đừng nhìn ta hiện tại cùng ngươi chuyện trò vui vẻ, kỳ thật ta liền đi trở về phòng sức lực đều không có. Vậy ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Lôi Vô Kiệt khó hiểu. Không biết Lôi huynh nhưng niệm ở ta một mảnh lòng son tới rồi cứu giúp phân thượng, bối ta hồi một chuyến phòng đâu. Vô Tâm chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành khẩn. Ngươi này hòa thượng, thật đúng là một chút cũng chưa biến. Lôi Vô Kiệt bất đắc dĩ mà cong lưng, đem Vô Tâm bối lên, đi thôi. Hai người chậm rãi rời đi, kia tùy nữ nhi cùng đứng ở cửa đại tướng quân Diệp Khiếu Ưng như suy tư gì mà nhìn Vô Tâm bóng dáng, đồng nhiên quay đầu hỏi Tạ Tuyên, Tạ tiên sinh, ta tuy rằng không có gặp qua Diệp Đình Chi, nhưng vị này thiên ngoại thiên tiểu tông chủ, ta lại nhìn có vài phần quen mắt. Nga! Tạ Tuyên sắc mặt bình tĩnh, giống ai? Tiên sinh không cảm thấy sao? Diệp Khiếu Ưng hỏi ngược lại. Tạ Tuyên nhún vai, giống Diệp Đình Chi a. Vậy chắc là Khiếu Ưng xem hoa mắt đi. Diệp Khiếu Ưng lắc lắc đầu, không có lại tiếp tục nói tiếp. Diệp Nhược Y Lìa lại gật gật đầu, nhẹ giọng nói, thật là có vài phần giống nhau. Hoa thượng, là ngày đó ngoại thiên tông chủ còn làm được thoải mái. Lôi Vô Kiệt vừa đi, một bên hỏi. Còn hành đi. Mỗi ngày chỉ cần uống uống rượu, nhìn xem tuyết, nhật tử nhưng tiêu sái tự tại. Nếu không phải các ngươi này có sự, ta hiện tại còn ở phúc địa ngủ đâu. Vô Tâm một bên đánh áp, một bên lười biếng mà nói. Lôi Vô Kiệt cười nói, ta tuy rằng giang hồ kinh nghiệm không thâm, nhưng ngươi lời này nhưng không gạt được ta. Chúng ta này có sự, liền Tuyết Nguyệt Thành cũng không biết, ngươi ở mấy ngàn dặm ngoại thiên, lại là từ nơi nào biết đến. Vừa mới như vậy nhiều người, ta ngượng ngùng vạch trần ngươi. Nói đi, rốt cuộc vì cái gì tới? Thật là vì bảo hộ các ngươi tới. Có người cầu ta ra tay cướp đi tiêu sát. Ta liền thuận tay đẩy thuyền lại đây. Vô Tâm bất đắc dĩ mà nói, ngươi tiểu tử này lăn lộn nửa năm nhiều giang hồ, đầu óc đều biến hảo sự. Đó là... Lôi Vô Kiệt nói, ta chính là cùng tiêu sát học. Vậy ngươi liền nghe hảo, 3 ngày sau nếu kia tiểu thần y y đổi tới chữa khỏi tiêu sát, ngươi nhất định phải trước tiên hộ ở tiêu sát bên người. Ngươi hẳn là đã biết thân phận của hắn, ngươi cũng biết quang này Lôi Gia Bảo nội, liền có rất nhiều người muốn đoạt hắn. Vô Tâm ngữ khí khó được nghiêm túc. Vậy còn ngươi? Ngươi cũng sẽ đoạt sao? Lôi Vô Kiệt nhàn nhạt hỏi. Sẽ không? Vì cái gì? Vô Tâm ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chiếu ở hắn trên mặt, hắn cười cười, bởi vì chúng ta là bằng hữu A. Chương 193 sinh tử chi tuyến. Giá! Giá! Trên quan đạo, hai con tuấn mã đang ở cấp tốc mà chạy vội. phía trước kia thí màu tím lương câu ngồi một cái nhìn qua bất quá 13-14 tuổi cô nương, lớn lên ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng giờ phút này múa may roi ngựa động tác lại là như vậy hung thần ác sát. Nàng phía sau gắt gao đi theo một cái khác hơi đại điểm cô nương, giờ phút này đã biểu tình hoảng hốt, mồm to thở hổn hển. Hoa Cẩm, ta mau cùng không thượng. Nàng gian nan mà nói. Hoa Cẩm xoay người, từ trong lòng ngực móc ra cái kia dược bình, nhẹ nhàng kéo roi ngựa, lại ăn một viên bách hoa lợi khí hoàn, vô pháp. Vô pháp liên tục xua tay, không được, không được. Lại ăn kia ngoạn ý, ta sợ ta sẽ chết mất. Ta đây đi trước, ngươi theo sau đuổi kịp. Hoa Cẩm từ dược bình đảo ra một viên dược, duỗi tay ném vào trong miệng, lại vung lên roi ngựa, ta đi trước. Hoa Cẩm. Vô pháp bất đắc dĩ mà hô một tiếng, lại ngăn không được kia phát điên giống nhau Hoa Cẩm. Nhưng đừng chết ta, ta còn không có học được bổ hồn chi thuật, còn không có chữa khỏi bệnh của ngươi. Hoa Cẩm thấp giọng mà nói. Nhưng lại chạy ra mấy chục dặm sau, nàng dưới tòa kia đầu tự tím lưu câu chính là kiếm tâm chủng nội số 1 số 2 lương câu, đi vội ngàn dặm buồn không nói chơi, nhưng đã nhiều ngày ngày đêm không thôi, liền nó đều có chút vô lực chống đỡ. Lại theo Hoa Cẩm chạy vội một đoạn đường sau, rốt cuộc bốn chân mềm nhũn, miệng sùi bọt mép, tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Thím lưu câu, lên. Lại qua mấy chục dặm, là có thể đến Lôi Gia Bảo. Hoa Cẩm liều mạng loạn choạng tím lưu câu thân thể, nhưng tím lưu câu thân mình run rẩy vài cái, rốt cuộc vẫn là không có bỏ dậy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hoa Cẩm biết tím lưu câu đã không có hy vọng, bắt đầu mọi nơi nhìn quanh. Ven đường vừa lúc có cái trà phô, nàng chạy xuống tới chạy đến trà phô biên, cùng hô, ai có mã, ai có mã, bán cho ta. Trà phô tiểu nhị thấy nàng một cái tiểu cô nương, một mình tại đây ống dẫn phía trên chạy như điên, nghĩ thầm đại khái là cùng cha mẹ đi rời ra, không khỏi tâm sinh thương hại, tiểu nội muội, chính là cùng người nhà đi rời ra. Nếu không trước tiên ở trà phô nghỉ tạm, ta giúp ngươi đi quan phủ tìm một chút người. Ai có mã? Ta muốn mua mã. Ai có mã? Hoa Cẩm trong đầu một mảnh hỗn loạn, chỉ là không ngừng lặp lại những lời này. Tiểu muội muội, chúng ta một cái ven đường tiểu trà phô từ đâu ra mã, chỉ có một con la, ngày thường dùng để vận hóa. Tiểu nhị cười khổ nói. Con la, bao nhiêu tiền? Hoa Cẩm vội vàng hỏi. Tiểu cô nương, liền tính ngươi mua này con la, lấy này con la tốc độ, chạy đến Lôi Gia Bảo phòng chừng cũng đến trời tối. Một cái mang theo vài phần ý cười bỗng nhiên tại bên người vang lên, Hoa Cẩm đột nhiên xoay người, lại thấy một cái kim y xứng trường đao người rục ngựa đứng ở nàng trước mặt, kia thất màu mận chín tuấn mã sinh đến cao lớn uy mãnh, cốt cách thanh tuấn dị thường, vừa thấy chính là ngàn dặm lương câu, không ở tím lưu câu dưới. Mã, ngươi đem ngươi mã bán cho ta. Hoa Cẩm vội vàng nói. Cô nương chính là đi Lôi Gia Bảo. Kia kim y thì người hỏi. Không sai. Ngươi nếu luyến tiếc này mã, ta đem bạc cho ngươi, chờ ta tới rồi Lôi Gia Bảo sau, lại sai người đem ngựa cho ngươi đưa về tới. Hoa Cẩm biết trước mắt này mã hiếm có, liền suy nghĩ cái biện pháp. Không cần như vậy phiền thoái, cùng nhau đi là được. Kim Y thì người cong lưng, một tay đem Hoa Cẩm kéo đến lập tức, hắn đem Hoa Cẩm đặt ở bên người, cả người đem nàng vây quanh lên, nói đến cũng khéo, ta cũng đi Lôi Gia Bảo. Hoa Cẩm lập tức cả người ngây ngẩn cả người. Kia trà phô tiểu nhị cũng là ngây ngẩn cả người. Kim Y Lì người này hành vi hảo tất là kiếp người, nhưng là động tác lại là như thế thông thuận, đều không phải do bọn họ phản kháng. Giá. Kim Y Lì người đột nhiên một đá mã bụng, hướng phía trước chạy đi. Qua hồi lâu, Hoa Cẩm mới phản ứng lại đây, ngươi. Ngươi cũng đi Lôi Gia Bảo. Không sai. Kim Y Lì người đáp. Ngươi đi Lôi Gia Bảo làm cái gì? Hoa Cẩm lại hỏi. Tìm thân. Kim Y Lìa người vẫn là đáp đến dứt khoát. Tìm thân. Ngươi họ Lôi. Hoa Cẩm hơi hơi thả lỏng chút cảnh giác. Kim Y Lìa người lắc đầu. Ta không họ Lôi. Ta họ Tiêu. Tiêu. Hay là ngươi là Hoa Cẩm cả kinh? Ngươi khả năng không tin, nhưng không quan hệ, chờ đến lúc đó tới rồi Lôi Gia Bảo sẽ biết. Nhưng là trên đường ngươi nếu là phát hiện ta lừa ngươi, ngươi liền cứ việc đem kia hai căn châm cắm vào ta huyệt thiên trung đi. Kim Y Lìa người nhẹ giọng cười nói. Hoa Cẩm mặt đỏ lên, mới biết được chính mình những cái đó tiểu kỹ xảo đều đã bị phát hiện, nhưng thấy vậy người ta nói lời nói bằng phẳng, cảnh giác cũng hơi hơi buông xuống chút, huống chi người này lớn lên đẹp như vậy, ăn mặc như vậy có tiền, tổng không phải là cái gì đại ác nhân. Liền như vậy nghĩ, Hoa Cẩm liền đem ngân châm cũng thu trở về. Xem ngươi như vậy cấp, là muốn đi lôi ra bảo cứu người. Kim Y thì người hỏi. Là. Hoa Cẩm gật đầu. Người kia rất quan trọng. Là ngươi thực tốt bằng hữu, vẫn là ngươi người trong lòng. Kim Y thì người sâu kín mà nói. Là ta người bệnh. Hoa Cẩm ngoại ý muốn không có mặt đỏ, mà là ngự khí kiên nghị, một khắc là ta người bệnh, này cả đời đều là ta người bệnh. Hắn nếu đã chết, chính là ta cái này đại phu sai. Thấy này bất quá 13-14 tuổi tiểu cô nương tự xưng đại phu, Kim Y Y người lại không có cười, chỉ là mặt lộ vẻ tò mò, nga. Một khắc là người bệnh, cả đời là người bệnh. Nói như vậy ta nhưng thật ra lần đầu tiên nghe một vị đại phu nói, các ngươi làm đại phu còn có như vậy quý củ. Chỉ là chúng ta Dược Vương Cốc quý củ. Hoa Cẩm nói, nga, Dược Vương Cốc. Kim Y Y người trên mặt lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Nhưng Hoa Cẩm lại không có nhìn đến. Không bao lâu, hai người rốt cuộc đi tới lôi ra bảo trước cửa. Chỉ là nơi đó lại chát đầy quân doanh, có không ít ăn mặc quân giáp, trang bị song đao binh sĩ đang ở tuần tra. Đây là Hoa Cẩm hoảng sợ. Kim Y Lìa người bỗng nhiên ôm chặt Hoa Cẩm, mũi chân một chút, từ trên ngựa về phía trước nhảy tới, hắn ngửa đầu thở phào nói, Dược Vương Cốc tiểu thần Y Lìa tại đây, thỉnh tốc tốc né tránh. Những cái đó quân sĩ đều bị thông chi đã nhiều ngày sẽ có một vị thần y gì đến thăm, lập tức không dám chặn lại, sôi nổi tránh ra con đường, nhưng mặc dù muốn ngăn, lại cũng không có thể ra sức. Kiều Kim y gì người khinh công lại là tuyệt đỉnh, ôm Hoa Cẩm, mấy cái thả người cũng đã xuyên doanh mà đi, thẳng nhập kia lôi ra bảo. Vừa mới người nọ quân sĩ chung có người mắt sắc, nhận ra kia một thân giả dạng. Kim y gì Lan Nguyệt Hầu. Trăm phu nhân gần từng chữ một mà nói. Hắn vì sao sẽ đến này? Lúc trước nói chuyện kia quân sĩ khó hiểu. Trăm phu nhân thấp giọng nói, tốc tốc đi thông chi tướng quân. Là. Kim Y Lìa người nhảy vào lôi ra bảo, lại ngửa đầu thở phào nói, Dược Vương Cốc tiểu thần Y Lìa tại đây, cũng biết người bệnh ở nơi nào. Kia đứng ở Kỳ Lân các ngoại lôi Vô Kiệt nghe được thanh âm, trong lòng một trận mừng như điên, hắn hướng tới thanh âm kia phương hướng thở phào nói, tại đây. Kim Y Lìa người hơi hơi mỉm cười. Xem ra không có tới chậm, tiểu thần y lìa, chúng ta đi. Sau khi nói xong, hắn tiếp tục bế lên Hoa Cẩm, chiều kia Kỳ Lân các phương hướng chạy đi. Chương 194 sinh tử xoay chuyển trời đất. Kia Kỳ Lân các chung, một lát phía trước lại là phong vân biến đổi lớn, kia nặng nề ngủ ba ngày Tiêu Sắt đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trên người chân khí bỗng nhiên cuồng tả. Tạ Tuyên vốn dĩ mở cửa nghĩ đến xem một chút hắn bệnh tình, lại bị hắn một quyền đánh đi ra ngoài. Tạ Tuyên là cỡ nào cảnh giới, nhưng dỗi quyền cùng với đúng rồi một trường, thế nhưng bị buộc đến lui ba bước. Thật đúng là hồi quang phản chiếu, liền nội lực đều so ngày thường trướng không ít. Vô Tâm theo sau tiến vào phòng, nhìn đến lần này cảnh tượng cảm khái nói. Làm sao vậy? Lôi Vô Kiệt cũng thăm tiến thân tới. Không chuyện của ngươi. Vô Tâm một tay đem hắn đầu đẩy đi ra ngoài, lại một chân tướng môn đá thượng, chúng ta không mở cửa, các ngươi đều đừng tiến vào. Tạ Tuyên cau mày nhìn phía ánh mắt kia đỏ bừng, đã mất thần trí Tiêu Sắt, ưu nói, thật là hồi quang phản chiếu. Hắn hiện tại trong thân thể sở hữu lực lượng đều ở nháy mắt bừng lên, cổ lực lượng này có thể làm hắn ở một nén nhang thời gian không đâu địch nổi, nhưng là một nén nhang sau, hắn liền chết đến không thể càng chết. Là kia ba ngày hoàn gây ra sao? Vô Tâm bừng tỉnh nói, quả nhiên trên thế giới mỗi một việc, đều có nó đại giới. Tạ Tuyên thở dài. Tuy rằng cảm giác không có gì khả năng, nhưng còn muốn thử thượng thử một lần. Tiền bối có biện pháp. Vô Tâm nhìn phía Tạ Tuyên. Tạ Tuyên thấp giọng nói, trước chế trụ hắn, theo sau ta đã thông hắn ẩn mạch, tiết dứt hắn sở hữu chân khí. Hắn đem trung thân không thể tập võ, thậm chí về sau liền đi đường đều có khó khăn, nhưng là ta suy tư ba ngày, đây là duy nhất có thể cứu hắn biện pháp. Hảo. Vô Tâm gật đầu. Thiết ra một thân võ công. Hy vọng hắn tỉnh lại sẽ không trách ta. Tạ Tuyên thở dài. Vô Tâm lắc đầu, ta cũng từng tiết ra một thân võ công, lại được đại tự tại. Hai người khi nói chuyện, kia quay chung quanh ở Tiêu Sắt chung quanh chân khí trở nên càng thêm đồng dũng, hắn gầm lên một tiếng, thả người nhảy, hướng về phía Tạ Tuyên đánh tới. Động thủ. Tạ Tuyên cùng Vô Tâm đồng thời cũng nhảy dựng lên. Mà Kỳ Lân các ngoại, Hoa Cẩm cùng Kim Y Y người vừa mới đổi tới. Tiêu Sắt ở nơi nào? Hoa Cẩm trực tiếp hỏi. Các nội. Thấy Hoa Cẩm đã đuổi tới, Lôi Vô Kiệt cũng cô không được quá nhiều, xoay người một chân tướng môn đá văng. Các môn mở ra, chỉ thấy Tiêu Sắt đứng ở trong phòng, tay trái cùng Vô Tâm vỗ tay, tay phải cùng Tạ Tuyên vỗ tay, đỉnh đầu hơi lượn lờ, cả người mở to một đôi đỏ bừng hai mắt, đã là mồ hôi đầy đầu. Tiêu Sắt. Lôi Vô Kiệt kinh hô. Đừng tê, hắn nghe không thấy. Vô Tâm một thân bạch y tăng bảo đã ướt đẫm, hắn thở phì phò đối Tạ Tuyên nói, tiền bối, động thủ đi. Hảo. Tạ Tuyên giơ lên tả trưởng. Dừng tay. Hoa Cẩm bỗng nhiên quát. Tạ Tuyên cùng Vô Tâm quay đầu nhìn phía nàng, Tạ Tuyên sửng sốt một chút, nói vậy vị này chính là Dược Vương Cốc tiểu thần y, không biết tiểu thần y nhưng có biện pháp. Hoa Cẩm bỗng nhiên vừa kéo đai lưng, hơn 10 căn ngân châm tức khắc bay lên ở nàng trước mặt, nàng lấy ra một cái dự bình, đem trong bình nước thuốc đảo dừng ở ngân châm phía trên, tay nhẹ nhàng vùng, hơn 10 căn ngân châm cấp tốc bay đi, đâm vào Tiêu Sắt đầu bên trong. Tiêu Sắt đồng tử tức khắc cảm đạm xuống dưới, cả người thoát lực, tức khắc liền hôn mê bất tỉnh. Này châm pháp, thật là vô cùng kỳ diệu. Tạ Tuyên một bên đỡ lấy Tiêu Sắt, một bên tán thưởng nói. Người không liên quan, đều lui ra ngoài. Lúc này Hoa Cẩm hoàn toàn không hề là một cái 13-14 tuổi nữ đồng bộ dáng, giơ tay nhấc chân gian tràn đầy y y giả khí phách, nàng bước vào Kỳ Lân Các, giúp ta đem hắn dọn đến trên giường đi. Đứng hàng thiên hạ năm đại kiếm tiên chi nhất Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên, đã từng đường đường đế đô Tắc Hạ học cung tiến sĩ tế tiểu, nhưng bị trở thành đế sư nhân vật, giờ phút này ở cái này nhiều nhất bất quá 14 tuổi nữ đồng trước mặt, lại là thập phần nói gì nghe nấy. Lập tức liền bế lên Tiêu Sắt hướng mép giường đi đến. Thay người. Hoa Cẩm tiếp tục hạ mệnh lệnh. Vô Tâm gật đầu, xoay người một trưởng liền đem các ngoại lần thứ hai đóng lại, đem Lôi Vô Kiệt đám người lần thứ hai nhốt ở bên ngoài. Rút đi hắn quần áo. Hoa Cẩm ngồi ở mép giường, hạ đạt đạo thứ ba mệnh lệnh. Tuân mệnh. Tạ Tuyên cười nói, trong lòng đối cái này danh xứng với thực tiểu thần y y dâng lên vài phần hảo cảm. Tuy rằng bề ngoài nhìn qua ngoan ngoan đang yêu, nhưng tính tình cùng cái kia Dược Vương Tân Bách Thảo thật là không có sai biệt, khó trách một cái mau xuống mồ lão nhân cuối cùng muốn thu như vậy cái quan môn đệ tử. Hoa Cẩm từ tùy thân túi thuốc chung lại móc ra một phen ngân châm, vung tay lên, ngân châm toàn bộ đâm vào Tiêu Sắt trong thân thể. Một màn này liền Vô Tâm đều xem đến sợ ngây người, hắn khen, ngày đó ta xem qua đường liền kia một tay vạn thụ tơ đông, cũng thật tâm không bằng ngươi. Hoa Cẩm lại hoàn toàn không để ý tới hắn nói, giờ phút này nàng, đã toàn bộ đắm chìm ở thế giới của chính mình, trong thế giới này chỉ có nàng cùng Tiêu Sắt. Nàng mỗi một lần giơ tay, đều là Tiêu Sắt một lần hô hấp. Tổng cộng 34 căn ngân châm cắm vào Tiêu Sắt trên người sau, Tiêu Sắt thân mình lần thứ hai đã xảy ra biến hóa, nguyên bản đã làm lạnh đi xuống thân mình lần thứ hai bỏng cháy lên. Hoa Cẩm từ trong lòng ngực móc ra một mảnh màu trắng tiểu hoa, đột nhiên dùng sức méo. Phồn lũ xương bạch hoa. Tạ Tuyên cả kinh, đây chính là cực kỳ hy hữu thảo dược. Hoa Cẩm rối khai tay, trên tay đã dính đầy nước sốt, nàng tay nhẹ nhàng vung lên, đem kia nước sốt bôi trên Tiêu Sắt trên đầu. Hoa Cẩm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tạ Tuyên, không biết tiền bối công lực như thế nào. Còn hành. Tạ Tuyên đáp. Sống chết trước mắt, không chấp nhận được còn hành, thỉnh tiền bối lại trả lời ta một lần. Hoa Cẩm nhìn phía Tạ Tuyên. Ánh mắt kiên nghị. Tạ Tuyên trong lòng dùng mình, hơi hơi mỉm cười, bác ly trước mười. Thực hảo. Hoa Cẩm lại không có nhiều khiếp sợ, chỉ là nói, Tiêu Sắt ẩn mạch bị tổn hại, cho nên uổng có một thân nội lực lại không thể vận dụng. Lúc này đây mạnh mẽ vận công, thương tới rồi kia ẩn mạch, hiện giờ chân khí ở trong cơ thể tán loạn, tùy thời có tánh mạng chi ưu. Ta hy vọng tiền bối trợ ta đem hắn nội lực bức hồi ẩn mạch bên trong. Trước mấy bốn thật là làm như vậy, chỉ là bước trở về một lần, còn sẽ thoáng trở về, lấy hắn thân mình chịu đựng không nổi. Tạ Tuyên nói, lúc này đây, ta sẽ phong bế hắn ẩn mạch. Hoa Cẩm nói, ta trước dùng phồn lũ xương bạch hoa trấn trụ thần trí hắn, bởi vì trong chốc lát sẽ rất đau, thậm chí có người sẽ trực tiếp đau chết qua đi. Tiền bối phải làm, chính là lại đem hắn chân khí bước trở về một lần, ta còn có cuối cùng ngân châm 9 cái, phong bế hắn mạch. Lĩnh mệnh. Tạ Tuyên song trưởng để ở Tiêu Sắt trên lưng, dùng hết cả người chân khí. Tiêu Sắt khẽ cau mày, lại rốt cuộc vẫn là không có tỉnh lại. Tiền bối. Hoa Cẩm hét lớn một tiếng. Tạ Tuyên gật đầu, song trưởng lần thứ hai dùng sức, trong chốc lát ta chân khí vận đến cực hạn là lúc, tiêu sắt chân khí liền sẽ nghịch lưu, đến lúc đó ngươi chỉ có một lần cơ hội. Hoa Cẩm lại bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, nàng không thông võ công, chỉ hiểu y y lý. Nàng nhắm mắt lại, cũng chỉ nghe được đến tiêu sắt hô hấp. Tiêu sắt hô hấp đột nhiên biến hóa kia trong nháy mắt, chính là nàng thời cơ. Thời cơ. Nhưng vào lúc này, Hoa Cẩm mở to mắt, tay vung, cuối cùng 9 căn ngân châm bay đi ra ngoài. Chương 195 Thanh Long bảo hộ. Kỳ Lân các ngoại. Một thân kim y tuấn mỹ nam tử cầm đao mà đứng, đối với Lôi Vô Kiệt cười cười, Lôi Vô Kiệt cũng theo bản năng mà đối hắn cười cười, sau lại mới phản ứng lại đây người này chưa thấy qua, liền mở miệng hỏi nói, vị này huynh đài là người phương nào? Chính là kiếm tâm chủng nội người. Không phải, chỉ là cái người qua đường thôi. Kim y ghi nam tử lắc đầu, trùng hợp gặp được bên trong vị này tiểu muội muội lên đường nhưng mã lại chạy bất động, liền tặng nàng đoạn đường. Thì ra là thế, nói như vậy xem như chúng ta ân nhân. Lôi Vô Kiệt quỳ một gối xuống đất, đa tạ. Không khách khí. Kim y ghi nam tử duỗi tay nâng dậy Lôi Vô Kiệt. Hầu ra, không nghĩ tới ở chỗ này gặp nhau. Một cái tục tằng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lôi Vô Kiệt cùng Kim Y Liễu nam tử đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cong song đao, thân hình cường tráng Diệp Khiếu Ưng không biết khi nào xuất hiện ở nơi đó. Đại tướng quân. Kim Y Liễu nam tử lại không kinh ngạc, hơi hơi mỉm cười, thấy được Diệp Khiếu Ưng cập đứng ở hắn bên người Diệp Nhược Y Liễu, tiểu chất nữ cũng tới, rất nhiều năm chưa thấy được, thế nhưng sinh đến như thế tú mỹ. Diệp Nhược Y Liễu hơi hơi cong eo, gặp qua Lan Nguyệt Hầu. Kim Y Liễu Lan Nguyệt Hầu. Lôi Vô Kiệt sửng sốt, tên này hắn tự nhiên cũng là nghe qua, đương kim Minh Đức đế nhỏ nhất đệ đệ, là đời trước hoàng tộc trung duy nhất không có bị ngoại phong hoàng tử. Đại tướng quân như thế nào tới đây mà? Lan Nguyệt Hầu cười hỏi. Diệp Khiêu Ưng vô Diệp Nhược Y gì bả vai, ta này nữ nhi không nghe lời, rõ ràng thân thể không tốt, còn tận hướng nguy hiểm địa phương chạy. Ta tới chỗ này chào nàng đi. Mang theo suốt 1000 diệp tự doanh sao? Lan Nguyệt Hầu sâu kín hỏi. Ta luyện binh, khi nào hầu ra cũng muốn quản thượng một chân. Diệp Khiêu Ưng hỏi ngược lại, nhưng thật ra hầu ra, không ở đế đô đợi, chạy tới này Lôi ra bảo làm cái gì. Ta tới Giang Nam giải sầu. Lan Nguyệt Hầu ngửa đầu, hơi hơi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hút một ngụm không khí, tới cảm thụ hạ này phía Nam tình thơ ý họa, thuận tiện kiến thức một chút thiên hạ nổi tiếng anh hùng yến. Ngươi biết đến, ta người này không có gì đại chí hướng, liền thích thấu cái náo nhiệt. Diệp Khiêu Ưng cười lạnh một tiếng, không có nói nữa. Hai người liền như vậy xa xa mà đứng, tuy rằng thần sắc đều thực bình tĩnh, nhưng lại đột nhiên mang đến một loại dương cung bạt kiếm cảm giác. Diệp Nhược Y trong lòng biết phụ thân xưa nay không thích cái này hầu ra, nhưng là lấy cái này hầu ra thân phận, đột nhiên chạy tới này Lôi ra bảo, tuyệt đối không phải là tới ngắm phong cảnh đơn giản như vậy. Diệp Nhược Y hơi suy tư một chút, thầm nghĩ. Chẳng lẽ liền hoàng đế bệ hạ đều đã biết Tiêu Sở Hà ở Lôi ra bảo sự tình. Cho nên phái Lan Nguyệt Hầu tới đây đem hắn tiếp trở về. Ngàn Lạc sư tỷ. Lôi Vô Kiệt đống nhiên mở miệng. Còn không biết đã xảy ra cái gì, vẻ mặt ngốc nhiên Tư Không Thiên Lạc kinh ngạc một chút, như thế nào? Làm sao vậy? Nói cho đại sư huynh, Tiêu Sắt sắp tỉnh. Làm hắn cũng tới nơi này một chút đi. Lôi Vô Kiệt vân đạm phong khinh mà nói. Tư Không Thiên Lạc gật gật đầu, nga, tốt. Ai, từ từ. Vì cái gì là ngươi cái này sư đệ sai xử ta cái này sư tỷ? Lôi Vô Kiệt nhìn phía Tư Không Thiên Lạc, ánh mắt trong suốt, lại tựa hồ cất giấu chút cái gì, vất vả sư tỷ lạc, ta này chân không phải còn có chút tiểu thương sao? Tốt. Tư Không Thiên Lạc không có lại tưởng, xoay người hướng tới Đường Liên phòng đi đến. Đường Liên đã nhiều ngày vẫn luôn ở trong phòng vận công chữa thương. Cơ hồ đủ không ra khỏi cửa, nhưng là vừa mới xem Lôi Vô Kiệt ánh mắt, tựa hồ thỉnh Đường Liên tới có khác mục đích. Tư Không Thiên Lạc chân trước vừa mới đi, sau lưng, Kỳ Lân các môn đã bị đẩy ra. Vẻ mặt mỏi mệt vô tâm cùng Tạ Tuyên đi ra, nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng cũng là sửng sốt một chút. Tạ tiên sinh. Lan Nguyệt Hầu sửng sốt. Nga. Hầu ra. Tạ Tuyên ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái, lại nhìn Diệp Khiếu Ưng liếc mắt một cái. Thở dài, nguyên lai cho rằng chuyện này rốt cuộc có thể kết thúc, chính là hiện tại xem ra, giống như lại trở nên phức tạp. Lan Nguyệt Hầu cười, lại vọng tới rồi kia vô tâm hòa thượng, mày lại không khỏi mà nhíu lại. Vô Tâm đã nhận ra này rất nhỏ động tác, bất mãn nói, ngươi thấy ta nhăn cái gì mi? Cảm thấy ta lớn lên so ngươi đẹp, không vui. Thật là cái tuấn mỹ thiếu niên lang. Lan Nguyệt Hầu ở trên triều đình có thể cùng Bắc Ly quân ngũ đệ nhất nhân cùng ngồi cùng ăn, ở Minh Đức Đế tìm kiếm hỏi thăm Tây Vực là lúc, đảm nhiệm giám quốc, là kia một người dưới vạn người phía trên nhân vật, chưa bao giờ có người đối hắn như thế bất kính, nhưng hắn lại một chút cũng không giận giận, chỉ là lặp lại đánh giá Vô Tâm khuôn mặt, cùng ta vài vị cố nhân lớn lên có vài phần tương tự. Cha ta Diệp Đình Chi, ngươi nhưng nhận thức. Vô Tâm bĩu môi nói. Nổi tiếng đã lâu, không có hạnh thấy chi. Lan Nguyệt Hầu bừng tỉnh nói, nguyên lai ngươi chính là Thiên Ngoại Thiên Tân nhiệm tông chủ, hạnh ngộ. Kim Y Y Lan Nguyệt Hầu, ta cũng nghe quá ngươi danh hảo. Thiên Khải đệ nhất Mỹ Nam Tử, không sai đi. Vô Tâm cười nói. Lan Nguyệt Hầu sửng sốt, cái này truyền lưu ở trên phố, đặc biệt là Thanh Lâu Sòng Bạc nơi danh hảo hắn tự nhiên là biết đến, nhưng là lại là lần đầu tiên nghe được người khác ở trước mặt hắn nói ra, liền tính là hắn. Lúc này cũng toát ra vài phần xấu hổ chi sắc. Vô Tâm, Tiêu Sắc thế nào? Diệp Nhược Y lìa đánh gãy hai người nói, hỏi. Các ngươi a, thật là nhặt được bảo. Bên trong vị kia tiểu cô nương, thật đúng là một vị thần y lìa. Vô Tâm đôi tay hợp lại ở trong tay áo, nói, mấy châm liền đem Tiêu Sắc mệnh từ Diêm Vương trong điện cấp nhặt về. Chẳng qua a, vị này tiểu thần y tính tình cũng không nhỏ, các ngươi nói chuyện nhưng đến chú ý điểm. Tạ Tuyên nhớ tới vừa rồi cảnh tượng, cũng là không nhịn được mà bật cười, thật là nhặt được bảo, 14 tuổi là có thể tận đến Dược Vương Tân Bách Thảo Y Lê Bát, so Tư Không Trường Phong kia giả đồ đệ nhưng mạnh hơn nhiều. Vậy là tốt rồi. Khiến cho chúng ta đi vào xem một cái Tiêu Sắt đi. Diệp Khiếu Ưng đi phía trước đi đến. Lúc này Tạ Tuyên hơi hơi nghiêng người, tránh ra vào cửa lộ, Vô Tâm vẫn như cũ ngăn cản một nửa nhập khẩu, vừa lúc che ở Lan Nguyệt Hầu mặt đất trước. Lan Nguyệt Hầu lúc này cũng nhấc chân, chuẩn bị từ bên kia đi qua đi, Diệp Khiếu Ưng lại một bước đột nhiên vượt lại đây. Nhưng mà, một bộ hồng y y vào lúc này nháy mắt xuyên qua bọn họ, ngay sau đó ở phòng trong đột nhiên xoay người, đem trong tay chi kiếm cắm ở trước mặt, gàn từng chữ một mà nói, quá kiếm này giả, sắc. Cái kia mới vào giang hồ khi có chút ngốc đầu ngốc não, luôn là bị Tiêu Sắc mắng làm ngu ngốc Lôi Vô Kiệt. Cái kia đối ai đều hòa hòa khí khí. Đối mặt nhất hung ác sát thủ cũng vẫn như cũ khiêm tốn có lễ Lôi Vô Kiệt. Lúc này trên người khí chất lại bỗng nhiên thay đổi. Đó là hắn chưa từng có, nghiêm nghị khí phách. Hắc, xem ra tiểu tử này trưởng thành cũng là không nhỏ a. Vô Tâm cười nói. Diệp Khiếu Ưng dừng bước, nhìn Diệp Nhược Y Y liếc mắt một cái. Diệp Nhược Y Y cũng không hiểu nguyên do, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lan Nguyệt Hầu nhìn chuôi này tâm kiếm, hỏi. Mới vừa rồi lại quên hỏi cái này vị tiểu huynh đệ thân phận. Không biết tiểu huynh đệ là người phương nào, lại như thế nào không cho chúng ta qua đi đâu. Thanh Long. Lôi Vô Kiệt ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, Thiên Khải bốn bảo hộ, liệt đồng phương vị. Chương 196 thiếu niên anh khí. Thiên Khải bốn bảo hộ. Một cái đã nhiều năm chưa bị nhắc tới danh hiệu. Nhưng mà... Năm đó chính là này bốn người che chở lúc ấy vẫn là Tam Vương Tử Minh Đức Đế giết đến Bình Thanh ngoài điện, cuối cùng từ năm đại giam trong tay lấy qua kia một giấy chiếu thư. Mà bốn bảo hộ đứng đầu, liệt đông phương vị Thanh Long vị nào, lại là cuối cùng duy nhất một vị làm thật phản loạn chi danh Thiên Khải bảo hộ. Năm đó Lý Tâm Nguyệt, dưỡng kiếm 7 ngày sau xuất quan, một người nhất kiếm đem 16 danh cao thủ từ chính mình phủ đệ bước tới rồi pháp trường phía trước. Cuối cùng độc chiến tứ đại giam vẫn như cũ cầm kiếm không lùi, một thanh tâm kiếm, thẳng bức thiên tử giá trước. Kia một ngày lúc sau, Bạch Hổ trốn đi Thiên Khải, Huyền Vũ cùng Chu Tức không còn có trở về, Thiên Khải bốn bảo hộ tên này, không còn có người để qua. Thanh Long. Lan Nguyệt Hầu nhìn Lôi Vô Kiệt trong tay trôi này tâm kiếm, ngươi là Lý Tâm Nguyệt người nào? Gia phụ Lôi Mộng Sát, gia mẫu Lý Tâm Nguyệt, gia tỷ Lý Hàn Ý Lìa Lôi Vô Kiệt đáp. Lan Nguyệt Hầu tay hơi hơi chạm vào chuôi đao phía trên, đều là vang dội tên, lại không biết tiểu huynh đệ gọi là gì. Khá vậy là như vậy nổi danh. Ta kêu Lôi Vô Kiệt, vô pháp vô thiên vô, kiệt ngạo khó thuần kiệt ngạo. Lôi Vô Kiệt dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia mũi nhọn, lôi ra bảo lôi. Hảo! Lan Nguyệt Hầu gật gật đầu, tay nắm lấy chuôi đao, ta năm đó may mắn gặp qua Mộng Sát huynh, đích sắc nên sinh ra như thế rất tốt nam nhi. Diệp Nhược Y chú ý tới Lan Nguyệt Hầu động tác, nàng biết Lan Nguyệt Hầu tuy rằng rất ít ra tay, nhưng vẫn bị truyền là Tiêu thị hoàng tộc đệ nhất cao thủ, lấy hiện giờ Lôi Vô Kiệt, liền tính khí thế lại đủ, cũng không phải đối thủ của hắn, vội vàng xuất khẩu nói, Vô Kiệt, chúng ta bất quá là muốn nhìn một chút Tiêu Sắt thương thế thôi. Có chuyện gì chờ Tiêu Sắt tỉnh lại bàn bạc kỹ hơn. Lôi Vô Kiệt lắc đầu, ngữ khí kiên quyết, nếu chỉ là một người tới rồi cũng liền thôi, hiện giờ Thiên Khải Thành Lan Nguyệt Hầu cùng Trung quân đại tướng quân đều tới rồi nơi này, như vậy bọn họ đều không nghĩ vãn với đối phương, hiện tại chính là nhanh nhất thời cơ. Đều là hổ lang giống nhau nhân vật, nói chuyện gì bàn bạc kỹ hơn. Vô Tâm cùng Tạ Tuyên ở ngoài cửa nhìn nhau, này hai cái hiện tại không có việc gì một thân nhẹ người đều cười cười, Tạ Tuyên lắc đầu, xem ra này Muộn Tuyết vẫn là không có xem a. Diệp Khiêu Ưng cũng mở miệng, hiền chất còn xin cho khai, ngươi là đầu nhi nhi tử, ta tự nhiên sẽ hộ ngươi chu toàn, không cho người khác thương ngươi. Nhưng bên trong người thân phận đặc thù, ta cũng là nhất định phải mang đi. Lan Nguyệt Hầu cười lạnh, đại tướng quân muốn ngỗ nghịch bệ hạ ý chỉ sao? Diệp Khiêu Ưng nhíu mày nói, bệ hạ ý chỉ, nói như vậy Lan Nguyệt Hầu trên người mang theo bệ hạ thánh chỉ, còn xin cho Khiêu Ưng mở duyệt. Lan Nguyệt Hầu đồng tử bỗng nhiên chặt lại, Diệp Khiêu Ưng, ngươi thật to gan. Diệp Khiêu Ưng cười to nói, thế nhân gọi chúng ta đổ, ngươi cảm thấy ta lá gan có đủ hay không đại? Vậy như cái này tiểu huynh đệ lời nói, xem ai tốc độ rất nhanh đi. Lan Nguyệt Hầu không hề để ý tới Diệp Khiêu Ưng, mà là xoay người hướng Lôi Vô Kiệt phương hướng đạp một bước. Cắm trên mặt đất tâm kiếm chấn minh không ngừng. Lôi Vô Kiệt lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, ở Lan Nguyệt Hầu bước ra kia một bước nháy mắt, hắn cảm giác được có một cổ rời non lấp biển khí thế đè ép lại đây. Diệp Khiêu Ưng cũng rút ra chính mình song đao, thầm nghĩ, nếu lúc này cùng Lan Nguyệt Hầu đánh với, nhất định lưỡng bại câu thương. Chỉ có thể chờ Lan Nguyệt Hầu lướt qua này Lôi Vô Kiệt sau, lại ra tay ngư ông đắc lợi, chỉ là trăm triệu không thể làm Lan Nguyệt Hầu bị thương đầu nhi nhi tử. Lan Nguyệt Hầu lại đi phía trước đạp một bước, tay đã thanh đao rút ra một nửa. Lại có một bộ hắc y lìa nháy mắt từ hắn bên người sẽ qua. Lan Nguyệt Hầu kinh giác, thân mình hơi hơi một bên. Một trưởng hướng người nọ chụp đi, người nọ thân mình lệch về một bên trốn rồi qua đi, tay phải nhẹ nhàng đẩy, đem Lan Nguyệt Hầu rút một nửa đao cấp tấn trở về. Lan Nguyệt Hầu lại một trưởng đánh đi, người nọ cũng đã mau lui vài bước, lược tới rồi trôi này tâm kiếm, đứng ở Lôi Vô Kiệt bên người. Đại sư huynh. Lôi Vô Kiệt vui vẻ nói. Vị tiểu huynh đệ này lại là ai? Lan Nguyệt Hầu cùng hắn quyết đấu một hồi hợp, biết người này tuy rằng nhìn tuổi không lớn, lại đã có cực kỳ thâm hậu tu vi. Huyền Vũ. Đường Liên Lập ở thân, chậm rãi nói, thiên sứ bốn bảo hộ, liệt phương bác vị. Có khắc một tay cầm màu bạc trường thương nữ tử nhảy đến bọn họ bên người, nàng gãi gãi đầu, ta không phải cái gì bảo hộ, Vô Kiệt sư đệ, ta có thể hay không đứng ở chỗ này? Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Nhìn đến cấp chính mình chống lưng sư huynh cùng sư tỷ đều tới, Lôi Vô Kiệt tức khắc vui vẻ ra mặt. Lan Nguyệt Hầu mày hơi hơi nhăn, quay đầu cùng Diệp Khiếu Ưng nhìn nhau. Huyền Vũ vị, Thiên Khải phương Bắc bảo hộ là ai, bọn họ tự nhiên rất rõ ràng. Cùng Lý Tâm Nguyệt bất đồng, người này nhưng sống được hảo hảo, mà người này có bao nhiêu khó đối phó, bọn họ so với ai khác đều phải rõ ràng hơn. Ngươi là Đường Liên Nguyệt đệ tử. Lan Nguyệt Hầu quay đầu lại hỏi. Đường môn Đường Liên Nguyệt, Tuyết Nguyệt Thành trăm dặm đông quân dưới tòa đệ tử, Đường Liên. Đường Liên ôm quyền không người, lễ nghĩa một chút không rơi, gặp qua Lan Nguyệt Hầu. Địa vị thật đúng là không nhỏ đâu. Lan Nguyệt Hầu hừ lạnh nói, liền trăm dặm đông quân danh hào đều lấy ra tới. Kia lại thêm một cái ta đi. Vô Tâm cười đi qua, nhưng mà trôi này tâm kiếm lại chỉ là ở nháy mắt lay động một chút, liền lập tức an tĩnh xuống dưới, tựa hồ đối hắn cũng không có định ý. Ngày đó các ngươi cũng là như vậy ngăn ở ta trước mặt, như vậy hôm nay, liền đến lượt ta. Đứng ở các ngươi trước mặt. Tiểu Hòa Thượng. Lôi Vô Kiệt nhẹ giọng kêu. Tiểu Tông Chủ. Vô Tâm xoay người, một thân bạch đi tăng bảo phi dương. Lan Nguyệt Hầu lại nói, nhưng thật ra đem ngươi đã quên, ngươi đừng tưởng rằng ta nhìn không thấu thân phận của ngươi. Vì chúng ta Tiêu thị hoàng tộc tôn nghiêm, ta không nói ra ngươi sau lưng người kia là ai, nhưng ngươi cũng tốt nhất không cần lại nhúng tay. Ngươi sai rồi. Vô Tâm lắc đầu, mỉm cười. Ta sau lưng không người. Ta là cái hòa thượng, phía sau chỉ có Phật Đà. Hảo. Lan Nguyệt Hầu rốt cuộc rút ra trong tay kia đem lớn lên quá phần đao. Người thiếu niên này anh khí, ta cũng là nhiều năm chưa từng gặp được. Nhưng bên trong người nọ, ta chịu người gửi gắm, muốn đem hắn mang về Thiên Khải, ta làm hứa hẹn. Tâm kiếm. Lôi Vô Kiệt đột nhiên gầm lên một tiếng, trôi này cắm trên mặt đất tâm kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, dừng ở hắn trong tay. Chạm vào là nổ ngay. Dừng tay. Bỗng nhiên một cái thanh thúy thanh âm đánh gãy bọn họ, chỉ thấy nguyên bản còn tại mép giường vì tiêu sắt ghim kim hoa cẩm chạy tới, đẩy ra ngăn ở trước mặt Lôi Vô Kiệt đám người, đứng ở hai đám người chi kiếm, xoa eo cả giận nói, ta người bệnh còn không có khỏi hẳn, các ngươi liền tới đoạt người. Hảo, các ngươi đoạt ta, đoạt ta đoạt đi rồi đánh đổ, ngươi tin hay không, đi ba ngày là có thể cho ngươi chết ở trên đường. Vậy đem ngươi cũng cùng nhau cướp đi đi. Lan Nguyệt Hầu nháy mắt thu hồi một thân sắc ý, cười đối cái này tức muốn hộp máu tiểu cô nương nói. Đem ta cướp đi cũng vô dụng. Hoa Cẩm đống nhiên có chút ủ rũ cục đôi, ta trị không hết. Cái gì? Ở đây mọi người tất cả đều trong lòng cả kinh. Chương 197 Hải Ngoại Tiên Sơn. Mọi người vừa mới xem Tạ Tuyên cùng Vô Tâm biểu tình, cho rằng phòng trong tiêu sắt đã không có đáng ngại, nhưng Hoa Cẩm một câu lại làm mọi người tâm nháy mắt ngã vào băng điểm. Liên Nho kiếm tiên Tạ Tuyên đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên, tiểu thần y lìa ngươi cẩn thận điểm nói, vừa mới ta xem tiêu sắt thương thế đã bị áp xuống, nhưng lại ra cái gì biến cố. Hoa Cẩm đáp, thương thế đích sắc tạm thời không quá đáng ngại, nhưng là ta cũng chỉ có thể làm được nơi này, hắn mạch tượng lần này bị hao tổn quá nghiêm trọng, nếu không có được đến hoàn toàn trị tận gốc nói, không cần bao lâu liền thật sự mất mạng sống sót. Ai có thể thật sự chữa khỏi hắn? Thư Không Thiên Lạc vội hỏi nói. Diệp Nhược Y suy nghĩ một chút, nói, hay là muốn dược vương Tân Bách Thảo đích thân tới? Chính là Tân Bách Thảo biến mất dấu tung tích đã nhiều năm, tiểu thần y lìa biết hắn ở nơi nào sao? Đường Liên hỏi. Hoa Cẩm lắc đầu, sư phụ Vân Du Tứ Hải đi, ta cũng hoàn toàn không biết hắn rốt cuộc ở nơi nào, bất quá liền tính là sư phụ đích thân tới, sợ là cũng trị không hết. Liền dược vương Tân Bách Thảo đều trị không hết bệnh, thiên hạ to lớn còn có ai có thể chữa khỏi? Thư Không Thiên Lạc trong lòng một trận tuyệt vọng. Diệp Khiêu Ưng cùng Lan Nguyệt Hầu nhìn nhau, đồng thời nhớ tới một cái tên, Quốc sư Tề Thiên Trần. Quốc sư Tề Thiên Trần, có lẽ hắn có thể làm được. Vô Tâm nói, nhưng là lấy tiêu sắc hiện giờ chẳng uống, bước vào Thiên Khải cũng không phải một cái quá tốt lựa chọn. Vậy ngươi muốn như thế nào? Làm hắn chết ở chỗ này sao? Diệp Khiêu Ưng cả giận nói, có ta che chở Sở Hà, Thiên Khải người lại có gì người dám làm hại với hắn? Năm đó ai có thể hại hắn, lúc này đây cũng vẫn cứ có thể tiếp tục hại hắn. Vô Tâm sâu kín mà nói. Ngươi nói cái gì? Diệp Khiêu Ưng trợn mắt giận nhìn. Hoa Cẩm ngẩng đầu, đông nhiên nói, có người có thể chữa khỏi, ta nghe sư phụ nói lên quá, cũng ở một quyển sách cổ thượng xem qua như vậy ghi lại. Hải Ngoại Tiên Sơn, Đồng Lai Chi Đảo, Di Thế Tiên Nhân, Bổ Hồn Chi Thuật. Một cái thanh nhã thanh âm chậm rãi nói. Mọi người xoay người nhìn lại, chỉ thấy kia đứng ở cửa Nho kiếm tiên Tạ Tuyên đưa lưng về phía bọn họ, chính ngửa đầu nhìn không trung. Không sai. Hoa Cẩm gật đầu nói, thật là bổ hồn chi thuật, đáng tiếc kia quyển sách phần sau vốn đã kinh bị hủy rớt, sư phụ nghiên cứu cả đời cũng không có biện pháp tái hiện nó. Đồng Lai Chi Đảo, Hải Ngoại Tiên Sơn. Bất quá là lời nói vô căn cứ. Diệp Khiếu Đương nói. Tạ Tuyên xoay người, không, Hải Ngoại Tiên Sơn, Đồng Lai Chi Đảo, nơi đó thật sự tồn tại. Cũng không phải thư thượng lời nói vô căn cứ. Mỗi một năm đều sẽ có thương thuyền cất cánh đến Tam Xà Đảo, lấy những cái đó chân quý xà gan, chính là lại hướng Tây thương thuyền cũng không dám đi, nơi đó có sóng ngầm, thương thuyền không qua được, đi liền sẽ bị ném đi. Cho nên Bắc Ly quốc đồ thượng, hải vực biên giới chính là Tam Xà Đảo. Nhưng chỉ cần qua kia phiến sóng ngầm, là có thể nhìn đến Đồng Lai đảo. Nghe nói này đảo xương khói lượn lờ, nếu hư nếu huyễn, trên đảo toàn là hiếm quý dị bảo, chỉ ở một cái tiên nhân, cùng thiên địa cùng tồn tại, cùng nhật nguyệt cùng lão. Đồng Lai đảo, ta nhưng thật ra cũng ở thư thượng xem qua. Lan Nguyệt Hầu mở miệng nói, thư thượng nói đó là thiên đạo thánh nhân thông thiên giáo chủ mở pháp trường, sáng lập tiệt giáo địa phương, cường thịnh là lúc, có chư Phật tham viếng, vạn tiên tới triều. Nhưng kia chỉ là bổn ghi lại thần thoại truyền thuyết hoang đường diễn nghĩa, đảm đường không nổi thật, đều là quán trà tiểu lầu người kể chuyện mới ai nói chuyện xưa. Chẳng lẽ Nho kiếm tiên cũng tin này quỷ thần chi ngôn sao? Phật giáo có Xá Lợi Kim Thân bất diệt, đạo giáo có Vũ Hóa Đắc Đạo Đăng Tiên, quỷ thần nói đến, Tạ Tuyên không biết, cho nên đã tin cũng không tin, cũng không vọng ngôn. Đến nỗi kia tiên sơn phía trên, ở chính là một vị tiên nhân, vẫn là tuyệt thế cao thủ, Tạ Tuyên không thấy quá, cũng không biết. Tạ Tuyên đáp đến thản nhiên. Tiên sinh nếu không biết, lại vì sao nói kêu Bồng Lai tiên sơn nhất định tồn tại đâu? Lan Nguyệt Hầu hỏi ngược lại. Bởi vì ta có một cái thực tốt bằng hữu, tổng đối ta nhắc tới kia tòa Bồng Lai đảo. Hắn nói hắn ở tuổi trẻ khi từng đi qua nơi đó, gặp được một ít đời này đều không thể tin tưởng sự, cũng gặp cái kia thế gian duy nhất nhưng xưng tuyệt thế tiên nhân. Hắn nói hắn đăng đảo thời điểm, kia tiên nhân một thân bạch y, phiên phiêu nếu tiên, từ đỉnh núi nhảy xuống, ngự phong mà đi, giây lát chi gian liền tới rồi hắn trước mặt. Tạ Tuyên nói, này đó đều là hắn tận mắt nhìn thấy. Có lẽ là ngươi vị kia bằng hữu rượu sau nói bậy đi. Diệp Khiêu Ưng cũng là không tin, này đó hư chi lại hư nói, tiên sinh thế nhưng cũng sẽ tin tưởng. Đích xác mỗi lần nói lên kia tòa đảo thời điểm, hắn đều ở uống rượu, lại không phải nói bậy. Bởi vì cùng ta nói những lời này người. Tạ Tuyên dừng một chút, là Trăm Dặm Đông Quân. Cho nên ta tin tưởng. Trăm Dặm Đông Quân. Mọi người trong lòng cả kinh. Sư phụ. Đường Liên trong lòng cũng là lột bột một tiếng. Phụ thân là năm đó Bắc Ly quý tộc Trăm Dặm thế gia trưởng tử, thừa kế trấn Tây Hầu chi vị, mẫu thân là cửa hiệu lâu đời Ôn gia đại tiểu thư, hiện giờ Ôn gia gia chủ Ôn Bầu Rượu muội muội. 17 tuổi khi bái phỏng Tuyết Nguyệt Thành, một người thẳng đăng 16 tầng, bái Tuyết Nguyệt Thành thành chủ Lý Trường Sinh vi sư. Sau nhập Thiên Khải, lấy tự nhưỡng bảy trản đêm tối rượu thắng Thiên Khải lầu canh tiểu trúc thu để lộ ra, bị phong rượu thần danh hiệu. Sau lại ở Ma giáo Đông Trinh là lúc, độc chiến thiên hạ vô địch Ma giáo giáo chủ Diệp Đình Chi, thắng nửa trường, cứu thiên hạ với nguy nan bên trong. Sau kế thừa Tuyết Nguyệt Thành thành chủ chi vị, hắn cùng một người nhất kiếm sống một mình Mộ Lương Thành Lạc Thanh Dương, ai là hiện giờ thiên hạ đệ nhất, trở thành những năm gần đây người giang hồ nhất nói chuyện say xưa để tài trí nhất. Như vậy một người tự nhiên sẽ không khẩu ra hoang ngôn, hắn nếu nói đi qua, như vậy liền nhất định đi quá. Điểm này ai cũng sẽ không hoài nghi. Hơn nữa theo ta được biết, Trăm Dặm Đông Quân tựa hồ lại lần nữa khởi hành đi hướng kia tòa tiên sơn. Tạ Tuyên nhìn phía Đường Liên. Đường Liên gật đầu, đúng vậy, sư phụ nửa năm nhiều trước cũng đã rời đi Tuyết Nguyệt Thành, đi kia hải ngoại tiên sơn tìm kiếm hắn sở cầu một mặt rượu dẫn. Đến nay còn không có trở về. Tiên sinh lời nói, thật là chưa từng nghe thấy, nghe chi đích xác lệnh người khiếp sợ. Nhưng nếu Trăm Dặm Thành chủ từng nói hắn tận mắt nhìn thấy, bản hầu cũng không dám lại vọng ngôn, chỉ là vừa mới tiên sinh cũng nói, Tam Xà đảo lúc sau, là một mảnh quanh năm không thôi mạch nước ngầm, lại muốn như thế nào qua đi. Trăm Dặm Thành chủ nhưng có cùng ngươi đã nói. Lan Nguyệt Hầu hỏi. Tạ Tuyên cười nói, sơ nghe câu chuyện này thời điểm, ta cũng thập phần khiếp sợ lúc sau cũng muốn đi kia hải ngoại tiên sơn vừa thấy, cho nên cũng hỏi hầu ra vấn đề này. Trăm Dặm huynh cũng đích xác nói cho ta, lại tha thứ ta không thể nói cho hầu gia. Vì sao? Lan Nguyệt Hầu hỏi. Bởi vì, một cái mất tiếng thanh âm vang lên, mọi người trong lòng đều là cả kinh, tất cả đều xoay người nhìn lại. Chỉ thấy cả người cắm ngân châm tiêu sắt đã từ trên giường bò xuống dưới, chính gian nan mà hướng phía trước hành tẩu, bởi vì chỉ có ta có thể nghe bí mật này. Chỉ có ta một người sẽ đi nơi đó. Tiêu sắt ngẩng đầu lên. Xuyên qua mọi người, nhìn phía đứng ở cửa Tạ Tuyên, ánh mắt đảo qua phía trước suy sụp tinh thần lười biếng, mà là nói không nên lời kiên nghị. Tạ Tuyên hơi hơi mỉm cười, không tỏ ý kiến. Chương 198 một năm chi ước. Xính cái gì cường, liền ngươi như bây giờ tử, sao có thể một người đi? Thư Không Thiên Lạc cả giận nói. Tiêu Sắt gian nan mà đi tới Lôi Vô Kiệt bên người, dùng tay đắp Lôi Vô Kiệt bả vai, miễn cưỡng chống đỡ thân thể không hướng hạ đảo đi. Tiên sinh, về đi Bồng Lai đảo bí mật, có không nói cho ta? Tạ Tuyên nhướng nhướng chân mày, đương nhiên. Ngươi nói rất đúng, bí mật này ta chỉ nói cho ngươi một người. Nhưng là hải ngoại tiên sơn, Bồng Lai chi đảo, chung quy chỉ là Trăm Dặm Đông Quân không khẩu chi ngôn. Liên tính thực sự có kia tuyệt thế tiên nhân, có thể hay không chữa khỏi ngươi, cũng là không biết chi số. Nhưng là này đi Bồng Lai đảo, ngàn dặm chi cự, trên đường hung hiểm vô cùng. Ngươi thật sự muốn đi? Đi. Tiêu Sắt đáp đến dứt khoát. Tạ Tuyên tiếp tục nói, nếu ngươi trở lại Thiên Khải, thứ ta cả gan, ta đánh cuộc kia Tề Thiên Trần tuy rằng trị không hết ngươi ẩn mạch, nhưng bảo ngươi cuộc đời này vô ưu vẫn là có thể làm được. sau đó giống như là một cái phế nhân giống nhau sống quá cả đời này sao? Tiêu Sắt đánh gãy Tạ Tuyên nói, trước kia ta cho rằng Đồng Lai Đảo chỉ là cái truyền thuyết, chính là nếu trăm dặm đông quân chính mắt gặp qua, như vậy liền tính chỉ có một tia hy vọng, ta cũng nhất định phải đi, ai cũng ngăn không được ta. Tạ Tuyên gật đầu, hảo, thực hảo. Sư phụ ngươi không có nhìn lầm ngươi. Chỉ là Tạ Tuyên như suy tư gì mà nhìn quét một chút ở đây mọi người. Kim Y Y Lan Nguyệt Hầu, Trung quân đại tướng quân Diệp Khiếu Ưng và nữ Diệp Nhược Y Y, Thiên Ngoại Thiên Tông chủ Vô Tâm, Đường Liên, Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc. Giữa sân mọi người, đại biểu cho tứ phương bất đồng thế lực, ai sẽ vứt bỏ cái này cùng đi Tiêu Sắt tiến đến Bồng Lai Đảo cơ hội đâu. Nếu Sở Hà ngươi nói như vậy, này một chuyến, Hoàng Thúc liền bồi ngươi đi thôi. Lan Nguyệt Hầu mở miệng nói, bất quá là đi cái hải ngoại tiểu đảo, từ Đồng Cập ra biển, dùng nhanh nhất tuyết tùng trường thuyền, đến Tam Xà đảo cũng bất quá hơn phân nửa tháng thời gian. Hoàng Thúc, Tiêu Sắt cung cung kính kính mà đối Lan Nguyệt Hầu chào hỏi. Ân. Lan Nguyệt Hầu sửng sốt. Diệp tướng quân. Tiêu Sắt lại nhẹ giọng gọi một tiếng. Lục Hoàng tử có gì phân phó? Diệp Khiếu Ưng cũng sửng sốt. Thình nhị vị tốc xoay chuyển trời đất hải. Tiêu Sắt nhẹ nhàng ho khan một tiếng sau chậm rãi nói. Lan Nguyệt Hầu cười khổ một chút, Sở Hà, lúc này đây ta ra tới là chịu phụ thân ngươi gửi gắm. Không đem ngươi mang về, ta này sai sự không hảo công đạo a. Ta minh bạch. Tiêu Sắt gật đầu, một năm lúc sau giờ này khắc này, mặc kệ ta thương hay không khỏi hẳn, chỉ cần ta còn sống, ta ở Tuyết Nguyệt Thành chờ các ngươi. Mặc kệ ai tới, ta đều tùy các ngươi xoay chuyển trời đất hải. Ở đây mọi người nghe vậy trong lòng đều là cả kinh, Lan Nguyệt Hầu tay nhẹ nhàng gõ chôi đao, không nhẹ không nặng mà gõ sáu hạ lúc sau, hơi hơi mỉm cười, nếu là người khác, Hoàng Thúc nhất định sẽ không thỏa hiệp. Nhưng ngươi không giống nhau, ta thực hiểu biết ngươi. Một khi đã như vậy, một năm sau Tuyết Nguyệt Thành lại gặp nhau. Tiêu Sắt chắc chắn thủ tín. Tiêu Sắt. Lan Nguyệt Hầu miệng hơi hơi một phiết, là cái không tồi tên. Vậy chờ một năm lúc sau. Ngươi một lần nữa tên là Tiêu Sở Hà kia một ngày đi. Lan Nguyệt Hầu sau khi nói xong xoay người đi ra môn, một thân kim y ở dưới ánh mặt trời phá lệ loa mắt, hắn nhảy bước lên đối diện nóc nhà, theo sau xoay người, túi đầu nhìn phía Tiêu Sát, kia một ngày, ta sẽ mang theo ngươi phụ hoàng 1000 dũng sĩ lang, giờ chúng ta tiêu ra kia kim sắc thần điểu gió to kỳ, ở Tuyết Nguyệt Thành dưới thành hô to tên của ngươi. Ngươi là chúng ta Tiêu Thị Lục Hoàng Tử, Bắc Ly Vịnh An Vương. Nhà của ngươi ở Thiên Khải. Tiêu Sắt ngửa đầu nhìn Lan Nguyệt Hầu, hai người ánh mắt tương chạm vào, lại đều không có nói nữa. Lan Nguyệt Hầu cười cười, đông nhiên xoay đầu nhìn một chút Hoa Cẩm, tiểu thần ý ỉa, có duyên gặp lại. Lúc sau thả người nhảy, dần dần biến mất ở nơi xa. A, Hoa Cẩm ngây người một chút, ở cùng ta nói chuyện sao? Vậy xem là ngươi dũng sĩ lang chạy trốn mau, vẫn là ta Diệp tự doanh càng mau. Diệp Khiêu Ưng thấp giọng nói. Ngay sau đó kéo Diệp Nhược Y Lìa, đối Tiêu Sắt nói, Lục Hoàng tử, vậy một năm lúc sau tái kiến. Tướng quân đi hảo. Tiêu Sắt cúi đầu. Diệp Khiêu Ưng xoay người, Diệp Nhược Y Lìa cũng bị hắn lôi kéo rời đi, nàng quay đầu thời điểm nhìn Tiêu Sắt liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi, ngay sau đó lại nhìn Lôi Vô Kiệt liếc mắt một cái. Diệp cô nương Lôi Vô Kiệt duỗi tay muốn giữ lại. Nếu Tam Thành chủ nhìn lâu như vậy bệnh của ngươi cũng không nghĩ ra phương pháp. Như vậy vẫn là làm quốc sư nghĩ lại biện pháp đi. Nếu y kìa, ngươi theo ta xoay chuyển trời đất hải. Diệp Khiếu Ưng nói. Diệp Nhược Y kìa rốt cuộc chuyển qua đầu, đi theo Diệp Khiếu Ưng đi ra ngoài. Hắc, Lôi Vô Kiệt, ta cảm thấy ngươi hấp dẫn. Vô Tâm dùng khuỷu tay chạm chạm Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt sửng sốt một chút, thật sự, nàng đi thời điểm liền nhìn hai người. Một cái là Tiêu Sát, đó là quen biết cũ. Một cái là ngươi, đó là Tân Hoan. Vô Tâm nói được nghiêm trang. Ngươi là cái hòa thượng, ngươi hiểu gì? Lôi Vô Kiệt khinh thường nói, đúng rồi, hòa thượng ngươi đi đâu? Vô Tâm cười nói, ta phải về Thiên Ngoại Thiên, khả năng thuận đường đi trước đế đô dạo một dạo. Ta thân phận đặc thù, bồi các ngươi tổng làm người cảm thấy ta lòng mang ý xấu, tuy rằng ta chính trực lại thiện lương. Nhìn không ra tới. Lôi Vô Kiệt lắc đầu. Khó trách ngươi nhìn không ra tới kia Diệp Nhược Y gì đối với ngươi cũng có ý tứ. Hảo, ta cũng nên đi, nhưng là Tiêu Sắt, nói tốt chúng ta muốn cùng đi xem kia Côn Luân Đỉnh, biển cả tuyệt cảnh, thiên ngai cuối. Vô Tâm thở dài, ta là tạm thời đi không được, chính là kêu biển cả tuyệt cảnh, ngươi muốn một người đi sao? Ngươi liền mang lên Lôi Vô Kiệt đi.
Còn có ta.
Tư Không Thiên Lạc nói.
Ta tự nhiên cũng là muốn đi.
Đường Liên nhẹ giọng nói.
Tiêu Sắt lắc đầu, cái gì thiên khải bốn bảo hộ, kia đều là người khác gáp đặt cho các ngươi thân phận, không cần quản ta.
Cái gì thanh long bảo hộ, ngươi cho rằng ta thật là vì cái kia.
Lôi Vô Kiệt chừng hắn, bất quá nói ra có khí thế, hù dọa người khác.
Ta giúp ngươi, đơn giản là chúng ta là bằng hữu.
Bằng hữu?
Tiêu Sắt lẩm bẩm nói.
Trải qua quá sinh tử cái loại này bằng hữu.
Lôi Vô Kiệt lặp lại nói.
Tạ Tuyên mở miệng nói, điểm này Tiêu Sắt ngươi liền không cần kiên trì, nếu là ngươi một người đi Bồng Lai đảo nói, sợ là đi ra không đến trăm dặm liền sẽ bị kiếp đến thiên khải. Ngươi nếu là muốn một lần nữa biến thành trước kia cái kia ngươi, liền tiếp thu các bằng hữu trợ giúp đi.
Tiêu Sắt khẽ nhíu mày, tiền bối ngươi cũng sẽ đi sao?
Ta đích xác rất muốn đi hải ngoại tiên sơn xem một chút, đó là ta tâm nguyện chí nhất. Nhưng là hiện giờ ta có càng chuyện quan trọng yêu cầu làm, Lý Hàn Y đi tẩu hỏa nhập ma rơi xuống không rõ, tuy rằng có Lôi Hoành một đường đi theo, nhưng ta còn là không quá yên tâm, ta yêu cầu đi tìm bọn họ.
Tạ Tuyên nói,
tỷ tỷ của ta nàng tẩu hỏa nhập ma.
Lôi Vô Kiệt lắp bắp kinh hãi, đây là có chuyện gì?
Nói kiếm tiên vì cứu Lý Hàn Y thì chết ở ám hà cùng đường môn trên tay, Lý Hàn Y thì trọng thương hết sức đã chịu như thế bị thương nặng, lập tức liền tẩu hỏa nhập ma. Lần trước Lôi ra bảo một trận chiến trung tựa hồ càng thêm nghiêm trọng.
Bất quá ngươi yên tâm, có ta cùng Lôi Hoành ở, định có thể bảo tỷ tỷ ngươi vô ưu.
Tạ Tuyên nói, hơn nữa nếu phương tiện, ta sẽ đi một chuyến Tuyết Nguyệt Thành, đem việc này báo cho Tư Không Trường Phong.
Tiêu Sắt gật đầu, hảo, vậy làm phiền tiên sinh đem ngàn lạc mang về Tuyết Nguyệt Thành đi.
Ngươi nói cái gì?
Tư Không Thiên Lạc cả kinh, vì cái gì ta không thể đi Bồng Lai đảo?
Tạ Tuyên không để ý đến nàng, đáp, hảo.
Từ từ, vì cái gì ta không thể đi?
Tư Không Thiên Lạc truy vấn nói.
Đường Liên ngăn cản nàng, việc này sau đó lại nói, Tiêu Sắt hiện giờ thân mình còn thực suy yếu, không cần nóng lòng định ra tới.
Vẫn luôn không nói chuyện Hoa Cẩm mở miệng, nàng nhìn phía Tiêu Sắt, trong giọng nói có hơi hơi tức giận, Tiêu Đại Hoàng Tử, ngươi sự tình công đạo xong rồi sao?
Tiêu Sắt sửng sốt một chút, ngay sau đó chậm rãi gật gật đầu.
Vậy cho ta ngủ đi.
Hoa Cẩm vung tay lên, một cây ngân châm cắm vào Tiêu Sắt thiên linh huyệt.
Tiêu Sắt hai mắt một vựng, trực tiếp liền đã ngủ, Lôi Vô Kiệt vội vàng đỡ một chút cả người tê liệt ngã xuống đi xuống hắn.
Hoa Cẩm chống nạnh mắng, một cái tùy thời muốn chết người, lời nói còn nhiều như vậy.
Hải ngoại Bồng Lai đảo, di thế thấy tiên nhân.
Vô Tâm khinh thân ngâm nói, thay ta cùng Tiêu Sắt nói một câu, chờ mong chúng ta lại tương phùng kia một ngày.
Vô Tâm một bước nhảy ra Kỳ Lân Các, lại một bước nhảy lên đối diện mái hiên.
Nguyện cùng quân gặp lại.
Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt đồng thời nói.
Chương 199 đại lượng kỳ thấu.
Minh Đức 23 năm, lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật sát thủ nhóm chấp nhất hắc dù đi vào một mảnh mưa bụi bên trong, bọn họ trong tay cầm một chương sinh động như thật bức họa. Bọn họ yên lặng mà nhớ kỹ mặt trên gương mặt, cầm kiếm đạp lập tức trận, đem trong tay bức họa ném ở mưa gió bên trong.
Bức họa bị vũ đánh rớt trên mặt đất, mặt trên chữ viết mơ hồ mở ra, Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà, giết không tha.
Thiên Khải Thành, 1000 dũng sĩ lang đạp thành mà đi, cầm đầu người, cầm trong tay trường đao, một thân kim y điể, bộ mặt tuấn tú như bầu trời hạ nguyệt.
Ninh Ngăn Quân Thành, 1000 diệp tự doanh rút ra song đao, đối thiên trường uống.
Một thân hắc y trầm ổn nam tử bình tĩnh mà nói, ta là Đường Liên, ta là Đường gia người, lại vì Tiêu thị người mà đến.
Ta không có ám khí, chỉ có 7 ly rượu.
Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang.
Đường Liên đem 7 ly rượu đặt ở bàn dài phía trên, một chữ bài khai, đây là chuyển tự rượu tiên 7 chản đêm tối rượu.
Thỉnh quân uống chi.
Một thanh màu bạc trường thương cắm trên mặt đất, một thân tố y hẻ nữ tử đứng ở sau đó, nàng trước mặt, mấy chục cái cầm kiếm sát thủ dục ngựa mà đứng, chần chờ không dám về phía trước.
Ta lấy một thương nhập tiêu giao, trợ ngươi trọng lên trời khải thừa long vị.
Đúng vậy.
Ta cho dù chết, cũng là vì bằng hữu mà chết.
Một thân hồng ý gì thiếu niên rút kiếm gầm lên.
Trong tay hắn chi kiếm phát ra rung trời trường minh.
Trước mặt kia mấy chục thanh trường kiếm nháy mắt tránh thoát kiếm chủ tay, hướng lên trời bay hừng hực mà đi.
Đây là ta kiếm.
Ta kiếm tâm.
Hồng y dì thiếu niên cầm kiếm giận huy, mấy chục thanh trường kiếm vào đầu nện xuống.
Thanh y dì người trẻ tuổi ở kia tòa cao lớn tường thành trước dừng lại mã, hắn phía sau một mảnh vết thương.
Ta đã trở về.
Hắn khinh thân nói.
Yên tĩnh không tiếng động.
Ta đã trở về.
Hắn bỗng nhiên rút côn giống giận.
Hắn phía sau, thiên quân vạn mã buôn tập mà đến, bọn họ rút ra trường kiếm, cùng hắn cùng giống.
Kia một khắc, thiên khải chấn động.
Thiên kim chế tạo đánh cuộc đài phía trên, một thân cẩm y hề người trẻ tuổi bỗng nhiên vung tay vung lên, hô to, ngan.
Hắn phía sau, đồng dạng một thân cẩm y các đồng bọn, ứng quát, ngan.
Giữa sân tức khắc lặng ngắt như tờ, các tân khách tất cả đều ngây ngẩn cả người, không biết lúc này đã xảy ra cái gì.
Lúc này, những người đó đột nhiên vung lên, đem trên người cẩm y hề ném ở trên mặt đất, lộ ra cẩm y hề dưới một thân áo tang.
Đó là thô nhất sinh vải bố chế làm, đoạn chỗ lộ ra ngoài không tập biên tăng phục, chảm suy.
Cầm đầu người trẻ tuổi nâng chén, phía sau người đồng thời hô to, trong thanh âm mãn đau khổ trong lòng sảng.
Củ kiệu thượng lộ, gì dễ hy.
Lộ hy minh chiều càng phục lạc, người chết vừa đi khi nào về.
Hao nhà ai mà, tu liễm hồn phách vô hiền ngu, quỷ bá một gì tương thúc dục, mạng người không được thiếu chần chừ.
Cầm đầu người trẻ tuổi đem trong chén rượu rượu chiếu vào trên mặt đất, hắn sớm đã rơi lệ đầy mặt, lại vẫn chịu đựng bi thương.
Liền như các ngươi mong muốn, dùng huyết, nhiễm hồng này tòa thiên khải chi thành.
Chương 200 Long Vận Thừa Thiên.
Mấy trăm năm trước, Phật giáo từ Tây truyền vào Trung Thổ, Phật giáo tôn sư nhóm khắp nơi thi nói, lấy trong lòng thiện niệm phổ hóa mọi người, ngắn ngủn vài thập niên nội, đến thờ phụng giả vô số.
Nhiên đạo giáo lại xưng, lấy đông vì mục. Thuần dương, vì nói chỗ ra, tây vì kim, thuần âm, vì Phật chỗ sinh.
Dương tôn âm ti, đường xưa giáo trội hơn Phật giáo.
Phật đạo chi tranh bởi vậy bắt đầu.
Một tranh, liền lại là mấy trăm năm.
Này mấy trăm năm, người đương quyền nhiều thờ phụng đạo giáo, bởi vì đạo giáo trọng trường sinh, Phật giáo giảng khổ hạnh, nhiều không vì quân chủ nhóm sở hỉ.
Cho nên thường thường xuất hiện hủy Phật thiêu chùa tàn bạo hành vi, sau đó Bắc Ly tự lập quốc tới nay. Trước nay đều là Phật đạo đều xem trọng.
Phật giáo, đạo giáo đều từ Thiên Khải Hồng Lư tự quản lý, chủ sự người vì Hồng Lư tự khanh, hiện giờ lúc này bỏ không nhiều năm, từ trưởng hương giam tạm nhậm chi.
Nhưng là hiện giờ Hồng Lư tự có thể quản lý Phật giáo, lại không dám vọng ngôn đạo pháp.
Bởi vì Thiên Khải thành nội Khâm Thiên giám tồn tại.
Khâm Thiên giám ở trên danh nghĩa chỉ phụ trách hoàng triều đại sự bói toán, trước kia chỉ là cái rất nhỏ bộ môn, bất quá ít ỏi 7-8 người.
Nhưng là từ Tề Thiên Trần kế nhiệm Khâm Thiên giám giam chính bắt đầu, hoàng đệ đối với cái này Khâm Thiên giám tín nhiệm càng ngày càng tăng, hiện giờ đã có môn nhân gần 100 người, bị phong làm thiên sư có 5 người, Tề Thiên Trần càng là bị tôn sùng là quốc sư.
Nghe nói hơn nữa Tề Thiên Trần, này 6 vị Khâm Thiên giám trung cao thủ mỗi một cái đều vào tiêu giao thiên cảnh, là phóng nhãn giang hồ đều khó có cao thủ, là hiện giờ tọa trấn hoàng thành ý hiếp giang hồ quan trọng nhân vật.
Nhưng mà cái kia nghe tới phảng phất giống như nửa cái thần tiên Tề Thiên Trần, lại là đại nhân hiền lành, nói chuyện luôn là hơi hơi mỉm cười.
Đạo, vô hình vô tướng, rồi lại dựng dục thiên hạ vạn vật.
Nói, tán tức vì khí, tụ tác vì thần.
Cái gọi là thần tiên, lại cũng có bất đồng, Thái Bình Kinh đem thần tiên chia làm lục đẳng.
Tề Thiên Trần cười nhẹ ném phất trần, chậm rãi nói, một vì thần nhân, nhị vì chân nhân, tam vì tiên nhân, bốn vì đạo nhân. Năm vị thánh nhân, sáu vị người tài.
Thần nhân chủ thiên, chân nhân chủ mà, tiên nhân chủ mưa gió, đạo nhân giáo chủ hóa cắt hùng, thánh nhân chủ trị ba cánh, người tài phụ trợ thánh nhân lý vạn dân lục cũng, cấp trợ chi không đủ cũng.
Ngồi ở Tề Thiên Trần đối diện nam tử đầu tiên là cao mày lẳng lặng mà nghe, theo sau lại hơi hơi có chút hoang mang, thánh nhân chủ trị ba cánh, người tài phụ trợ thánh nhân.
Hai vị này chẳng phải là nói chính là đương kim thánh thượng cùng đương triều thái phó đại nhân.
Bọn họ cũng coi như thần tiên.
Không sai.
Đây là một loại cách nói, ta đạo ra sách quý chân linh vị nghiệp đồ tắc đem thần tiên chia làm thất giai, phân biệt là, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Cực, Quá Thanh, Cửu Cung, Động Thiên, Thái Âm.
Tề Thiên Trần dơ lên chén trà, xuyết một ngụm, về thần tiên phân loại cùng cách nói, chúng ta đạo ra điển tịch đông đảo, cách nói không đồng nhất. Này chỉ là hai loại.
Lan Nguyệt Hầu ngươi nếu là có hứng thú,
không ngại hôm nay lưu lại dùng cơm trưa, ta hảo hảo cùng ngươi nói một chút.
Cái kia, giảng đến bữa tối sợ là đều nói không xong.
Lan Nguyệt Hầu ngẩn người, cười khổ nói, quốc sư liền mạc ở trêu đùa ta.
Quốc sư tâm tư thông tuệ, nói vậy biết ta hỏi tiên nhân ra sao dạng tiên nhân.
Thế Thiên Trần lắc đầu, nhưng nghe này tưởng.
Lan Nguyệt Hầu rốt cuộc không hề che giấu, nói ra, ta nghe có người nói Tam Xà Đảo ở ngoài còn có một tòa tiên sơn, tên là Đồng Lai Đảo, trên đảo có tiên nhân, có thể thuận gió dựng lên, ngự phong mà đi, cùng thiên địa cùng tồn tại, cùng nhật nguyệt cùng lão.
Không biết quốc sư có biết vị này tiên nhân?
Thế Thiên Trần nghĩ nghĩ, cười nói, là Trăm Dặm Đông Quân nói với ngươi.
Không phải Trăm Dặm Thành Chủ nói với ta, nhưng đích xác người nọ cũng là từ Trăm Dặm Thành Chủ trong miệng biết.
Lan Nguyệt Hầu nói, quốc sư cũng nghe quá.
Tự nhiên, Trăm Dặm Đông Quân từng nói với ta khởi quá hắn ở nơi đó trải qua, nhưng ta từng khuyên hắn, chớ có lại hồi kia tòa tiên đảo.
Thế Thiên Trần rốt cuộc thu hồi ý cười, biểu tình nghiêm túc.
Vì sao?
Lan Nguyệt Hầu nghe nói.
Thế Thiên Trần đứng lên, từ án trên bàn nhảy ra một quyển sách, nói, này là ta đạo giáo chân thư vô thượng tiên đồ, thư thượng xưng pháp có tam thừa, tiên phân ngũ đẳng tiên phân biệt vì thiên tiên, thần tiên, địa tiên, người tiên, quỷ tiên.
Lan Nguyệt Hầu lại là nghe được không hiểu ra sao, quốc sư sao lại cùng ta nói lên này đạo giáo tiên nhân phân loại, ta này người ngoài nghề người, thật sự là nghe được là như lọt vào trong sương mù, chỉ cảm thấy cao thâm khó đoán, lại là rốt đặc cắn mai.
Đừng nóng nội, này ngũ phẩm tiên bên trong, định có thể tìm được ngươi nói cái loại này.
Thế Thiên Trần tiếp tục nói, phi hành vân trung, thần hóa coi thường, cho rằng thiên tiên, cũng vân phi tiên.
Đây là thiên tiên, ở vào đạo giáo 36 thiên nhất thượng tầng đại la thiên, tự nhiên sẽ không đi cái gì tiên đạo.
Đệ nhị loại vì thần tiên, mặc sinh mặc chết, mặc hư mặc doanh, là gọi chân nhân.
Nay một loại thần tiên đã mất hình thể, nhưng thần thông vạn hóa, cũng không phải ngươi lời nói kia một loại tiên nhân.
Đệ tam loại, còn lại là địa tiên, vô thượng tiên đổ ghi lại địa tiên có thần tiên chi tài, vô thần tiên chi phân.
Đến trường sinh bất tử, mà làm lục địa du nhàn chi tiên, vì tiên phẩm trung bên trong thừa.
Vị tiêu tiên nhân là địa tiên.
Lan Nguyệt Hầu cả kinh.
Thế Thiên Trần nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hầu ra đường nội, địa tiên dưới còn có người tiên nhưng đến trường sinh, lại chưa ngộ đại đạo, nhưng đến một pháp, nhưng ngăn với chút thành tựu.
Tuy nhưng kéo dài tuổi thọ, thậm chí phản lão hoàn đồng, lại chung đến vừa chết.
Cho nên địa tiên dưới, đều không hề là thế nhân trước mắt sở cho rằng thần tiên.
Người như vậy tiên, thế gian không ít. Núi Thanh Thành mấy năm trước đi về coi tiên trưởng giáo Lữ Tô thật là một vị, ngươi trước mắt lại là một vị.
Luôn luôn gặp biến bất kinh Lan Nguyệt Hầu lúc này lại là rất là chấn động.
Quốc sư ngươi đã thành tiên.
Thế Thiên Trần nhuẩn miệng cười, lắc lắc đầu, nếu thật lấy vô thượng tiên đồ theo như lời, ta đích xác đã đứng hàng người tiên.
Nhưng là dựa theo thế nhân theo như lời mọc cánh thành tiên, cái loại này thừa vân mà đi chân chính thần tiên, ta còn xa xa không kịp.
Thậm chí ta cũng chưa bao giờ gặp qua, cũng chưa nghe qua, sư phụ ta chưa thấy qua, sư phụ ta sư phụ cũng không thấy quá.
Bất quá quỷ thần nói đến, chung không thể vọng luôn.
Quốc sư là nói, trên đời căn bản không có thần tiên này vừa nói.
Lan Nguyệt Hầu thần sắc kinh ngạc, nói như vậy thế nhưng từ một cái người tu đạo trong miệng nói ra, thậm chí nói lời này người vẫn là đương triều quốc sư, đạo gia chí tôn.
Ta đạo gia đích xác có không ít tu luyện pháp môn. Chỉ cần dốc lòng tu đạo, là có thể đến đại trường sinh, ta thái sư tổ đi về cõi tiên thời điểm đã là 170 tuổi tuổi hạc, tóc tuy bạc hết vẫn như cũ mặt nếu thiếu niên.
Đến nỗi người tiên phía trên, Thiên Trần không thấy quá, thế gian nếu thực sự có, thật cũng không phải không có khả năng.
Tỷ như kêu Đồng Lai đảo thượng cái gọi là tiên nhân, khả năng đó là trên đời chân chính tồn tại một vị địa tiên.
Thế Thiên Trần dừng một chút, nhưng còn có một loại khả năng.
Cái gì khả năng?
Lan Nguyệt Hầu nghe nói.
Hắn là vô thượng tiên đồ theo như lời thứ 6 tiên phẩm, quỷ tiên.
Tề Thiên Trần buông kia quyển sách, chậm rãi nói, quỷ tiên, thần tượng không rõ, quỷ quan không họ, tam sơn vô danh, không vào luân hồi.
Tu đạo người dục tố thành, cuối cùng rơi vào tà đạo, tuy đến thần thông, lại thất đại đạo, tuy rằng tiên, kỳ thật quỷ.
Người như vậy, thần thông đã cái thế, nhưng trong lòng thần trí tùy thời bị lạc. Rơi vào cái muốn sống không được muốn chết không xong nông nỗi, chớ nói thần, liền người cũng không bằng. Lan Nguyệt Hầu đã nghe được đầy đầu là hãn, phía trước Tề Thiên Trần theo như lời điệu tiên đã là hư ảo mờ ảo, lệnh người lại tâm tiện lại sợ hãi, mà này quỷ tiên, tắc càng lệnh người thấp thỏm lo âu. Hắn lẩm bẩm nói, này nhưng như thế nào cho phải? Hầu gia chớ hoảng sợ, quỷ tiên, chỉ là nghe dọa người. Trung quy không phải quỷ, cũng không phải tiên, là người. Chỉ là tu đạo vào kỳ lộ, nếu là dẫn đường người giúp hắn tìm được trở về lộ, cũng là người lương thiện. Tề Thiên Trần trấn an nói. Sư tôn, sư tôn. Một cái tiểu đạo đồng đỗng nhiên chạy tiến vào. Chuyện gì? Tề Thiên Trần nhàn nhạt hỏi. Hoàng đế bệ hạ tới. Tiểu đạo đồng thở hồng hộc mà nói. Lan Nguyệt Hầu cùng Tề Thiên Trần nhìn nhau, cười khổ nói, ta vị này hoàng huynh, cũng thật là nóng nội a.